Chương 959, hậu kỳ chương 959, hậu kỳ thỉnh cầu Trương đạo hữu đem việc này bẩm lên phụ chủ, xin mời phụ chủ quyết đoán. Thiên Vĩ cùng Bát Phỉ hai vị cao gia yêu tướng, bởi vì đầu kia cỡ trung mỏ linh thạch, mấy năm gần đây mấy lần ra tay đánh nhau, vi phạm phụ chủ lệnh cấm, mắt thấy liền muốn chính thức khai chiến. Ta hai người nhiều lần thuyết phục, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả, chỉ có phụ chủ hạ xuống dụ lệnh, mới có thể để cho bọn hắn hành quân lặng lẽ trên Bắc Minh đảo, trong một tòa đại điện, chủ vị không công bố, Trương Ngạn Uy đứng tại dưới tay, Mê Tâm Yêu sẽ cùng Giáng Châu yêu đem đứng tại đối diện, thần sắc có chút cung kính. Mê Tâm Yêu đem hai tay dâng lên một viên ngọc giản, Trương Ngạn Uy đưa tay tiếp nhận, thần thức đi vào xem xét một phen. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, làm phiền hai vị yêu tướng đại nhân, Trương Mộ sau đó liền đem việc này bẩm báo chủ nhân, đợi chủ nhân hạ xuống dụ lệnh, sẽ lập tức trả lời chắc chắn hai vị đại nhân. Hai tên yêu tướng liên xưng không dám, không chút nào bởi vì Trương Ngạn Uy nhân tộc thân phận cùng kết đan tu vi, mà có nửa phần kinh thị. Nếu để cho mặt khác yêu tướng nhìn thấy cảnh này, chắc chắn rất là kinh ngạc, đường đường yêu tướng, lại đối với một cái kết đan kỳ nhân nô như vậy kính cẩn nghe theo, mà cái này kết đan kỳ nhân nô còn thản nhiên thụ chi, quả thực là đại nghịch bất đạo. Vô luận linh giới nhân tộc cường đại đến cỡ nào, tại phần yêu giới bên trong, yêu tộc vi tôn, nhân tộc làm nô, mới là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trên đời sự tình luôn có ngoại lệ, chỉ là một cái kết đan kỳ nhân nô, tại yêu tướng trước mặt tự nhiên chỉ là sâu kiến, nhưng nếu là người này nô có thụ Bắc Minh yêu soái tín nhiệm, vậy liền coi là chuyện khác. Trên Bắc Minh đảo cái nào yêu tướng cũng biết, phụ chủ đối với cái này từ mặt khác yêu soái trong tay mua lại kết đan kỳ nhân nô cực kỳ tin một bề, vượt xa bọn hắn những yêu này đem. Cũng không biết tấm này Ngạn Uy có bản lĩnh gì, coi như phụ chủ có long dương chuyện tốt, nó giống mạo cũng không gọi được đến cỡ nào tuấn mỹ, chỉ là miễn cưỡng được sừng tụng ngay ngắn, thậm chí còn không kịp những yêu này đem trong tay nhân nô. Có yêu tướng âm thầm suy đoán, có lẽ phụ chủ đam mê chính là như vậy không giống bình thường, ngược lại không thích những cái kia kiểu diễm như hoa nữ tử nhân tộc. Nhưng cái này tựa hồ cũng nói không thông, mây kia thấm thắng cũng có phần bị phụ chủ tin một bề, nàng này dung mạo thượng giai, thanh lãnh thanh nhã, cùng những cái kia ôn nhu như nước, muốn gì được đó nữ nô so sánh, có một phen đặc biệt khí chất, chỉ là so ra kem cái này cái sau vượt cái trước Trương Ngạn Uy. Phụ chủ từ khi trở lại trên Bắc Minh đảo bế quan tu luyện, liền không còn tiếp kiến đảo thượng yêu đem, mọi chuyện đều muốn thông qua người này thông bẩm. Đã từng có yêu tướng ỷ vào thân phận mình, đối với Trương Ngạn Uy đến kêu đi hết, nhưng không có qua mấy ngày, phụ chủ liền hạ xuống dụ lệnh, trùng điệp trách phạt tên kia yêu tướng. Từ đó về sau, lại không người dám khinh thị tu vi này thấp nhân nô. Tại trên Bắc Minh đảo, hắn chính là phụ chủ hóa thân, liền ngay cả yêu tướng cũng là tất cung tất kính. Bất quá để đảo thượng yêu đem có chút nghi ngờ là, người này thể nội đã bị gieo thần hồn cấm chế, nhưng linh trí lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng, ánh mắt linh động, làm việc ổn thỏa, cùng người thường không khác. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm suy nghi, không người dám tùy ý lan truyền, sợ chọc giận phụ chủ, hạ xuống trừng phạt. Có lẽ là bởi vì Trương Ngạn Uy thể nội thần hồn cấm chế bị gieo xuống không lâu, linh trí mới không có bị hao tổn. Có lẽ là bởi vì phụ chủ xuất thân từ Côn Ngư Thánh tộc, tự có huyền diệu thủ đoạn, sẽ không tổn thương nhân nô linh trí. Tục truyền có chút yêu vương yêu thánh, thậm chí sẽ đem hóa thần kỳ trở lên nhân tộc nữ tu đặt vào trong phủ, làm thị thiếp, dùng đủ loại thủ đoạn quỷ dị điều khiển nó sinh tử, linh trí nhưng không có mảy may biến hóa. Phụ chủ chính là tin một bề một người tướng mạo xấu xí nhân tộc đại hán, bọn hắn cũng không dám có nửa phần dị nghị. Nhất là trải qua nhất tuyến thiên trận đại chiến kia đằng sau, bọn hắn tận mắt thấy phụ chủ một kích đeo đầu cao gia yêu soái, phụ chủ người mặc chiến giáp, ma khí cuồn cuộn, hùng cứ thiên khung dáng người, càng làm cho tất cả yêu tướng đều rung động không thôi. Trận kia thảm liệt dị thường đại chiến, khiến cho Bắc Minh động phủ cấp 5 trở lên yêu thú tử thương thảm trọng, yêu tướng đều có không ít bỏ mình tại chỗ, nhưng cũng có yêu tướng lập xuống công lao bị phụ chủ ban thưởng tu luyện đan dược. Cái kia mấy tên yêu tướng sau khi chết chống không đi ra lãnh địa, cũng bị phân cho mấy tên muốn khai phủ yêu tướng, có thể là thuộc lập công yêu tướng tất cả. Phàm là tham chiến yêu tướng cần nộp lên trên cung phụng đều cắt giảm không ít, phụ chủ còn ban thưởng tài nguyên tu luyện, đủ để đền bù tổn thất của bọn họ. So sánh cùng nhau một chút yêu thú cấp thấp tử thương, liền lộ ra không quan trọng gì. Nhưng lãnh địa một lần nữa phân chia, cũng đưa tới một chút tranh luận, khiến cho mấy tên yêu tướng xuất hiện xung đột. Thiên Vĩ, Bát Phỉ cái này hai tên cao gia yêu tướng đã là như thế, Mê Tâm cùng Giáng Châu tu vi là hơi kém một bậc, thực lực càng là thường thường không có gì lạ, khó mà phục chúng, chỉ có thể xin mời phụ chủ quyết đoán. May mà phụ chủ cực kỳ thông tình đạt lý, mặc dù quá khứ 18 năm bên trong một mực tại bế quan tu luyện, chưa bao giờ trước mặt người khác lộ diện, nhưng chỉ cần Mê Tâm cùng Giáng Châu có việc bẩm lên, không quá 3 ngày, phụ chủ liền sẽ phát hạ dụ lệnh. Để hai tên yêu tướng rất là nhức đầu sự tình, phụ chủ dăm ba câu, liền có thể thích đáng xử trí, để bọn hắn đối với phụ chủ cổ tay càng thêm kính sợ. Trương Ngạn Uy từ biệt hai tên yêu tướng, đi ra đại điện, hướng động phủ bay đi. Mặc dù đạo thượng yêu đem đối với hắn rất là cung kính, đem hắn trở thành sư tôn hóa thân, nhưng hắn cũng không dám có chút lười biếng. Cùng những yêu này tướng chỗ lúc, hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, đối với sư tôn một mực lấy chủ nhân tương xứng. Trải qua Minh Hải Phong lúc, hắn chậm dần độ tốc, nhìn về phía đỉnh núi sư tôn động phủ, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. 18 năm trước, sư tôn xuất lĩnh Bắc Minh động phủ yêu tướng quay lại, uy danh cũng theo đó truyền ra, chấn động Lôi Sơn động phủ. Chém giết cao gia yêu soái chẳng có gì lạ, Lôi Sơn trong động phủ thành danh mấy tên cao gia yêu soái, trong tay đều có cùng gia yêu soái tính mệnh. Tu cấp yêu soái càng là giết cùng gia yêu soái như lấy đồ trong túi, hung danh hiển hách, thậm chí tại toàn bộ huyết sĩ vực đều danh khí không nhỏ. Nhưng một tên trung gia yêu soái, đối mặt bốn tên cao gia yêu soái vây công, chém giết một người, lại trọng thương một người, cũng đều là cao gia yêu soái bên trong cường giả, cái này không giống bình thường. Trương Ngạn Uy đã sớm biết sư tôn tuyệt không phải người thường, nếu không cũng vô pháp từ gần như tuyệt cảnh nhân giới thoát thân mà ra, trải qua ngàn khó vạn hiểm, phi thăng phần yêu giới, sát liệt tông yêu soái cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhưng lại không biết sư tôn thực lực vậy mà lại mạnh mẽ như thế, cao gia yêu soái cũng là nói giết liền giết. Thậm chí Trương Ngạn Uy ẩn ẩn cảm giác, cái này còn không phải sư tôn chân chính thực lực. Mặc dù một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, có thể có như thế chiến tích, đã là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn biết rõ sư tôn làm người cẩn thận, tuyệt sẽ không tại yêu tộc trước mặt thể hiện ra tất cả thủ đoạn, tất nhiên có dấu chuẩn bị ở sau. Có lẽ liền ngay cả vị kia uy danh truyền xa ưu cấp yêu soái đều không phải là sư tôn đối thủ. Tại trận đại chiến này khích lệ phía dưới, Trương Ngạn Uy tu luyện càng phát ra khắc khổ, mong mỏi cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể giống sư tôn như vậy, lực chạm cao gia yêu soái, là chết đi phụ mẫu báo thù rửa hận. Để Trương Ngạn Uy có chút bận tâm chính là sư tôn trở về Bắc Minh đảo đằng sau liền bắt đầu bế quan tu luyện, từ đó về sau lại chưa rời đi động phủ một bước. Hắn cũng không phải là lo lắng không người dạy bảo. Sư tôn trước khi bế quan, từng xin nhờ Thương Tùng tiền bối chỉ điểm hắn tu luyện. Mặc dù bị này Thương Tùng tiền bối tu tập một hành công pháp, cùng Trương Ngạn Uy công pháp không hợp, nhưng hắn thân là hóa thần tu sĩ, mạnh như thác đổ, Trương Ngạn Uy phẳng có chỗ nghi nan, đều là nói chúng tim đen, giam ba câu liền có thể giải đáp. Mê Tâm Yêu sẽ cùng Giáng Châu Yêu Đem lúc đó có khác nhau, xin mời sư tôn xử trí Bắc Minh động phủ sự tình, trải qua Trương Ngạn Uy cùng Vân Tẩm Nguyệt ba người sau khi thương nghị, cũng có thể xử lý thích đáng, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Nhưng cuối cùng cũng có một ít chuyện, Trương Ngạn Uy không cách nào làm ra quyết đoán, chỉ có sư tôn mới có thể định đoạt. Mấy năm gần đây, Lôi Sơn động phủ cùng Thực Mộc động phủ chiến cuộc càng phát ra giằng co, đều có chút không chịu nổi đại quân yêu thú tổn thất. 5 năm trước đó, hai đại động phủ yêu soái không còn toàn bộ tham chiến, bộ phận đã từng lập xuống chiến công, có thể là dưới trướng đại quân yêu thú tổn thương không nhỏ yêu soái, riêng phần mình trở về động phủ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác yêu soái tiếp tục lưu lại biên cảnh chi địa, lẫn nhau chinh phạt, đợi đến những cái kia yêu soái tính dưỡng hoàn tất, lại đi thay thế. Lôi Sơn yêu vương cùng Thực Mộc yêu vương mấy lần giao thủ, đều là khó phân cao thấp. Sư tôn trước khi bế quan, Trương Ngạn Uy từng nghe hắn nói qua, Thực Mộc yêu vương trong tay có một bộ luyện hư trùng kỳ viên mãn gối lỗi, Lôi Sơn yêu vương lấy một địch hai, mới bại một lần. Cũng không biết Lôi Sơn yêu vương là tìm được cái gì biện pháp ứng đối, vậy mà lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Hai đại yêu vương bất phân thắng bại, đại quân yêu thú cũng vô pháp đột phá biên cảnh hiểm địa, lẫn nhau đánh hạ mấy cái chỗ sung yếu chi địa, cũng sẽ bị đánh lui, chiến sự càng phát ra giằng co. Dựa theo lệ cũ, trận đại chiến này chí ít còn phải lại tiếp tục mấy chục tám năm, thẳng đến một phương không chịu nổi tổn thất, dẫn đầu làm ra nhượng bộ, mới có thể kết thúc. Thực Mộc yêu vương hiển nhiên là đang đợi Lôi Sơn yêu vương lùi bước, tiếp qua mấy trăm năm, Lôi Sơn động phủ liền muốn tiến vào Bá Quy đảo, tham gia lượng giới đại chiến, tiếp tục đánh xuống, tổn thất lại càng lớn, đối với lượng giới đại chiến càng phát ra bất lợi. Nhưng hai đại yêu vương kết thù kết toán sâu như thế, Lôi Sơn yêu vương sao lại tùy tiện nhượng bộ, liều mạng tổn thất dưới trướng yêu soái yêu tướng, cũng không có nửa phần sợ chiến chi ý kể từ đó, Lôi Sơn động phủ liền cần thường xuyên thay phiên yêu soái, mới có thể kiên trì thời gian dài hơn, miễn cho một tên yêu soái dưới trướng yêu thú tổn thất quá lớn. Mà sư tôn rất sớm đã lập xuống đại công, đến Lôi Sơn yêu vương cho phép trở về động phủ dưỡng thương. 18 năm đi qua, nặng hơn nữa thương thế cũng hẳn là khôi phục. Gần nhất 2 năm, Lôi Sơn yêu vương thỉnh thoảng điều động yêu tướng thậm chí yêu soái đi vào Bắc Minh đảo, bái phòng sư tôn, tựa hồ muốn mời hắn xuất chiến. Yêu soái tới chơi, đổi thành đi qua, Trương Ngạn Uy sẽ lập tức bẩm báo sư tôn. Nhưng lần này lại là khác biệt, sư tôn trước khi bế quan, cố ý dặn dò qua hắn, trừ phi Lôi Sơn yêu vương phát hạ dụ lệnh, nếu không hết thảy không thấy, chờ hắn đột phá bình cảnh đằng sau, mới xuất quan. Mà những điều này đem yêu soái rõ ràng cố ý xin mời sư tôn xuất chiến, nhưng lại không có mang đến Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh, để Trương Ngạn Uy tình thế khó xử. Ngoài ra còn có hai tên thiết dực yêu soái, khi nham yêu soái tự xưng là sư tôn hảo hữu, có chuyện quan trọng thương lượng, nhưng vẫn là bị Trương Ngạn Uy ngăn cản trở về. Những điều này đẹp trai còn sẽ không khó xử một cái kết đan kỳ nhân ô, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhưng mắt thấy 18 năm đi qua, sư tôn còn chưa xuất quan, Trương Ngạn Uy đáy lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng chi ý. Yêu soái tu luyện nặng nhất huyết mạch, hạn mức cao nhất có hạn chế, đột phá bình cảnh ngược lại không có độ khó, chỉ cần nhục thân đủ cường hành, cũng có sung túc tu luyện đang dược, liền có thể tăng lên cảnh giới. Mặc dù tu sĩ nhân tộc tư chất khác biệt, nhưng chỉ tại cảnh giới thấp lúc đó có chỗ khác nhau. Nguyên Anh đằng sau, tư chất ảnh hưởng liền giảm mạnh. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, tư chất càng là không đáng giá nhắc tới. Tu sĩ nhân tộc tu luyện độ khó, liền thể hiện tại đột phá bình cảnh lúc, cần cái kia một tia hư vô mà mịt, nhưng lại cực kỳ trọng yếu thời cơ. Nghe nói luyện hư tu sĩ tăng lên cảnh giới có khác yêu cầu, Trương Ngạn Uy tu vi thấp, không hiểu nhiều lắm, đối với tia này thời cơ, lại là vừa yêu vừa hận. Hắn đã từng vừa mới đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, liền tại gian nan đánh chết một đầu cấp 4 yêu thú sau, lòng có cảm giác, bế quan một tháng, liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn đã từng bị tia này thời cơ vây ở trúc cơ kỳ viên mãn vài chục năm, bế quan khổ tu, nhưng thủy chung không cách nào kết đan. Trong lòng của hắn phiền muộn, lại tại nhìn thấy một lần mặt trời mọc cảnh sắc tráng lệ sau, chợt có sở nộ, tìm được tia này thời cơ. Trương Ngạn Uy đối với sư tôn thực lực không chút nghi ngờ, nhưng sư tôn nhục thân lại là cường hành, cuối cùng không phải yêu tộc, hẳn là cũng cần tia này thời cơ mới có thể đột phá bình cảnh. Mà tia này thời cơ đột phá, huyền diệu khó giải thích, hư vô mờ ảo, tuyệt không phải bế quan khổ tu liền có thể tìm tới. Sư tôn bế quan 18 năm, một mực không có xuất quan, cũng không có mảy may động tĩnh, cũng không biết phải chẳng tìm được một tia thời cơ kia, khi nào mới có thể đột phá bình cảnh. Trương Ngạn Uy thầm than một tiếng, sư tôn đã có năm chắc trùng kích hóa thần hậu kỳ, có lẽ có thủ đoạn khác. Hắn lắc đầu, quay người hướng động phủ bay đi, bên hai chợt chuyển đến một đạo giọng ôn hòa, mau tới vi sư động phủ. Trương Trương Ngạn Uy sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này thân hình một chiếc, bay về phía Minh Hải Phong. Đỉnh núi Động Phủ đã mở rộng cửa lớn, trận pháp tán đi, Trương Ngạn Uy bước nhanh đi vào trong đó, xuyên qua một đầu thông đạo, đi vào một gian rộng rãi sảnh đá bên trong, sư tôn ngồi tại trên chủ vị, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Trương Ngạn Uy thật sâu cúi đầu, lại khó che đậy vẻ kích động, đệ tử cung nên sư tôn xuất quan, xin hỏi sư tôn thế nhưng là đột phá bình cảnh, đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Trần Uyên khẽ bước cằm, vi sư 3 năm trước đó, liền phá vỡ nan quan này, lại bế quan tu luyện một đoạn thời gian, vững chắc cảnh giới, tăng cao tu vi. Những năm gần đây, ngươi một mực không có đánh quấy vi sư, Lôi Sơn Yêu Vương lại từ đầu đến cuối không có để vi sư tham chiến. Trương Ngạn Uy nói Lôi Sơn Yêu Vương từng mấy lần điều động yêu tướng yêu soái đến đây, tựa hồ cố ý xin mời sư phụ rời núi, nhưng không có phát ra dụ lệnh, bị đệ tử ngăn cản trở về. Còn có Thiết Dực, khi nham hai tên yêu soái đồng loạt tới chơi, tự xưng là sư tôn hảo hữu, có việc muốn gặp sư tôn, tựa hồ có chút lo lắng. Nhưng đệ tử đến sư tôn nhắc nhở, không dám đánh quấy sư tôn bế quan, cũng chưa từng nhả ra. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi làm tốt lắm, vi sư sau khi xuất quan, hết thể như cũ, Bắc Minh Động Phủ sự tình, hay là do ngươi cùng Vân Tẩm Nguyệt bọn người cùng nhau thương nghị xử trí. Vi sư xem tu vi ngươi tăng tiến chậm chạp, thế nhưng là có cái gì chỗ nghi nan. Trương Ngạn Uy giải thích nói, đệ tử được sư tôn ban thưởng Viêm Hồn Chân Kinh không dám mạo hiểm tiến, cố ý chậm lại tốc độ tu luyện, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Dũng tâm thể nộ công pháp ảo diệu, để tránh căn cơ không cố, cho nên tiến cảnh chậm chạp một chút. Chợt có chỗ nghi nan, đệ tử liền hướng Thương Tùng tiền bối thỉnh giáo, sẽ không chỉ hoãn tu luyện. Trần Uyên mặt lộ ý tán thưởng, cười nói, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ lũy đất, căn cơ cực kỳ trọng yếu, ngươi có thể bình tĩnh lại, chúc lao căn cơ, vi sư an tâm. Ngươi đi triệu tập đạo thượng yêu đem, vi sư phân phó mấy món sự tình, sau đó muốn rời khỏi mấy ngày. Chương 959, hung thú chương 959, hung thú Trương Ngạn Uy sau khi đi, Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng dậy, đi ra độc phủ, đội quang một quyển, bay lên không. Thiết Dực yêu soái cùng khi nham yêu soái tới chơi, xác nhận vì chỗ kia giới diện mảnh vỡ sự tình. Cách hắn trở lại Bắc Minh đảo bế quan tu luyện, đã qua 18 năm. Nhược khi nham yêu xoáy lời nói không loa, thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo cũng đã vững chắc xuống, có thể tiến vào bên trong. Trần Uyên trước khi bế quan vốn định chỉ đợi đột phá bình cảnh, liền xuất quan tiến về chỗ kia giới diện mảnh vỡ, siêu tập loại kia quỷ dị tử khí, tăng cường chạm sát đao uy năng. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu bế quan tu luyện đằng sau, lại hồn nhiên vong ngã, trừ dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, chính là khai lò luyện đan, luyện hóa đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho đến cầm trong tay yêu đan linh thảo cơ hồ dùng khánh, vừa rồi xuất quan. Ba loại chân linh chi huyết để Trần Uyên so tu sĩ khác đột phá, cần càng nhiều thiên địa linh khí. Hắn chọn vẹn luyện hóa 167 hạt hóa thần trung kỳ đan dược, rốt cục đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, chỉ còn lại có 10 mấy hạt, đều là dùng linh thảo luyện chế mà thành, hóa thần hậu kỳ cũng có thể luyện hóa. Mặc dù Trần Uyên đột phá bình cảnh đằng sau, những đan dược này dược lực kém một chút, nhưng cũng không thể lãng phí. Hắn vững chắc cảnh giới đằng sau, liền đem nó toàn bộ luyện hóa, lại đem 3 viên cao giai yêu xoáy yêu đan luyện thành đan dược, luyện hóa về sau, tu vi thâm hậu mấy phần. Hay là giống như trước đây, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới hóa thần viên mãn, cần thiết thiên địa linh khí xa xa nhiều hơn tu sĩ cùng giai. Dựa theo một hạt hóa thần hậu kỳ đan dược đối với tu vi tăng lên, hắn chí ít cũng cần hơn 200 hạt đan dược mới có thể đụng chạm đến luyện hư bình cảnh. Cái kia hai gốc từ trên trời La yêu xoáy trong tay có được 5000 năm tôi thể linh thảo, cũng bị hắn luyện thành đan dược, lại trải qua 18 lần tình quan quán thể, nhục thân tăng cường rất nhiều, tại cao giai yêu xoáy bên trong cũng là có chút không tầm thường. Nếu là lại kích phát ba loại chân linh chi huyết, Trần Uyên nhục thân khoảng cách luyện hư yêu vương cũng chỉ có cách nhau một đường. Đang không ngừng luyện chế đan dược trong quá trình, Trần Uyên thuật luyện đan lại tinh tiến một tầng, luyện chế hóa thần trung kỳ đan dược tỷ lệ thành đan đạt đến 6 thành. Nhưng khi hắn ngược lại luyện chế hóa thần hậu kỳ đan dược lúc, tỷ lệ thành đan liền theo phía dưới ngã, còn sót lại 4 thành. Cái này nhìn như không cao, nhưng ở phần yêu giới luyện đan sư bên trong, đã là số 1. Trần Uyên cùng mặt khác yêu xoáy trong lúc nói chuyện với nhau, không chỉ một lần nghe được bọn hắn phàn nàn yêu tộc luyện đan sư thuật luyện đan quá kém, luyện chế hóa thần trung kỳ đan dược tỷ lệ thành đan, phổ biến chỉ có 3-4 thành. Luyện chế hóa thần hậu kỳ đan dược tỷ lệ thành đan, càng là chỉ có 1-2 thành. Bất quá chỉ là thấp như vậy tỷ lệ thành đan, cũng so trực tiếp luyện hóa linh thảo mạnh hơn một chút. Linh thảo bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí nhìn như tinh thuần, nhưng chung quy là tự nhiên hình thành, tạp chất quá nhiều, mà lại tuổi thọ càng lâu linh thảo, linh tính liền càng mạnh, mặc dù không có sinh ra linh trí, nhưng cũng không muốn bị người luyện hóa, ngược lại sẽ chủ động kháng cự, đại bộ phận đều sẽ bị uổng phí hết. Trải qua luyện đan sư luyện chế, mới có thể loại bỏ linh thảo bên trong tạp chất, cũng xóa đi trong đó linh tính, càng dễ bị người luyện hóa. Trần Uyên đã từng nghĩ tới, phải chăng muốn chủ động hiện lộ luyện đan sư thân phận, cho mặt khác yêu soái luyện chế năng lượng, từ đó rút ra công phu. Nhưng hắn đã là thánh tộc yêu soái, lại có thực lực cường đại như vậy, lại thể hiện ra tinh xảo thuật luyện đan, quá mức đáng chú ý, mà lại yêu tộc vốn cũng không am hiểu tu chân bách nghệ, một cái thuật luyện đan như vậy tinh diệu luyện đan sư, tại thánh tộc bên trong cũng là không thể thiếu, địa vị cực cao, tuyệt không có khả năng bị một cái yêu vương tùy ý chèn ép. Cho nên Trần Uyên tại cái khác yêu soái trước mặt, không hề đề cập tới mình am hiểu luyện đan một chuyện, để tránh lộ ra sơ hở. Mà lại bây giờ đang là đại chiến, mọi việc phức tạp, Trần Uyên chỉ là bế quan tu luyện 18 năm, liền nhiều lần có yêu soái tới chơi, càng không có thời gian vì những thứ khác yêu soái luyện đan. Hiện tại hắn rốt cục xuất quan, có thể theo Thiết Dực yêu soái, khi nham yêu soái cùng nhau đi thăm dò cái kia giới diện mảnh vỡ. Bất quá hai người cũng có thể là gặp hắn bế quan không ra, dứt khoát đi đầu tiến vào bên trong, vậy hắn liền đã giảm bớt đi một phen phiền phức, có thể trực tiếp từ trong tay hai người đổi lấy tử khí, cường hóa chạm sát đao. Mặc dù Trần Uyên tại nhất tuyến thiên bên trong lực chạm linh thiếu yêu soái, chủ động dùng ra thương minh kích, nhưng loại này tiếp cận thông thiên linh bảo thần binh, hay là ít dùng thì tốt hơn. Thực mục yêu vương rất có thể chính là ngấp nghé trong tay hắn thương minh kích cùng huyền âm giáp, mới có thể phát ra lệnh treo giải thưởng, phái ra 7 tên yêu soái cường công nhất tuyến thiên. Lôi Sơn yêu vương cùng thực mục yêu vương tu vi tương đương, đối với loại bảo vật này hẳn là cũng sẽ không thờ ơ, hắn chỉ là không có tận mắt nhìn đến thương minh kích cùng huyền âm giáp, nếu là tận mắt thấy, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, không đến khẩn yếu quan đầu, hay là không thể tùy tiện sử dụng. Tại nhất tuyến thiên bên trong, Trần Uyên cũng là thấy không một tên yêu soái đến rút, biết được chỉ có thực mục yêu vương xuất thủ mới có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn trở. Lôi Sơn yêu vương khẳng định cũng không dành hắn chú ý, mới có thể vận dụng hai món bảo vật này. Nhưng chúng nó chỉ có thể làm át chủ bài, Quảng Hàn cung lại không thể thấy hết. Trảm sát đao chính là Trần Uyên thường dùng nhất thần binh, hiện tại uy năng hay là hơi có vẻ thấp một chút. Tử khí sự tình không khó giải quyết, tốt nhất là có thể trực tiếp từ hai tên yêu soái trong tay trao đổi. Nếu là cần tiến vào giới diện mảnh vỡ tự hành sưu tập, chỉ cần không gặp được yêu vương đẳng cấp đối thủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng Lôi Sơn yêu vương mấy lần điều động yêu soái đến đây, lại không trực tiếp phát ra dụ lệnh, cũng có chút ý vị sâu xa. Trần Uyên là Lôi Sơn động phủ yêu soái, Lôi Sơn yêu vương nếu thật muốn để hắn tham chiến, ra lệnh một tiếng, hắn nhất định phải nghe theo. Nhưng Lôi Sơn yêu vương cũng không có làm như vậy, những cái kia đến đây bái phòng Trần Uyên yêu soái, cũng là mập mờ suy đoán. Xem ra nhất định phải hướng Lôi Sơn dãy núi đi một lần, bái kiến Lôi Sơn yêu vương, xác minh hư thực, làm tiếp so đo. Trần Uyên suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, đi vào đại điện nghị sự, lần lượt có yêu tướng đến, nhìn thấy Trần Uyên đằng sau, lập tức thật sâu cong xuống, cùng kính dị thường. 18 năm bế quan không chỉ có không có cắt giảm Trần Uyên uy nghiêm, ngược lại để yêu tướng đối với hắn kính sợ lắng đọng xuống, càng phát ra xâm nhập lòng người. Trần Uyên cũng vô ý can thiệp Bắc Minh động phủ bên trong biệt vật, hắn miễn cưỡng chúng yêu tướng vài câu cũng để giang châu, mê tâm hai tên yêu tướng, tại hắn rời đi Bắc Minh đảo sau tạm thời trưởng quản sự vụ lớn nhỏ, nếu có khác nhau, lại giao cho Trương Ngạn Uy xử trí. Đây là hắn lần thứ nhất tại trước mặt mọi người chủ động xác lập Trương Ngạn Uy tại Bắc Minh động phủ bên trong địa vị, nhưng không có một tên yêu tướng đưa ra dị nghị. Chỉ là tại bọn hắn nhìn về phía Trương Ngạn Uy trong ánh mắt, toát ra mấy phần khinh miệt cùng cực kỳ hâm mộ chi ý, phủ chủ chính là tin một bề cái này kết đan kỳ nhân ô, bọn hắn lại có gì biện pháp? Loại sự tình này tại phần yêu giới bên trong cũng không hiếm thấy, thậm chí Trần Uyên dưới trướng rất nhiều yêu tướng, chính là để cho người ta nô hoặc là hôn huyết dòng dõi trưởng quản động phủ. Cùng trời ruột cố hình người tu sĩ nhân tộc cùng hôn huyết người so sánh, yêu tộc vượt qua lôi kiếp mới có thể hóa hình, linh trí cũng tự nhiên phải yếu hơn một chút. Mà lại rất nhiều yêu tộc bản tính hiếu chiến thị sát, tính tình thô bạo, không kiên nhẫn đọc sách, không quen xử lý dưới trướng yêu thú phân tranh, càng sẽ không chủ tính chung trong lãnh địa tài nguyên tu luyện khai thác. Bất quá từ yêu xoáy đi lên, đã hóa hình hàng ngàn hàng vạn năm, thọ nguyên kéo dài, cùng giai tu sĩ nhân tộc cơ hồ không có khác nhau, kiến thức rộng rãi, liền sẽ không lại ủy lại tu sĩ nhân tộc có thể là hôn huyết dòng dõi. Phủ chủ như vậy tin một bề Trương Ngạn Uy, hay là để đạo thượng yêu đem có chút khó chịu, chỉ là không dám nhắc tới ra dị nghị, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Trần Uyên đương nhiên sẽ không để ý tới việc nhỏ như này, an bài thỏa đáng đằng sau, lại để cho Giáng Châu yêu đem phát ra dụ lệnh, mệnh Bắc Minh động phủ đại quân yêu thú làm tốt tham chiến chuẩn bị, liền vây lui chúng yêu tướng. Hắn lại đi tới Thương Tùng đạo nhân động phủ, cùng hắn nói chuyện với nhau mấy canh giờ, vừa rồi lặng yên rời đi Bắc Minh đảo, hướng Thiết Dực động phủ mà đi. Trần Uyên từ Trương Ngạn Uy trong miệng biết được, Thiết Dực yêu soái 9 năm trước đó, liền tiến về hai đại động phủ biên cảnh lần thứ 2 tham chiến, 7 năm trước đó trở về, ngay tại trong động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiết Dực yêu soái gặp hắn tới chơi, lập tức đi ra đón lấy, vẻ mặt tươi cười, chúc mừng Bắc Minh đạo hữu xuất quan, tại hạ tại trên Bắc Minh đảo thế nhưng là ăn một cái bế môn canh. Trần Uyên khiểm nhưng cười một tiếng, côn mộ chính tu luyện tới khẩn yếu con đầu, không dành quan tâm chuyện khác, một tháng trước vừa mới xuất quan, liền chạy đến Thiết Dực động phủ, hướng đạo hữu bồi tội. Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng, đạo hữu nói quá lời, chúng ta yêu tộc thọ nguyên kéo dài, không phải là linh giới những cái kia người đoạn mệnh tộc tu sĩ, nhưng so sánh, bế quan một lần chính là mấy chục trên trăm năm đi qua, không đáng giá nhắc tới. Nhược phi khi nham đạo hữu mời, tại hạ cũng sẽ không đến nhà bái phỏng, đã quấy rầy đạo hữu tu luyện. Đạo hữu hiện tại xuất quan, nghĩ đến tu vi tất nhiên tăng tiến không ít, chúng ta lại vào cái kia giới diện mảnh vỡ thăm dò, nắm chắc càng lớn hơn. Trần Uyên mắt sáng lên, nói như thế, hai vị đạo hữu còn chưa tiến vào chỗ kia giới diện mảnh vỡ. Thiết Dực yêu soái do dự một chút, nói ra, thứ không dám giấu giếm, hai năm trước đó, thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo cũng đã ổn định lại. Ta cùng khi nham đạo hữu tiến về Bắc Minh đảo, bái phòng đạo hữu không có kết quả, liền quyết định đi đầu tiến vào bên trong, nhưng lại bị một con hung thú đánh lui. Về sau lại nếm thử hai lần, đều là không công mà lui, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tắt ý định này. Hai năm này đến nay, khi nham đạo hữu lại mời hai vị đạo hữu, chuẩn bị các loại đạo hữu sau khi xuất quan, lại cùng nhau tiến về. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, hung thú gì càng như thế hung hãn, hai vị đạo hữu liên thủ đều không làm gì được. Thiết Dực yêu soái thở dài một hơi, hung thú kia cực kỳ cổ quái, chính là một cái khô lâu cự tích, lan lộn trên thân bên dưới chỉ còn bạch cốt, rõ ràng đã chết, nhưng lại cùng sinh linh không khác, thậm chí còn có thể thi triển thần thông. Con thú này khí cơ cùng luyện hư yêu vương không khác, bất quá bày ra thực lực nhưng lại xa xa không bằng, chỉ là thắng qua cao gia yêu soái. May mà nó linh trí không cao, nếu không ta cùng khi nham đạo hữu cũng phải chết ở trong tay nó. Nhưng nó linh trí lại thấp, thực lực cũng là tiếp cận yêu vương, không thể khinh thường. Bạch cốt này cự tích ngăn tại giới diện mảnh vỡ lôi vào, chỉ dựa vào ta hai người chi lực, cho dù lại thêm Bắc Minh đạo hữu, sợ là cũng vô pháp thông qua, khi nham đạo hưu mới có thể lại mời đạo hưu khác liên thủ. Trần Uyên mỉm cười, hung thú này quỷ dị như vậy, xem ra chúng ta tiến vào giới diện mảnh vỡ đằng sau, thu hoạch cũng hẳn là không nhỏ. Côn Mỗ lần này bế quan, may mắn đột phá bình cảnh, tấn giai cao giai yêu soái, là có thể trợ hai vị đạo hữu một chút sức lực, trừ bỏ con thú này. Thiết Dực yêu soái rất là kinh ngạc, chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, đạo hữu lấy trung giai yêu soái chi thân, liền có thể chém ngược linh thiếu. Bây giờ cảnh giới đột phá, sợ là đủ để cùng U Cực đạo hữu đánh đồng, Bạch Cốt kia cự tích lại là hung hãn, cũng không phải chúng ta đối thủ. Chỉ tiếc đạo hữu xuất quan đã chậm một chút, nếu không khi nham đạo hữu liền không cần lại mời đạo hữu khác, cùng một chỗ tiến vào giới diện mạnh mẽ, không duyên cớ bị phân đi bảo vật. Trần Nguyên đạo, chỉ là một đầu ngăn chặn cửa vào hung thú, giống như này hung hãn quỷ dị, giới diện trong mảnh vỡ không biết còn có bao nhiêu hung thú, nhiều hai cái yêu soái cũng có thể ổn thỏa một chút. Không biết hai vị đạo hữu này ra sao tu vi, trong đó có thể có cao giai yêu soái. Thiết Dực yêu soái lắc đầu, chúng ta ba người đều là trung giai yêu soái, khi nham đạo hữu sao lại đi mời cao giai yêu soái, hai vị đạo hữu kia cùng tại hạ tu vi tương đương. Năm tên trung giai yêu soái liên thủ, cũng đủ để đối phó đầu kia Bạch Cốt cự tích. Hiện tại đạo hữu đột phá bình cảnh, Bạch Cốt kia cự tích càng thêm không đủ gây sợ, lần này tiến vào giới diện mạnh mẽ, cũng ứng lấy đạo hữu cầm đầu. Trần Nguyên khoát tay áo, Côn Mô cũng là ứng khi nham đạo hữu mời, mới có cơ hội tiến vào chỗ giới diện này mạnh mẽ, há có thể giọng khách gát giọng chủ. Chỉ cần có thể sưu tập đến đầy đủ tử khí, Côn Mô liền đủ hài lòng. Thiết Dực yêu soái hiểu ý, nói ra, tại hạ đã từng nói, muốn trợ đạo hữu sưu tập tử khí, tự nhiên thủ tín. Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, như vậy vậy liền cảm ơn đạo hữu, đại vương từng điều động yêu soái đến đây Bắc Minh đảo, Côn Mô còn muốn đi Lôi Sơn dãy núi đi một chuyến, cái này cáo tử. Còn xin đạo hữu đem Côn Mỗ xuất quan sự tình, cáo chi khi nham đạo hữu, mời hắn đến Thiết Dực động phủ một lần, thương nghị việc này. Thiết Dực yêu soái cao mày nói, khi nham đạo hữu đang cùng hai vị đạo hữu kia thương nghị tiến vào giới diện mảnh vỡ sự tình, sợ là không rảnh phân thân, không bằng ta hai người cùng nhau đi tới khi nham động phủ. Chỉ là đạo hữu bế quan lâu ngày, đại vương nếu điều động yêu soái tới chơi, sợ là muốn để đạo hữu tham chiến Trần Nguyên đạo, đạo hữu không cần lo lắng, Côn Mỗ tự sẽ hướng đại vương giải thích rõ ràng, cho dù thật muốn tham chiến, cũng sẽ ở tiến vào giới diện mảnh vỡ, sưu tập đến đầy đủ tử khí đằng sau. Thiết Dực yêu soái giãn nhẹ một hơi, như vậy rất tốt, cái kia giới diện trong mảnh vỡ có lẽ còn có càng nhiều bạch cốt hung thú, nếu không có đạo hữu tọa chấn, tại hạ bây giờ không có bao nhiêu lòng tin. Một tháng sau, Trần Nguyên vượt qua dài dằng dặc đường xá, đi tới Lôi Sơn dãy núi. Lôi Sơn trong dãy núi yêu soái yêu tướng, phần lớn đều đã tiến về biên cảnh, cùng thực một động phủ yêu soái giao chiến, trở nên vắng lạnh rất nhiều. Ú Cức, Tương Khánh, Thiên Hùng các loại Lôi Sơn yêu vương tâm phúc yêu soái, tất cả đều không ở chỗ này chỗ, nhưng chấp trưởng đón khách ngọn núi dư hiện lên yêu soái, vẫn như cũ lưu tại Lôi Sơn dãy núi. Dẫn Trần Nguyên đi vào Lôi Sơn dưới chân trong đại điện, bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Hắn ôm quyền cong xuống, cung kính nói, ta tại trên Bắc Minh đảo bế quan tu luyện, không biết đại vương triệu kiến, chuyên tới để hướng đại vương tỉnh tội. Lôi Sơn yêu vương nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi đã đột phá bình cảnh. Trần Nguyên đạo, đại vương tuệ nhãn, ta tại trung gia yêu xoáy phí thời gian đã lâu, vốn là có chút tích lũy. Lại nhận được đại vương ban thưởng đan dược, cũng từ trên trời la yêu xoáy trong tay đạt được hai gốc 5000 năm tôi thể linh thảo, luyện hóa về sau, rốt cục tấn giai cao gia yêu xoáy. Ta sau khi xuất quan, từ dưới trướng yêu tướng trong miệng biết được, ta Lôi Sơn động phủ cùng thực một động phủ chiến sự rằng co lâu ngày, khó phân cao thấp. Muốn định lại chém giết mấy tên thực một động phủ cao gia yêu soái, vì đại vương phân ưu, chỉ là hắn mặt lộ vẻ khó xử. Lôi Sơn yêu vương hỏi, ngươi có gì lời khó nói, không ngại nói ra. Trần Nguyên đạo, ta cùng Thiết Dực đạo hữu cùng tham gia nguyên động phủ khi nham đạo hữu sớm đã thương định, muốn đi thăm dò một chỗ giới diện mảnh vỡ. Mấy năm gần đây, thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo rốt cục ổn định lại, hai vị đạo hữu mời ta tiến về, nhưng ta còn tại bế quan tu luyện, không thể thành hàng. Đại vương có thể hay không cho ta trước hướng giới diện mảnh vỡ một nhóm, lại đi chiến trường. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một chút, khẽ bước cằm, cũng tốt, dưới mắt chiến sự giằng co, không dễ phá cục, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Bản vương biết ngươi muốn xung kích cao gia yêu soái, mới không có hạ xuống dụ lệnh, mệnh ngươi tham chiến, lại nhiều các loại một thời gian cũng không sao. Trần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, ổn quyền cong xuống, đại vương khoan dung độ lượng, đợi ta quay lại, chắc chắn kiệt lực chém giết mấy cái thực một động phủ cao gia yêu soái, vì đại vương phân ưu. Lôi Sơn yêu vương dặn dò, giới diện mảnh vỡ thiên biến vạn hóa, mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ, giới diện mảnh vỡ đã không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng đã từng có yêu vương vẫn lạc tại giới diện bên trong mảnh vỡ, không thể chủ quan. Ngươi cũng không cần gấp, trận chiến này kéo dài lâu ngày, lại mang xuống, tổn thất quá lớn. Bản vương cùng thực một giao thủ, lẫn nhau niệm mai thời điểm, phát hiện trận chiến này có rất nhiều kỳ quặc. Cái kia thi triển lôi đạo thần thông, tập sát thực một động phủ yêu xoáy người áo đen, cùng cái kia lấy thực một chi độc, độc chết ta Lôi Sơn động phủ yêu xoáy người, rất có thể có quan hệ rất lớn. Bản vương đã có ngưng chiến chi ý, thực một giống như cũng có ý đó. Chỉ là thực một động phủ yêu soái tử thương quá nhiều, Liên Thiên La cũng chết tại U Cức trong tay, hắn đã đâm lao phải theo lao. Nhưng ta Lôi Sơn động phủ yêu soái đông đảo, đã chiếm thượng phòng. Chỉ cần một mực rằng có nữa, thực một thấy không tiện nghi có thể chiếm, đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh xuống, ngươi cũng không cần đối phó thực một động phủ cao gia yêu soái. Trần Uyên trong lòng hơi động, cung kính nói ta chắc chắn ghi nhớ đại vương dạy bảo, hành sự cẩn thận. Ngày thứ hai, Trần Uyên thông qua Lôi Sơn động phủ truyền tống trận, tiến về Ngân Triều thành, từ huyết sĩ lâu mua xuống một cái chuyên môn cất giữ dị chủng linh khí hồ lô màu xanh. Trảm sát đao thu nạp tử khí cần thiết thời gian không ngắn, Trần Uyên không có khả năng tại chỗ kia giới diện trong mảnh vỡ trực tiếp luyện hóa, mà loại kia tử khí cực kỳ đặc thù, bình thường pháp khí khó mà trang phục lộng lẫy, sẽ bị nó ăn mòn hư hao. Hồ lô màu xanh này mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo cực phẩm, nhưng chất liệu cực kỳ đặc thù, chính là do một cái vạn năm linh hồ lô luyện chế mà đến, huyết sỉ lâu chào giá 100 khối linh thạch cực phẩm. Căn cứ đem hồ lô bán cho Trần Nguyên huyết sỉ lâu chấp sự lời nói, bảo vật này ngay cả đại thánh yêu khí đều có thể dung nạp một năm nửa năm, cất giữ loại kia quỷ dị tử khí, hẳn là cũng không nói chơi. Mua xuống màu xanh linh hồ lô sau, Trần Nguyên lại đi ám thị dạo qua một vòng, vừa rồi chạy về Lôi Sơn Động phủ. Từ Lôi Sơn Động phủ truyền tống đến Ngân Triều thành, chính là 20 khối linh thạch cực phẩm, trở về lại là 20 khối linh thạch cực phẩm, nếu là qua loa quay lại, không khỏi quá mức lãng phí. Nhưng trải qua 18 năm bế quan tu luyện, Trần Uyên trong tay yêu đan linh thảo cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, còn lại vài quặng linh thảo không phải không cách nào đụng thành một lò đan dược, chính là quá mức chân quý, tất cả đều không có khả năng lấy ra bán. Thương Minh Pích lại quá mức sắc bén, hủy đi linh thiếu yêu xoáy linh bảo thần bình, trong tay hắn những bảo vật khác lại giá trị không cao. Trần Uyên trong tay chỉ có mấy trăm khối linh thạch cực phẩm, mua mấy loại yêu xoáy chi huyết, cùng một bình nhỏ quỷ diện chu yêu vương nọc độc, liền toàn bộ dùng hết. Chỉ để lại mấy chục khối linh thạch cực phẩm, làm truyền tống trận phí tổn. Ám thị quả nhiên tàng long ngọa hổ, quỷ diện chu yêu vương nọc độc như vậy hiếm thấy, ngay cả vạn trượng lâu đều không bỏ ra nổi đến, lại có cửa hàng bán. Chỉ là cái kia tam vĩ xích tinh hạt chính là thượng cổ dị thú, so quỷ diện chu yêu vương còn hiếm thấy hơn, tối thành thị cũng không có người bán trên thân nó chân quý nhất vĩ trần một xương. Chương 961, Diễm Hoàng chương 961, Diễm Hoàng huyết sĩ vực chiếm diện tích rộng rãi, tổng cộng có 20 tầng cái yêu vương động phủ, Tham Nguyên động phủ chỉ là trong đó cực không đáng chú ý một cái. Tham Nguyên yêu vương tu vi không thấp, và năm trước đã tấn giai luyện hư trung kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Lôi Sơn động phủ, Thực Mục động phủ lẫn cận, thân ở hai đại yêu vương chi bên cạnh, cũng chỉ có thể khuất tại ở dưới. Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, vô luận là tu vi gì, chỉ cần mở động phủ, liền có thể tranh đoạt mặt khác yêu tộc lãnh địa. Chỉ có mạnh được yếu thua, mới có thể bồi dưỡng yêu tộc dũng mãnh chi khí. Đang chém giết lẫn nhau cùng trong huyết chiến, mới có thể hiện ra cường giả chân chính, đối kháng linh giới nhân tộc. Nhưng yêu vương cuối cùng có chỗ khác biệt, yêu tướng khắp nơi có thể thấy được, yêu xoáy cũng không khó tấn giai, muốn tu luyện tới yêu vương cảnh giới, lại là khó như lên trời. Mỗi một danh yêu vương đô là lượng giới đại chiến lực lượng trung kiên, là chân chính đang đường nhập thất tử quân cờ đến kỳ thủ nhảy lên. Yêu vương ở giữa đã không có khả năng tùy ý tranh đấu, nếu không yêu thánh tất nhiên sẽ tiến hành can thiệp. Như Sấm Sơn yêu vương, Thực Mục yêu vương cường giả bậc này, càng sẽ không tùy ý đối với tầm thường yêu vương ra tay, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trùng kích yêu thánh cảnh giới, cách khác một bậc. Bởi vì này cho nên Tham Nguyên động phủ mặc dù cùng hai đại yêu vương động phủ lẫn cận, nhưng mấy vạn năm đến một mực bình an vô sự. Gần đây Thực Mục yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương khai chiến, cũng không có lan đến gần Tham Nguyên động phủ. Cái này hai đại yêu vương khai chiến, tự nhiên đạt được huyết sĩ yêu thánh cho phép. Hoặc là nói, huyết sĩ yêu thánh cũng sẽ không tùy ý can thiệp cái này hai đại yêu vương ở giữa tranh đấu. Huyết sĩ yêu thánh tấn giai yêu thánh đã hơn 20 vạn năm, tu vi một mực đỉnh trệ tại hợp thể sơ kỳ, nghe nói thọ nguyên gần, tiếp qua một vạn năm liền muốn tọa hóa. Yêu tộc thọ nguyên đặc biệt kéo dài, còn muốn thắng qua linh giới nhân tộc, nhưng cuối cùng có một cái cực hạn. Tu vi càng cao, liền càng tiếp cận thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển, yêu tộc cùng nhân tộc thọ nguyên chênh lệch cũng liền càng nhỏ. Nhân tộc hợp thể tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 20 vạn năm, yêu tộc nhiều nhất có thể đạt tới 30 vạn năm. Duy có đại thừa tu sĩ cùng yêu thánh, mới là không làm thọ nguyên chỗ câu, nhưng cũng tồn tại một loại nào đó hạn chế, không được trường sinh, nếu không cũng sẽ không cần nhu cầu phi thăng tiên giới. Huyết sĩ yêu thánh con đường đã hết, mà Thực Mục yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương lại vẫn có hy vọng tấn giai yêu thánh, từ cũng có một phen lực lượng, cũng không phải là mọi chuyện nghe theo huyết sĩ yêu thánh điều khiển, song phương nhắc lên đại chiến, huyết sĩ yêu thánh cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng nếu là hai đại yêu vương vô cớ sáp nhập, thôn tính mặt khác động phủ, như là Tham Nguyên động phủ các loại luyện hư trung đê giai yêu vương thống ngự động phủ, huyết sĩ yêu thánh liền sẽ không bỏ mặc. Tại yêu thánh uy hiếp phía dưới, Tham Nguyên động phủ có thể tránh đi đại chiến tác động đến, một mảnh gió êm sóng lặng. Theo chiến cuộc càng phát ra giằng co, Tham Nguyên động phủ yêu soái càng là yên lòng. Nhưng ở bình tĩnh dưới mặt nước, cũng có được quần quần sóng ngầm. Diễm Hoàng động phủ tiếp giáp Lôi Sơn động phủ cùng Thực Mục động phủ chủ Diễm Hoàng yêu soái tại Tham Nguyên yêu vương dưới trướng cũng là rất có danh khí, chính là một vị trung giai yêu đẹp trai, trong tay có một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, thực lực không tầm thường. Mặc dù Diễm Hoàng động phủ khoảng cách chiến trường rất gần, nhưng trừ một chút yêu thú cấp thấp cùng yêu tướng hoàng hốt chạy bừa, trốn đến Diễm Hoàng động phủ cảnh nội, liền lại chưa bị liên lụy. Những yêu này sẽ cùng yêu thú cấp thấp cũng sẽ rất mau lui lại đi, sẽ không ngưng lại thời gian quá dài. Cho nên hai đại yêu vương khai chiến đến nay, Diễm Hoàng yêu soái chỉ là điều động một chút yêu tướng đi vào biên cảnh tuần sát, nếu có hai đại yêu vương dưới trướng đại quân yêu thú quá cảnh, liền lễ đưa trở về, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Nhưng hai năm trước Diễm Hoàng yêu soái bỗng nhiên phái ra dưới trướng yêu tướng, đi vào khoảng cách chiến trường chỉ có mười mấy vạn dặm một cái yêu tướng trong động phủ. Diễm Hoàng yêu soái phát hạ dụ lệnh bên trong, là muốn phòng bị hai đại động phủ tán loạn yêu thú cấp thấp tập kích quấy rối, mặt khác yêu soái cũng không nghi ngờ gì. Mặc dù Diễm Hoàng yêu soái dưới trướng yêu tướng trong lòng hoài nghi, hai đại động phủ yêu thú cấp thấp sẽ hay không vượt qua mười mấy vạn dặm, cũng không dám chất vấn phủ chủ dụ lệnh. Quý Ngọc yêu chấp nhận là những yêu này đem bên trong, rất không đáng chú ý một cái đề ra yêu tướng. Hán thụ Diễm Hoàng yêu soái chi mệnh, đến chỗ này đi tuần, không được thả một đầu yêu thú cấp thấp tiến vào sau lưng Phương Nguy Sơn mạch bên trong. Nhưng hơn 2 năm thời gian trôi qua, hắn không có nhìn thấy một cái bỏ chạy tới yêu thú cấp thấp. Nhưng hắn đối với phần này khô khan việc phải làm không một câu oán hận nào, ngược lại mong mỏi có thể một mực tiếp tục kéo dài. Diễm Hoàng yêu soái đối với sai phái tới này yêu tướng cực kỳ hào phóng, hàng năm đều sẽ ban thưởng một hạt tối thể linh đan, đủ chống đỡ hắn mấy chục năm khổ tu. Hắn vốn là một cái dạ yêu, may mắn hóa hình thành công, nhưng huyết mạch thường thường, hơn ngàn năm đến, tu vi từ đầu đến cuối đỉnh trệ tại đê giai yêu tướng, không có cách nào mở ra động phủ không nói, tại Diễm Hoàng yêu xoáy thủ hạ cũng không thể trọng dụng, cả ngày buôn ba, chỉ có thể đổi lấy một chút đan dược linh thạch, từ từ tăng cao tu vi. Hắn đối với cái này cũng không lời oán giận, ban sơ tấn giai yêu tướng thời điểm, hắn đã từng có một phen hùng tâm trang trí, cả ngày khắc khổ tu luyện, lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng nội thân, ngóng nhìn tấn giai trung giai yêu đem, cao giai yêu đem, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu còn có một tia trùng kích yêu xoáy cảnh giới giác vọng. Nhưng khi Quỷ Ngọc yêu đem liên tục mấy năm như một ngày thu nạp thiên địa linh khí, ôn dưỡng nội thân, lại chỉ là có chút tăng cường mấy phần, tuyệt đại bộ phận linh khí đều bị uổng phí hết lúc, tia này giác vọng cũng liền lặng yên tiêu tán. Huyết mạch của hắn quá mức bình thường, có thể vượt qua hóa hình lôi kiếp, đã là nhờ trời may mắn. Mặt khác yêu tướng thu nạp một sợi thiên địa linh khí, nhục thân liền có thể tăng cường một phần. Mà hắn thu nạp trăm sợi thiên địa linh khí, nhục thân mới có thể miễn cưỡng tăng cường một phần, mà lại tốc độ còn càng ngày càng chậm. Hắn trong huyết mạch gần chứa tiềm lực đã hao hết, trừ phi luyện hóa tôi thể linh đan, lấy tinh thuần cuồng bạo linh khí trực tiếp rèn luyện thân thể, nếu không chỉ là làm từng bước một mực tu luyện, vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy trung gia yêu đem mở cửa, chớ nói chi là trùng kích yêu xoáy cảnh giới. Nhưng tôi thể linh đan sao mà chân quý, phần yêu giới trung yêu đem khắp nơi trên đất, nhất là đê giai yêu tướng, càng là nhiều vô số kể, mỗi một gốc tôi thể linh thảo đều là hiếm thấy chân bảo. Một tên đê giai yêu tướng muốn có được một bình ngàn năm tôi thể linh đan, thậm chí so một tên đê giai yêu soái đạt được một bình 3000 năm tôi thể linh đan càng thêm gian nan. Quỷ Ngọc yêu đem chỉ là một cái thực lực thường thường giai yêu, phía sau không có tộc đàn trèo trống, muốn có được tôi thể linh đan khó như lên trời. Hắn đã từng đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt cơ duyên phía trên, nhưng lãng phí một cách vô ích mấy trăm năm thời gian, không có tìm được một tia cơ duyên, thậm chí còn mấy lần suýt nữa bỏ mình, đành phải tắt ý nghĩ này. Hắn không còn hy vọng xa vời còn có trùng kích yêu soái cảnh giới cơ hội, thậm chí không dám hy vọng xa vời cao giai yêu đem, chỉ hy vọng có thể tấn giai trung giai yêu đem, mở độc phủ, độc lĩnh một chỗ. Nhưng hắn rất rõ ràng, lấy hắn như vậy bình thường huyết mạch, trung giai yêu đem cũng là khó như lên trời. Chậm rãi, Quỷ Ngọc yêu đem tu luyện bắt đầu trở nên lười biếng đứng lên. Trong tay góp nhặt linh thạch đan dược, cũng không còn toàn bộ dùng để tăng cao tu vi, mà là dùng để đổi lấy mỹ mạo nhân tộc nữ tu, lấy thờ hưởng lạc, còn sinh hạ mấy cái hôn huyết dòng dõi. Cũng không biết vì cái gì, hóa hình trước đó, hắn từng cùng đồng tộc yêu thú giao phối qua rất nhiều lần, cũng có mấy cái huyết mạch thuần chính hậu duệ. Nhưng hóa hình đằng sau, lại nhìn những cái kia chưa hóa hình đồng tộc yêu thú, hắn liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, cũng không tiếp tục muốn cùng bọn chúng giao phối. Ngược lại là những này nhân tộc nữ tử, để Quỷ Ngọc yêu đem sinh ra hứng thú nồng hậu, tại các nàng mỹ lệ mà nhu nhược trên thân thể, phát tiết bản năng thú tính, tạm thời quên đi tu vi đỉnh trệ phiền não. Bất quá hắn cũng không dám quá mức tùy ý, tu sĩ nhân tộc nhục thân quá mức yếu đuối, hết lần này tới lần khác nhân nô giá tiền lại cực kỳ cao, càng là mỹ mạo nhân tộc nữ tu, giá tiền liền càng cao. Mà trúc cơ kỳ nữ tu căn bản chịu đựng không được hắn thảo phạt, ít nhất cũng phải kết đan kỳ tu vi mới có thể miễn cưỡng cùng hắn hoàn hảo một phen, hắn cũng chịu đựng không được tổn thất. Cho dù mấy cái kia kết đan kỳ nhân tộc nữ nô bị gieo xuống thần hồn cấm chế mấy chục năm sau, trở nên bụng bể rất nhiều, càng lúc càng giống là con rối khôi lỗi, Quỷ Ngọc yêu đem hay là cực kỳ yêu quý. Mấy cái kia hôn huyết dòng dõi kế thừa hắn cái kia bình thường huyết mạch, mặc dù có hình người, nhưng tối đa cũng liền tu luyện tới cấp 7 yêu thú, độ kiếp vô vọng. Mặc dù bọn hắn có thể tu luyện nhân tộc công pháp, xông phá huyết mạch gông cùng xiển xích, nhưng hắn trong tay cũng không có cao giai nhân tộc công pháp, càng không nỡ xuất ra quý giá linh thạch cực phẩm, đi là hôn huyết dòng dõi mua được nguyên anh kỳ công pháp. Quỷ Ngọc yêu đem chỉ là để mấy cái này hôn huyết dòng dõi trưởng quản trong tay hắn cái kia hơn vạn dặm cằn cỗi lãnh địa. Đây là Diễm Hoàng yêu xoáy ban cho giới trướng yêu tướng nơi dừng chân chi địa, mặc dù cằn cỗi một chút, nhưng cũng có chút tài nguyên tu luyện cùng một chút yêu thú cấp thấp, có chút ít còn hơn không. Quỷ Ngọc yêu đem đã tiếp nhận hiện thực, vốn cho là mình một đời liền sẽ như vậy vượt qua, ngày sau không phải chết tại lượng giới đại chiến trên chiến trường, chính là chết tại Diễm Hoàng yêu xoáy cùng mặt khác yêu xoáy trong tranh đấu. Nhưng Diễm Hoàng yêu xoáy đột nhiên điều động giới trướng yêu tướng tới nơi đây trấn thủ, hàng năm đều sẽ ban thưởng một hạt tôi thể linh đan, lại để cho Quỷ Ngọc yêu sẽ thấy tấn giai trung giai yêu đem mở động phủ hy vọng. Nếu là nhiệm vụ lần này thời gian kéo dài lại lâu một chút, Diễm Hoàng yêu xoáy nhiều ban thưởng mấy hạt tôi thể linh đan, Quỷ Ngọc yêu đem trùng kích trung giai yêu đem cơ hội liền có thể lớn hơn rất nhiều. Quỷ Ngọc yêu đem vô cùng rõ ràng, Diễm Hoàng yêu xoáy cái gọi là ngăn cản hai đại động phủ yêu thú cấp thấp nhập cảnh, chỉ là một cái lý do thoái thác. Nơi đây khoảng cách chiến trường còn có mười mấy vạn dặm, yêu thú cấp thấp căn bản không có khả năng chạy tán loạn xa như vậy. Mà lại bọn hắn những yêu này đem nhiệm vụ là thủ hộ sau lưng phương nguy sơn mạch, không cho phép bất kỳ yêu thú gì tiến vào bên trong. Phương này nguy trong dãy núi cũng không linh mạch, hoang vu cằn cỗi, nhưng Diễm Hoàng yêu xoáy lại tại dãy núi chúng quanh bày ra một đạo đại trận. Quỷ Ngọc yêu tương lai ở đây hơn 2 năm thời gian, chỉ có thể ở ngoài dãy núi đóng quân, nghiêm cấm bước vào dãy núi chỗ sâu một bước. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, Diễm Hoàng yêu xoáy nhất định là tại phương này nguy trong dãy núi phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo, mới có thể coi trọng như vậy, không tiếc phái ra 20 mấy danh yêu đem, gần vạn rưỡi cấp trở lên yêu thú thủ hộ nơi đây. Nhưng vô luận phương nguy sơn mạch bên trong có bảo vật gì, đều cùng hắn một cái đê gia yêu tướng không có quan hệ. Hắn chỉ mong lấy bảo vật này chậm một chút xuất thế, thậm chí vĩnh viễn lưu tại phương nguy sơn mạch bên trong. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể ở chỗ này chờ lâu mấy năm, luyện thêm hóa mấy hạt tôi thể linh đan. Quỷ Ngọc yêu đem trong lòng cảm khái, trên mặt lại là nghiêm túc không gì sánh được, trên không trung chậm rãi phi độn, thần thức tản ra, cẩn thận lưu ý lấy phương viên chăm dặm tất cả động tĩnh. Đột nhiên, mấy đạo ảm đạm độn quang từ thiên khung hạ xuống, hướng phương nguy sơn mạch rơi đi. Quỷ Ngọc yêu đem trong lòng căng thẳng, kiên trì nên đón tiếp lấy. Hắn lật tay lấy ra một tờ phù lục, âm thầm bóp nát, thông chi trấn thủ tại trong đại trận yêu tướng, trong lòng thầm mắng mình vận khí vì sao như vậy chi kém. Hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể bình yên vượt qua mấy năm này thời gian, tốt nhất đừng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái này mấy đạo độn quang minh hiển là hướng về phía Phương Nguy Sơn mạch mà đến, vạn nhất tâm hoài ý xấu, hắn một cái đê giai yêu tướng, căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng Quỷ Ngọc yêu đem cũng không dám nuốt ở một bên, Diễm Hoàng yêu xoáy ngự hạ cực nghiêm, nếu là cha ra hắn có mất trước tiến hành, chắc chắn trùng điệp trừng phạt. Hắn đón lấy cái kia mấy đạo độn quang, vận chuyển yêu lực, âm thầm cảnh giới, cao giọng nói, người đến người nào? Nơi đây chính là ta Diễm Hoàng động phủ trọng địa, ngoại nhân không được tự ý nhập. Mấy đạo độn quang dừng lại, lộ ra năm đạo bóng người. Quỷ Ngọc yêu đem thấy rõ người cầm đầu khuôn mặt, thần sắc biến đổi, ôm quyền hành lễ. Quỷ Ngọc bái kiến đại soái, không biết là đại soái giá lâm, tùy tiện cản đường, mong rằng đại soái thứ tội người này dáng người khôi ngô, người khoác hỏa hồng áo khoác, chính là Diễm Hoàng động phủ chi chủ, Diễm Hoàng yêu soái. Quỷ Ngọc yêu đem trong lòng âm thầm tiêu khổ, phủ chủ tới này Phương Nguy Sơn mạch, vì sao muốn ẩn nấp khí cơ? Hắn ngăn trở phủ chủ đường đi, chẳng phải là mạo phạm phủ chủ uy nghiêm? Chỉ câu phủ chủ không cần đem cái kia mấy hạt tôi thể linh đan thu hồi, trừ này hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào, hắn đều cam nguyện tiếp nhận. Quỷ Ngọc yêu đem lo sợ bất an, thần sắc sợ hãi, Diễm Hoàng yêu soái lại chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, dụng tâm đi tuần, không được để bất kỳ yêu thú gì tiến vào Phương Nguy Sơn mạch. Quỷ Ngọc yêu đem trong lòng rung lòng, đội vàng đáp ứng, lui sang một bên, tránh ra con đường phía trước. Diễm Hoàng yêu soái thân hình khẽ động, hướng Phương Nguy Sơn mạch bay đi. Quỷ Ngọc yêu đem không dám tản ra thần thức, nhưng dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy, mấy người khác đều đi theo, đều là khí cơ sâu liễm, khí độ lại cực kỳ bất phàm. Mà nhất làm cho Quỷ Ngọc yêu tướng ấn tượng khắc sâu, là cùng Diễm Hoàng yêu soái bên cạnh một cái kia đại hán áo đen. Người này dung mạo vậy mà như thế tuổi trẻ, lại cực kỳ anh tuấn, thậm chí so với hắn sủng ái nhất một tên nhân tộc thị thiếp còn muốn tuấn tú, để hắn ở trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diễm Hoàng yêu soái đám người đi tới bao phủ Phương Nguy Sơn mạch ngoài đại trận, đã có thu đến Quỷ Ngọc yêu đem thông báo cao gia yêu đem đến đây xem xét, thấy là Diễm Hoàng yêu soái giá lâm, lập tức mở ra một đầu thông đạo, đem năm người đón vào trong trận. Mấy người đi thẳng tới dãy núi chỗ sâu, tại một chỗ không đáng chú ý trên ngọn núi thấp dừng lại. Một đạo mấy trượng lớn nhỏ không gian xám trắng vết nứt treo ở tòa núi thấp này trên sườn núi không mấy chỗ. Từng đạo lưu quang màu đen tại vết nứt không gian bên trong lưu chuyển không chừng, như là vòng xoáy bình thường, thôn vệ lấy hết thể quan mang, tản mát ra một loại tĩnh mịch chi ý tại vết nứt không gian trung quanh, bày ra một đạo trận pháp, đem nó tản ra không gian ba động đều che giấu đi, không có truyền ra mảy may. Đi theo Diễm Hoàng bên người một tên người trung niên tóc đen nhìn chăm chú đạo vết nứt không gian này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo, vậy mà lại xuất hiện tại dạng này một đầu hoang vu trong dãy núi. Khoảng cách Lôi Sơn động phủ gần như thế, Diễm Hoàng yêu soái cười nói, Thiết Dực đạo hữu nói cực phải, nếu không có khi Nham đạo hữu bẩm báo, ta cũng sẽ không biết được, nơi đây vậy mà lại có một đầu thông hướng giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo. Một tên khác đại hán mặc hoàng bào mỉm cười, tại hạ cũng là trải qua nơi đây lúc, ngẫu nhiên phát giác một tia không gian ba động, phát hiện đầu không gian thông đạo này. Lại dùng mấy loại bảo vật tra xét sau, vừa rồi xác định, phía sau liên thông một chỗ giới diện mảnh vỡ. Chỉ là đáng tiếc lúc đó không gian thông đạo chưa vững chắc, mới lại đợi nhiều năm như vậy. Bây giờ Bắc Minh đạo hữu xuất quan, chúng ta năm người tề tụ, nhất định có thể trừ bỏ đầu kia bạch cốt tự tích, tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ. Chương 962, Huyền Thiên chương 962, Huyền Thiên một tên sau cùng xấu xí lao giả nhìn về phía Trần Uyên, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, không nghĩ tới Bắc Minh đạo hữu bế quan không đến 20 năm, liền thành công tấn giai cao giai yêu soái, sơn mộ bội phủ. Lần này tiến vào giới diện mảnh vỡ, còn muốn dựa vào đạo hữu xuất lực, chúng ta đều sẽ dựa theo ước định, chờ đạo hữu sưu tập loại kia kỳ lạ tử khí. Trần Uyên mỉm cười, như vậy liền đa tạ tôn đạo hữu. Bất quá côn mộ chỉ là may mắn có chỗ đột phá, mới vào cao gia yêu soái, cùng các vị đạo hữu so sánh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diễm Hoàng yêu soái cười nói, Bác Minh đạo hữu làm gì khiêm tốn, đạo hữu đột phá trước đó, liền có thể chém giết linh thiếu yêu soái, đoạn đi huyết vân yêu soái một tay, nghe nói thiên la yêu soái cái chết, đạo hữu cũng ra một phần lực. Hiện tại đạo hữu tu vi lại tăng, bình thường cao gia yêu soái, chỉ sợ đã hoàn toàn không phải đạo hữu đối thủ. Như cái kia giới diện trong mảnh vỡ hung thú, đều như đầu kia bạch cốt cự tích bình thường linh trí không cao, đạo hữu càng là dễ như trở bàn tay. Trần Uyên khẽ lắc đầu, Côn Mộ còn chưa thấy biết bạch cốt kia cự tích thủ đoạn, không dám nói bừa, có lẽ con thú này còn có dấu chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không thể chủ quan. Khi Nham yêu soái nói Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, chúng ta đối với cái kia giới diện trong mảnh vỡ tình hình không hiểu nhiều lắm, còn phải cẩn thận làm việc. Không bằng điều tức mấy ngày, lại tiến vào không gian thông đạo, như thế nào? Mấy tên yêu soái nhao nhao đồng ý, Diễm Hoàng yêu soái lập tức gọi yêu tướng, vì mọi người an bài độc phủ. Diễm Hoàng yêu soái hơn 2 năm trước liền điều động yêu tướng đi vào Phương Nguy Sơn mạch, bố trí xuống đại trận, phong tỏa nơi đây, cũng xây dựng không ít cung điện lầu các, có thể cung cấp mấy người tạm ở Trần Uyên tại một tên yêu tướng dẫn dắt bên dưới, đi vào một tòa tinh xảo lịch sự tao nhã nhà nhỏ ba tầng, nhắm mắt điều tức, thu nạp chung quanh mỏng manh thiên địa linh khí, khôi phục bởi vì đi đường mà tiêu hao chân nguyên. Hắn từ ngân triều thành chạy về sau, liền cùng Thiết Dực yêu soái tụ hợp, đi vào Diễm Hoàng độc phủ. Cũng chính là từ Thiết Dực yêu soái trong miệng, Trần Uyên mới biết được thông hướng chỗ kia giới diện mảnh vỡ không gian thông đạo, vậy mà liền tại Lôi Sơn động phủ phụ cận. Khi Nham yêu soái phát hiện không gian thông đạo sau, liền lập tức bố trí xuống một đạo trận pháp, che giấu vết tích, lừa gạt được Diễm Hoàng yêu soái, chỉ là mời Thiết Dực yêu soái cùng Trần Uyên cộng đồng thăm dò giới diện mảnh vỡ. Nhưng hắn cùng Thiết Dực yêu soái liên thủ, cũng vô pháp đột phá đầu kia bạch cốt cự tích phong tỏa, không gian thông đạo ba động cũng càng phát ra mấy liệt. Khi Nham yêu soái bố dưới trận pháp mắt thấy liền muốn mất đi hiệu lực, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem việc này cáo chi Diễm Hoàng yêu soái, liên thủ đối phó đầu kia Bạch Cốt Cự Tích. Khi Nham yêu soái cùng Diễm Hoàng yêu soái trước đây chỉ là từng có vài lần duyên phận, giao tình không sâu, nếu không cũng sẽ không đối với hắn giấu giếm không gian thông đạo tồn tại. Diễm Hoàng động phủ biết được việc này sau, đối với chỗ kia giới diện mảnh vỡ cảm thấy hứng thú, lập tức đưa ra nếu lại mời một tên yêu soái, cậu tham giới diện mảnh vỡ. Giới diện mảnh vỡ thiên biến vạn hóa có thể tìm tới bao nhiêu bảo vật, hay là hai chuyện khi Nham yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái tự nhiên không nguyện ý có người chia lãi. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng Diễm Hoàng yêu soái nhất định là nhìn thấy ba người bọn họ liên thủ, Trần Uyên Uy tên cũng đã truyền ra, chém giết quá cao gia yêu soái, tự giác thế đơn lực hơi, không dám độc thân mạo hiểm. Mà đầu không gian thông đạo này ngay tại Diễm Hoàng động phủ cảnh nội, theo lý mà nói, hẳn là về Diễm Hoàng yêu soái tất cả. Đương nhiên, yêu tộc lấy thực lực vi tôn, bất luận cái gì bảo vật cuối cùng đều là cần nhờ thực lực cướp đoạt, Diễm Hoàng yêu soái không phải là đối thủ của bọn họ, đoạt không đi đầu không gian thông đạo này. Nhưng nếu là bọn hắn không đáp ứng việc này, Diễm Hoàng yêu soái hoàn toàn có thể đem đầu không gian thông đạo này hiến cho tham gia Nguyên yêu vương, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải đáp ứng, nhưng chỉ để Diễm Hoàng yêu soái mời một tên trung gia yêu soái, để tránh kỳ phản khách làm chủ. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Diễm Hoàng yêu soái không có cự tuyệt, mời đến cái kia xấu xí lão giả, cộng đồng đối phó Bạch Cốt Cự Tích. Lão giả này cũng là một tên trung gia yêu soái, tên là Quỷ Tiêu, bản thể chính là một con quỷ chuyên môn tiêu. Loại này yêu thú tại phần yêu giới bên trong có chút hiếm thấy, huyết mạch bất phàm, có thể so với yêu thú vương tộc, thiên phú thần thông cũng cực kỳ đặc thù. Có thể tu luyện tới trung gia yêu soái, trừ số rất ít vận khí vô cùng tốt, lấy thiên tài địa bảo, tôi thể linh vật đền bù huyết mạch chưa đủ yêu soái bên ngoài, phần lớn đều là huyết mạch cường hành, có hy vọng trùng kích yêu vương cảnh giới. Nhưng huyết mạch chỉ là quyết định yêu tộc tu luyện hạn mức cao nhất, nhưng chân chính thực hiện huyết mạch tiềm lực yêu soái cực ít, còn phải xem huyết mạch tinh thuần hay không, cơ duyên phải chăng sung túc chờ chút. Nếu không chỉ cần thân có vương tộc huyết mạch, liền có thể tu luyện tới yêu vương cảnh giới, phần yêu giới cũng sẽ không bị linh giới nhân tộc áp chế, thậm chí một lần bị chiếm lĩnh hai tòa đại lục, mà là trái lại xâm lấn linh giới, đem tất cả nhân tộc tu sĩ toàn bộ biến thành nhân nô. Quỷ Tiêu yêu soái bởi vì thiên phú thần thông nguyên cớ, cực thiện huyết thuật, cũng am hiểu thao túng quỷ vật, cực kỳ thích hợp thăm dò hiểm địa cùng giới diện mảnh vỡ. Hắn đã từng mấy lần cùng người liên thủ, xâm nhập mấy chỗ hiểm địa tầm bảo, đều có thể toàn thân trở ra, cũng nhiều lần có thu hoạch, tại tham gia nguyên động phủ danh khí không nhỏ. Theo khi Nham yêu soái lời nói, Quỷ Tiêu yêu soái tính tình láo cá, rất là khôn khéo, cực ít ăn thiệt thòi. Hắn từng cùng Diễm Hoàng yêu soái liên thủ, tiến vào trời xương cốt trên đại lục một chỗ nổi danh hiểm địa tầm bảo, hẳn là bởi vì chuyện này, hai người tái kết giao tình. Quỷ Tiêu yêu soái cùng Diễm Hoàng yêu soái liên thủ, tuy nói vẫn như cũ không phải Trần Uyên đối thủ của ba người, nhưng tự vệ lại là dư xài. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Trần Uyên sau khi xuất quan, vậy mà tấn giai cao giai yêu soái. Khi Trần Uyên cùng Thiết Dực yêu soái đi vào Diễm Hoàng động phủ, triển lộ ra cao giai yêu soái khí cơ sau, Diễm Hoàng yêu soái cùng Quỷ Tiêu yêu soái đều là trợn mắt hốt mồm, sau đó liền đối với Trần Uyên cực kỳ khách khí, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Trần Uyên ban đầu ở nhất tuyến tiên chi chiến bên trong đại chiến thần uy, uy danh truyền khắp Lôi Sơn động phủ, Thực Mục động phủ, chung quanh vài tòa động phủ yêu soái cũng là có chỗ nghe thấy. Diễm Hoàng động phủ khoảng cách chiến trường gần như thế, Bác Minh yêu soái chi danh càng là như sấm bên tai, lại là cực kỳ hiếm thấy thánh tộc yêu soái, danh khí càng là lại lớn mấy phần, có thể so với ưu cấp yêu soái. Diễm Hoàng yêu soái vốn cho là cùng Quỷ Tiêu yêu soái liên thủ cũng đủ để tự vệ, nhưng bây giờ Trần Uyên tu vi tăng lên, hai người hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu là Trần Uyên ba người tại giới diện trong mảnh vỡ lòng sinh ý xấu, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Đi vào Phương Huy Sơn mạch trước đó, Quỷ Tiêu yêu soái liền đưa ra, nếu lại xin mời một tên yêu soái liên thủ, nhưng lại bị khi Nham yêu soái quả quyết cự tuyệt. Tại hạ đã dùng bí pháp dò xét qua, chỗ kia giới diện mảnh vỡ diện tích không lớn, chỉ có phạm vi trăm vạn dặm, còn không biết có thể hay không tìm tới trừ loại kia quỷ dị tử khí bên ngoài bảo vật, lại có bao nhiêu đối với chúng ta yêu soái hữu dụng. Chúng ta năm người liên thủ đã không ít, đủ để đối phó Bạch Cốt kia cự tích. Coi như lại có vài đầu thực lực tương đương hung thú, chỉ cần linh trí không cao, cũng không khó đối phó. Nếu là nghe theo Quỷ Tiêu đạo hữu nói như vậy, lại nhiều một người chia lãi bảo vật, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Khi Nham yêu soái những lời này, rất được Thiết Dực yêu soái đồng ý giới diện mảnh vỡ là một phương giới diện phá toái đằng sau, để lại phá toái bí cảnh. Mà những giới diện này thường thường là thiên địa suy bại, linh khí khô kiệt đằng sau mới có thể tiêu vong phá toái, chính như vạn vật sinh linh đều có thọ nguyên hạn chế. Những giới diện này phá toái trước, liền suy bại đến cực hạn, tự nhiên cũng sẽ không còn lại bao nhiêu bảo vật. Coi như còn có bảo vật quý giá lưu lại, cũng thường thường sẽ xuất hiện tại những cái kia ước vạn giảm rộng giới diện trong mảnh vỡ. Chỉ có rộng lớn như vậy giới diện mảnh vỡ mới có thể gánh chịu bực này chí bảo. Trăm vạn giảm lớn nhỏ giới diện mảnh vỡ thường thường đều là một mảnh hoang vu, trong đó bảo vật đối với yêu soái tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị, đối với tu sĩ cấp thấp hoặc yêu tộc hữu dụng. Khi Nham yêu soái nếu không phải tại đầu không gian thông đạo này bên trong, đạt được bộ kia cự cầm bạch cốt cùng tinh thạch màu đen, phát hiện ẩn chứa trong đó tử khí cực kỳ quỷ dị, giá trị không nhỏ, cũng sẽ không mời Trần Uyên cùng Thiết Dực yêu soái liên thủ thăm dò. Đây là bởi vì hắn sinh tính cẩn thận, tại trong yêu tộc cực kỳ hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không việc này để lộ ra đi. Mà là đợi cho không gian thông đạo ổn định lại, liền sẽ độc thân tiến vào giới diện mảnh vỡ, độc chiếm bảo vật trong đó. Đằng sau mặc dù không ra khi Nham yêu soái sở liệu, chỗ giới diện này trong mảnh vỡ có một đầu cực kỳ hung hãn bạch cốt cự tích chặn đường. Nhưng cuối cùng chỉ là một chỗ trăm vạn dặm lớn nhỏ giới diện mảnh vỡ, tại phần yêu giới bên trong, một cái yêu soái động phủ liền có lớn như vậy. Cho dù trong đó lưu lại thích hợp yêu soái bảo vật, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, năm tên yêu soái liên thủ, trong đó còn có một tên cao gia yêu soái, đã là cực hạn. Diễm Hoàng yêu soái cũng là có chút do dự, trầm mặc không nói, Ủy Tiêu yêu soái đành phải bỏ đi niệm này. Khi Nam yêu soái cũng biểu thị, cùng là tham gia Nguyên yêu vương giới trướng, tuyệt sẽ không tự giết lẫn nhau. Trần Nguyên lại đưa ra xin mời mấy người trợ hắn sưu tập tử khí, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Giới diện bên trong mảnh vỡ, chư vị đại thánh quyết định quy củ cũng là vô dụng, nếu là Trần Nguyên ba người coi là thật lên sát tâm, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng chỉ là một chỗ trăm vạn giảm giới diện mảnh vỡ, chắc chắn sẽ không có cái gì bảo vật cực kỳ chân quý. Trong tay hai người cũng không có để Trần Nguyên ba người cực kỳ thèm nhỏ dãi bảo vật, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với bọn họ. Trần Nguyên để mấy người sưu tập tử khí, tuy là lấy thế để người, theo bọn hắn nghĩ lại là hợp tình hợp lý. Yêu tộc xưa nay lấy thực lực vi tôn, Trần Nguyên thân là cao gia yêu soái, lại là uy danh lan xa, đối phó đầu kia bạch cốt cự tích lúc, khẳng định là xuất lực lớn nhất. Hắn tự nhiên phải có muốn cầu, mới phù hợp lẽ thường, nếu không hai người ngược lại muốn hoài nghi, hắn có phải hay không có ý khác. Mấy người một phen sau khi thương nghị, rốt cục đạt thành chung nhận thức, vừa rồi chạy đến Phương Nguy sơn mạch. Trần Nguyên cũng có thể nhìn ra, Diễm Hoàng yêu soái cùng Quỷ Tiêu yêu soái đối với hắn kiêng kỵ vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại lơ đễnh. Chuyến này hắn chỉ vì sưu tập tử khí, tăng cường trạm sát đao uy năng mà đến, sẽ không đối với mặt khác bốn tên yêu soái ra tay. Trung gia yêu soái yêu đan luyện chế yêu nguyên đan, đối với hắn cái này hóa thần hậu kỳ tu sĩ đã vô dụng, mà lại hắn cùng cái này bốn tên yêu soái liên thủ tầm bảo, cũng chỉ có hắn một người trở về, không khỏi quá mức đáng chú ý. Sau đó 3 ngày thời gian, Trần Nguyên tại trong tiểu lâu yên lặng ngồi xuống. Phương Uy Sơn mạch bên trong không có linh mạch, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng Trần Nguyên phi độn tiêu hao linh khí cũng là cực ít, mấy canh giờ liền khôi phục hoàn tất, đằng sau chính là tại ôn dưỡng linh bảo thần binh. Hắn hóa thần đằng sau, liền liên tiếp rời đi nhân giới, Vạn Yêu Châu, đi vào phần yêu giới sau, lại bốn chỗ bốn bà, san giết trung gia yêu soái. Bế quan tu luyện thời gian đều cực ít, lại càng không cần phải nói ôn dưỡng linh bảo. Cho nên hắn vừa có nhàn hạ, liền dùng chân nguyên ôn dưỡng linh bảo, trước đó phục sát trung gia yêu soái, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn rời đi động phủ lúc, đã là như thế, không lãng phí một tơ một hào thời gian. 3 ngày sau đó, một tấm truyền âm phù bay vào lầu nhỏ. Trần Nguyên mở hai mắt ra, thu hồi thần thức, tiếp nhận truyền âm phù xem xét, sau đó đứng dậy đi ra lầu nhỏ, đột quan một quyển, đi vào không gian thông đạo trước đó. Diễm Hoàng yêu soái cùng Quỷ Tiêu yêu soái đã chờ đợi ở đây, gặp Trần Nguyên đến, đều là ôn quyền hành lễ. Trần Nguyên chắp tay hoàn lễ, ba người lại đợi một trận. Khi Nam yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái lần lượt chạy đến, năm tên yêu soái tề tụ nơi này. Khi Nam yêu soái ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua, nghiêm nghị nói: "Hôm nay chúng ta liên thủ, cộng tham giới diện mảnh vỡ, tại hạ phải nhắc nhở bốn vị đạo hữu, nếu có bảo vật, cần nhấn ra lực lớn nhỏ, tuần tự chọn lựa. Bất quá đầu không gian thông đạo này là tại hạ phát hiện, tại hạ nếu là gặp được vừa ý bảo vật, có thể đi đầu chọn lựa một lần, nhưng cũng chỉ có một cơ hội, bốn vị đạo hữu có gì dị nghị không?" Trần Nguyên bốn người đều là lắc đầu. Khi Nam yêu soái nói vậy liền xin mời Diễm Hoàng đạo hữu mở ra trận pháp, chúng ta cùng nhau tiến vào không gian thông đạo. Diễm Hoàng yêu soái theo lời mà đi, lật tay xuất ra một cái trận bàn, cũng chỉ một chút. Trận bàn bù bù một tiếng, phát ra một trận linh quang, bao phủ không gian thông đạo trận pháp, hiện ra một cái lối đi, một trận không gian ba động lan ra, chỉ cần là yêu soái liền có thể rõ ràng cảm giác được. Diễm Hoàng yêu soái thúc giục nói, các vị đạo hữu nhanh chóng đi vào, đầu không gian thông đạo này phát ra không gian ba động quá mức mãnh liệt, rất dễ phát tán ra, nếu là có yêu soái đi ngang qua, lập tức liền có thể có chỗ phát giác. Trần Nguyên bốn người không dám trì hoãn, thân hình thoát một cái, bay vào không gian thông đạo. Diễm Hoàng yêu soái xếp tại cuối cùng, tiến vào không gian thông đạo trước, cũng chỉ một chút trận bàn, trận mặc một lần nữa khép lại, che đậy kín không gian ba động. Năm người sau khi tiến vào không gian thông đạo, trước mắt đều là một mảnh hỗn độn chi sắc, chính là Trần Nguyên rất tin tưởng hư vô chi địa. Một đạo cực kỳ rõ ràng không gian ba động hướng nơi xa kéo dài mà ra, vì bọn họ chỉ dẫn ra một con đường dẫn. Năm người lần theo con đường tắt này bay về phía trước đi, không đến một khắc đồng hồ, liền gặp một đạo không gian phong bạo, cũng may cũng không như thế nào hung mãnh, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản. Khi Nam yêu soái đã từng tiến vào giới diện mảnh vỡ, thấy thế mở miệng nhắc nhở, đầu không gian thông đạo này chính là chỗ kia giới diện mảnh vỡ cùng phần yêu giới chạm vào nhau sau hình thành, cũng không phải là đặc biệt ổn định, chỉ là có thể dung nạp chúng ta trung gia yêu soái thông qua. Đằng sau có thể sẽ gặp được càng thêm hung mãnh không gian phong bạo, còn xin các vị đạo hữu cẩn thận một chút. Diễm Hoàng yêu soái cao mày nói, nghe nói linh giới tu sĩ nhân tộc tiến vào giới diện mảnh vỡ tầm bảo, đều là thông qua truyền thống trận tiến vào, căn bản không cần tiến vào vết nứt không gian, càng không cần các loại không gian thông đạo ổn định lại, đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Thậm chí liền ngay cả tu sĩ trúc cơ đều có cơ hội tiến vào mảnh vỡ không gian, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì. Nếu là ta yêu tộc cũng có thể đem loại thủ đoạn này học được, giống như từ nhân tộc học được cơ quan chi thuật bình thường, lại vào giới diện mảnh vỡ tơ bảo, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Quỷ Tiêu yêu soái khẽ lắc đầu, theo lão phu biết, linh giới nhân tộc sở dĩ có thể tại vô biên vô tận hư vô chi địa bên trong, nhẹ nhõm phát hiện giới diện mảnh vỡ, thậm chí giới diện khác, đồng tiến nhập trong đó, thậm chí có thể cũng không phải là dùng thần thông bí thuật gì, mà là bởi vì một kiện cường đại bảo vật. Trần Nguyên trong lòng hơi động, hỏi, bảo vật này huyền diệu như thế, nghĩ đến định không tầm thường bảo vật, Quỷ Tiêu đạo hữu có thể là côn mỗ giải hoặc. Quỷ Tiêu yêu soái hơi có vẻ nghi ngờ nhìn hắn một cái, Bác Minh đạo hữu xuất thân từ côn ngư bộ tộc, hẳn là cũng không biết việc này. Trần Nguyên muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử, Thiết Dực yêu soái cười cho hắn giải bày, Quỷ Tiêu đạo hữu có chỗ không biết, Bác Minh đạo hữu tuy là thánh tộc xuất thân, nhưng kinh lịch lại cùng bình thường thánh tộc yêu soái khác biệt. Hắn chưa bao giờ từng tiến vào Bá Quỷ đạo, đối với linh giới nhân tộc sự tình, càng là biết không nhiều. Quỷ Tiêu yêu xoáy mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, cũng là, Bác Minh đạo hữu nếu đi vào Thiên Hải đại lục, tự nhiên là không tầm thường người, bất quá lão phu cũng chỉ là tin đồn thôi. Đạo hữu tạm thời nghe chút, truyền thuyết đó là một kiện huyền tiên linh bảo, uy năng vô tận, thậm chí liên quan đến linh giới nhân tộc hứng khởi suy. Chương 963, Cốt Long chương 963, Cốt Long Trần Uyên chấn động trong lòng, huyền tiên linh bảo. Truyền thuyết linh giới thông hướng ta phần yêu giới không gian thông đạo, chính là bị một kiện huyền tiên linh bảo cưỡng ép mở mà ra, không cách nào đoạt tuyệt, làm cho Bá Quy đại thánh lấy thân phụ kín, hẳn là chính là bảo vật này. Quỷ Tiêu yêu xoáy nói cái này không được biết rồi, bất quá huyền tiên linh bảo sao mà hiếm thấy, linh giới hẳn là cũng không bỏ ra nổi mấy món, hơn phân nửa chính là như vậy. Tương truyền linh giới ảnh điệp tu sĩ rót vào phần yêu giới, cũng là dựa vào cái này huyền tiên linh bảo, cho nên mới nói bảo vật này liên quan đến linh giới nhân tộc hứng khởi suy. Nếu không có bảo vật này tương trợ, linh giới nhân tộc mơ tưởng xâm lấn rất nhiều giới diện, thu hoạch vô số bảo vật. Nếu không linh giới cùng ta phần yêu giới lớn nhỏ tương tự, chỉ dựa vào một giới chi lực, như thế nào dựng dục ra trăm tên đại thừa tu sĩ, sợ là sớm đã sụp đổ. Trần Uyên nhược có chút suy nghĩ nói huyền thiên linh bảo. Đa tạ Quỷ Tiêu đạo hữu giải hoặc, nếu không có đạo hữu bảo báo, côn mô còn không biết trên đời lại có bí văn này. Linh giới nhân tộc quả nhiên cương đại, nếu là có hướng một ngày, trăm tên đại thừa tề công ta phần yêu giới, thật không biết nên như thế nào ứng đối. Khi Nam yêu xoáy hừ lạnh một tiếng, Bác Minh đạo hữu quá lo lắng, linh giới nhân tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại tự cao tự đại, tham lam thành tính, lại đồng thời cùng nhiều cái giới diện khai chiến. Thường chú Ba Quy đạo đại thừa tu sĩ, chỉ chiếm hai thành không đến, mơ tưởng phá vỡ bình chướng, xâm nhập ta phần yêu giới. Linh giới huyền thiên linh bảo mặc dù huyền diệu, nhưng ta phần yêu giới nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu, cũng có huyền thiên linh bảo bảo hộ. Năm đó ta yêu tộc tiền bối có thể đoạt lại hai tòa đại lục, đem nhân tộc tu sĩ đại quân đuổi ra phần yêu giới, hiện tại cũng có thể đem bọn hắn một mực ngăn tại phần yêu giới bên ngoài, mơ tưởng bước ra Bá Quy đảo một bước. Thiết Dực yêu xoáy phụ hòa nói, khi Nam đạo hưu nói cực phải, linh giới nhân tộc có sợ gì chi? Những tu sĩ nhân tộc kia so ta yêu tộc còn tốt hơn chiến, không kiêng nể gì cả, chinh phạt chư thiên, tứ phía gây thù hằn, sớm muộn tất bị phản vệ. Đến lúc đó ta phần yêu giới cùng với những cái khác mấy cái giới diện yêu tộc liên hợp, phản công nhập linh giới, đem tất cả nhân tộc tu sĩ toàn bộ biến thành nhân nô, triệt để diệt trừ linh giới viên này ưu ác tính. Diễm Hoàng yêu xoáy cười lạnh nói, nào chỉ là yêu tộc. Nghe nói linh giới nhân tộc còn cùng cổ ma giới ra tay đánh nhau, những cái kia cổ ma sao mà hung tàn, tựa hồ còn có thể dẫn xuống được ngoại thiên ma tướng trợ. Dưới mắt linh giới nhìn như uy lăng trừ giới, kỳ thực là liệt hỏa đấu dầu, nguy cơ từ phía, rất nhanh liền sẽ thịnh cực mà suy. Trần Uyên phiến động phía sau hai cánh, quanh người ngưng tụ ra một tầng lưu quang màu đen, bốn phương tám hướng không gian phong bạo mãnh liệt mà đến, đảo mắt liền hóa thành một trận thanh phong lặng yên tiêu tán. Hắn nghe thấy lời ấy, mắt sáng lên, cười nói, Côn Mộ đi qua chỉ biết vùi đầu tu luyện, lại chưa bao giờ tham gia qua lượng giới đại chiến, cô lậu quả văn, kém xa các vị đạo hữu, cũng không biết linh giới nhân tộc đã tràn ngập nguy hiểm. Nói như thế, ta phần yêu giới rất nhanh liền có thể tại Bá Quy đảo thượng lấy được đại thắng, tiếp theo đánh vào linh giới. Cái này mấy tên yêu xoáy trầm mặt xuống, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Diễm Hoàng yêu xoáy nói muốn đem tu sĩ nhân tộc đuổi ra Bá Quy đảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trần Uyên ra vẻ không hiểu, vừa mới nghe các vị đạo hữu lời nói, linh giới nhân tộc đã úc còn không mang nổi mình úc, vì sao không có khả năng trước thu phục Bá Quy đảo? Quỷ Tiêu yêu xoáy ho khan vài tiếng, một bên chống cự không gian phong bạo, bay về phía trước đi, vừa nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Linh giới nhân tộc nội tình thâm hậu, trong tiên đại thừa có 102 trừ giới, thậm chí ngay cả huyền tiên linh bảo còn chưa hết một kiện, nhất thời nửa khắc hẳn là còn sẽ không bị thua. Bất quá tại chư vị đại thánh xuất linh giới, chỉ cần ta yêu tộc đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem nhân tộc đuổi ra Bá Quy đảo, rửa sạch nhục nhã. Mấy tên yêu xoáy đều trầm mặt xuống, đỉnh lấy không gian phong bạo bay về phía trước. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, trên mặt phụ họa vài câu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra linh giới quả nhiên cực kỳ cường đại, đồng thời chinh phạt mấy cái giới diện, vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Mấy vạn năm trước, thượng cổ nhân giới tu sĩ chinh phạt 13 giới, cướp đi vô số thiên tài địa bảo, lấy một giới chi lực, dựng dục ra 17 tên hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ càng là nhiều như sao trời, tạo ra được một cái không gì sánh được phồn thịnh tu tiên giới. Linh giới so với người giới chỉ có hơn chứ không kém, một giới có được trăm tên đại thừa tu tiên giới không biết nên đến cỡ nào phồn vinh, đã đản sinh ra bao nhiêu hợp thể đại năng, luyện hư tu sĩ. Hắn không có khả năng tại phần yêu giới bên trong trì hoãn thời gian quá dài, đợi cho đem tu vi tăng lên tới hóa thần viên mãn, đạt được một loại chân linh chi huyết sau liền muốn tìm kiếm nghị cách tiến vào linh giới, mới không cần lo lắng sẽ bị nhìn thấu thân phận, tu luyện cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Những cái kia thẩm thấu tiến phần yêu giới ảnh điệp tu sĩ, tất nhiên có trở về linh giới chi pháp, nhưng bọn hắn khẳng định cũng là ẩn tàng cực sâu, không biết như thế nào cùng tiếp xúc. Trần Uyên tâm niệm trong khi chuyển động, năm người tiếp tục tiến lên, liên tiếp xuyên qua ba đạo không gian phong bạo sau, phía trước truyền đến không gian ba động càng phát ra rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh sơn hà hư ảnh, rốt cục đi tới chỗ kia giới diện mảnh vỡ lối vào. Đầu không gian thông đạo này vốn cũng không có bao dài, vận khí của bọn hắn cũng xem là tốt, không có gặp được quá mức hung mãnh không gian phong bạo. Khi tiến vào giới diện mảnh vỡ trước, khi Nam yêu xoáy chủ động dừng lại, quay người hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đầu kia bạch cốt cự tích liền chờ đợi ở không gian thông đạo bên ngoài, chúng ta chỉ cần đi vào trong đó, nó liền sẽ lập tức công kích chúng ta. Sau đó làm phiền Bắc Minh đạo hữu xuất thủ, đem hắn ngăn trở, ta sẽ chờ ở bên hiệp trợ đạo hữu, chém giết con thú này. Trần Uyên nghiêm nghị nói, côn mô không thể đổ cho người khác, bất quá bạch cốt này cự tích canh giữ ở không gian thông đạo bên ngoài, nhưng lại không tiến vào không gian thông đạo, tựa hồ có chút kỳ quặc, khi Nam đạo hữu nhưng có biết nguyên do. Khi Nam yêu xoáy lắc đầu, ta cùng Thiết Dực đạo hữu tiến vào giới diện mảnh vỡ, liền gặp đầu này bạch cốt cự tích, miễn cưỡng trốn thoát. Nếu không có nó linh trí không cao, ta hai người thậm chí có nguy cơ vẫn lạc, thực sự hoàn mỹ lại phân tâm dò xét nguyên do. Bất quá đằng sau ta hai người lại mạo hiểm tiến vào bên trong, đầu này bạch cốt cự tích từ đầu đến cuối không có rời đi, nhưng cũng chưa từng tiến vào không gian thông đạo truy kích ta hai người. Tựa hồ là e ngại hư vô chi địa, hoặc là bị thứ gì trói buộc, không cách nào rời đi chô giới diện này mảnh vỡ. Trần Uyên khẽ bước cằm, nói như thế, đầu này bạch cốt cự tích sẽ không chạy ra giới diện mảnh vỡ, cũng sẽ không rời đi không gian thông đạo, xác nhận không khó đối phó. Việc này không nên chậm trễ, các vị đạo hữu cái này theo Côn Mô đi vào, chém giết con thú này. Mấy tên yêu xoài ầm vang đáp ứng, Trần Uyên một ngựa đi đầu, hai cánh chấn động, bay vào giới diện mảnh vỡ. Giới diện mảnh vỡ vốn là cực không ổn định, không gian thông đạo lối vào càng là trong suốt, như là xuyên qua một đạo trận mạc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chắc trở. Trần Uyên liền tiến vào giới diện bên trong mảnh vỡ. Trước mắt hắn hoa một cái tuyên cổ bất biến hư vô chi địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mở tối màu xám thiên cung. Chân trời treo một vòng màu đỏ sẫm thái dương, hạ xuống ảm đạm hồng quang, vạn vật đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Không gian thông đạo cửa ra vào vừa vặn ở vào một mảnh khô nứt trên hoang nguyên, bốn phía hoang vu yên tĩnh, sinh trưởng từng cây dương nhanh múa bước, hình thù kỳ quái thực vật, phiến lá khô cứng bặm mẹo, không thấy bất luận sinh linh gì. Giữa thiên địa du đãng từng sợi khí xám, cùng loại kia quỷ dị tử khí cực kỳ tương tự, nhưng lại mỏng manh gấp trăm ngàn lần, đối với trảm sát đao không có một chút tác dụng nào. Ở không gian thông đạo ngàn trượng bên ngoài, một đầu thân thể khổng lồ bạch cốt cự tích nằm ở trên đất, toàn thân trên dưới không có một tia huyết nục, cùng tử thi không khác, lượn lờ lấy từng luồng đen kịt tử khí. Chỉ có nó trong hốc mắt hai điểm u ám màu xám quỷ hỏa, tản mát ra quỷ dị sinh cơ. Trần Uyên năm người mới vừa tiến vào giới diện mảnh vỡ, bạch cốt cự tích trong hốc mắt u ám quỷ hỏa liền nhảy lên hai lần, từ 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 dưới đất bò dậy, bốn cái sắc bén bạch cốt cự trảo ở trên mặt đất cầm ra mấy cái hố sâu. Hai cái cốt rực mở rộng ra đến, trên lưng là một loạt sắc bén cốt thứ, kiệt ngạo bất tuần mà đâm về thiên cung. Trần Uyên nao nao, thế này sao lại là cái gì bạch cốt cự tích, rõ ràng là một đầu cốt long. Nàng mở cái miệng rộng, rõ ràng đã mất đi tất cả huyết đủ, lại phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, cốt rực một cánh, hướng năm người bỗng nhiên đánh tới. Có thể so với luyện hư yêu vương uy áp, từ bạch cốt cự tích trên thân lăng ra, bao phủ thiên địa, để năm người không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Khi nham yêu xoáy lật tay lấy ra một thanh khai sơn tiên, quắc, các vị đạo hữu chớ sợ, con thú này khí cơ bất phàm, nhưng thực lực kém xa yêu vương. Ta cùng Thiết Dực đạo hữu đều có thể toàn thân trở ra, hiện tại chúng ta năm người liên thủ, con thú này cũng không phải đối thủ. Bất quá các vị đạo hữu ngàn vạn chú ý, không cần thi triển tuấn di chi thuật, chỗ giới diện này mảnh vỡ chỉ có trăm vạn giảm lớn nhỏ, cực không ổn định. Vận khí không tốt, liền sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí có khả năng lưu lạc hư vô chi địa, cũng không còn cách nào trở về. Trần Uyên cũng là lật tay lấy ra trảm sát đao, hai cánh chấn động, chủ động nên đón tiếp lấy, các vị đạo hữu theo ta xuất thủ. Hắn không có thi triển tuấn di chi thuật, nhưng độn tốc vẫn như cũ so mặt khác bốn tên yêu xoáy phải nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi vào bạch cốt cự tích trước người. Trảm sát đao chém ngang mà ra, tại hơn 10 trượng cốt long trước mặt, như châm nhỏ bình thường nhỏ bé, nhưng há lại là không chút thua kém. Màu đỏ sầm sát khí tuôn trào ra, lại bị cốt long quanh người tử khí đều thôn vệ. Cốt long không nhận ảnh hưởng chút nào, nâng lên một cái chân trước, trùng điệp vung xuống dưới. Thiên địa trung du đãng khí xám tụ đến, ngưng tụ thành một cái phóng đại gấp 10 lần màu xám cự trảo, che khuất bầu trời, mang theo trấn áp thiên địa khí thế, ép hướng Trần Uyên. Trảm sát đao cùng màu xám cự trảo chạm vào nhau, sắc bén lưỡi đao chạm phá cự trảo, hóa thành từng đạo dòng khí màu xám, tràn lan ra, phản phất không chịu nổi một kích. Khi Nam Yêu Xoáy thấy thế, lại là hô to một tiếng, Bắc Minh đạo hữu coi chừng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có mấy đạo đen kịt tử khí từ những cái kia khí xám bên trong nổ bắn ra mà ra, phản phất từng đầu giữ tợn hắc xà, hướng Trần Uyên thể nội chui vào. Cùng lúc đó, cốt long chân trước đã rơi xuống Trần Uyên đỉnh đầu, trừ phi thi triển tuấn di chi thuật, bằng không hắn đã tránh cũng không thể tránh. Trần Uyên không dám kinh thường, lập tức thi triển thôn vệ chi thuật, bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng hắc quang, như vòng xoáy bình thường lưu chuyển, cái này mấy đạo tử khí chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Keng, trảm sát đao cùng cốt long chân trước chạm vào nhau, chém vỡ một cây cốt trảo, nhưng một cỗ phô thiên cái địa cự lực cũng theo đó vào tới, vượt xa cao gia yêu xoáy. Trần Uyên bay ngược mà ra, cho đến bên ngoài trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà các bốn tên yêu xoáy riêng phần mình tế ra linh bảo thần binh, công tới, khi nham yêu xoáy nói các vị đạo hữu coi chừng, tuyệt không thể để tử khí này nhập thể, nếu không trực tiếp mẫn diệt sinh cơ, bất diệt chi thể thần thông đều là vô dụng, ta cùng Thiết Dực đạo hữu liền suýt nữa bị thiệt lớn. Trần Uyên nhẹ gật đầu, một tầng hắc quang từ hai tay tuôn ra, bao trùm chạm sát đao, hai cánh chấn động, tiếp tục công tới. Cốt Long đối mặt năm tên yêu xoáy vây công, trong hốc mắt hai điểm u ám quỷ hỏa chớp động hai lần, gào thét một tiếng, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Lượn lờ tại nó quanh người tử khí bỗng nhiên tụ lại đứng lên, hóa thành một bộ chiến giáp màu đen, bao trùm ở vốn là cứng rắn bạch cốt, khí thế càng thêm, vô cốt dực, cơ chân trước, nào về phía chúng yêu xoáy. Diễm Hoàng yêu xoáy hừ lạnh một tiếng, cơ một cây kỳ lạ màu đen thạch côn, từng đạo vết nước quấn quanh lấy thân côn, trong đó chảy xuôi màu đỏ thâm nham tương, phồng lớn đến dài 10 trượng ngắn, không lùi mà tiến tới, chủ động nên đón tiếp lấy. Phanh! Thạch côn cũng là cực kỳ thoải mái mà kích phá màu xám cự trảo, cùng cốt long một cái chân trước gầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Dấu ở khí xám cự trảo bên trong tử khí hắc xà, hổ đói bộ mồi giống như phóng tới Diễm Hoàng yêu xoáy, lại bị từ hắn quanh người toát ra từng lùm liệt diễm bao lấy, cuốn quít lấy nhau, không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn. Cốt long lực lượng lại vượt xa Diễm Hoàng yêu xoáy phía trên, Diễm Hoàng yêu xoáy cùng Trần Uyên một dạng bay ngược mà ra. Hắn bay thẳng đến gian lận trượng, suýt nữa tiến vào không gian thông đạo, mới miễn cưỡng ngừng lại, sắc mặt lại là một trận trắng bệnh, khóe miệng uốn lượn chảy xuống một nhóm máu tươi. Nhưng này kỳ lạ màu đen thạch côn, cũng tuôn ra mấy đầu nham tương ngưng tụ mà thành màu đỏ thẫm ngọn lửa, liếm tại cốt long trên chân trước, đốt thủng tử khí, lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương, một cây cốt chảo từ đó đứt gãy ra, cốt long phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, tựa hồ đang sau khi chết vẫn như cũ bảo lưu lấy cảm giác đau, hoặc là nó vốn cũng không có chết đi, tức giận phóng tới Diễm Hoàng yêu soái. Nhưng mặt khác yêu soái sao lại đột mất cơ hội tốt, khi nham yêu soái vung ra hình dạng kỳ lạ khai sơn thiên, thiết dục yêu soái phía sau màu xám sắc cánh chim cuồng phiến mấy lần, vây quanh cốt long phía sau, trong tay thiết vũ trưởng tiến nhanh đâm mà ra, thẳng đến nó trong hốc mắt hai điểm u ám quỷ hỏa. Quỷ tiêu yêu soái tiên phú thần thông đặc biệt, trong tay pháp bảo cũng là cực kỳ đặc thù, cũng không phải là thần binh, mà là một cây dài hơn một trượng màu u lam kỳ phiên, âm phong chợt chợt, quỷ vụ tỏa khắp. Quỷ tiêu yêu soái trong mắt lóe ra quỷ dị lang quang, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hai cái lệ quỷ tử kỳ phiên bên trong bay ra. Trong đó một đầu cự mãng hình thể cấp tốc phóng lớn, không chút nào kém cỏi hơn cốt long, tản mát ra trung gia yêu soái khí cơ, xông tới. Một cái khác lệ quỷ lại là một tên tu sĩ nhân tộc, thân mang trường sam, dung mạo nho nhã, hai mắt lại là một mảnh mê mang, lộ ra mấy phần dãy rủa. Quỷ tiêu yêu soái hơi nhướng mày, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập nhân tộc này lệ quỷ hư ảo trong thân thể. Nhân tộc văn sĩ hai mắt hóa thành màu đỏ như máu, ngửa mặt lên trời một tiếng thê lương hét dài, khí cơ tản ra, rõ ràng là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, đưa tay một chảo, ngưng tụ ra vạn đạo hàn băng phi kiếm, bắn ra. Cốt long bị chúng yêu soái ngăn lại, càng thêm phẫn nộ, vung vẩy lợi chảo, khi nham yêu soái bay ngược mà ra, nhưng khai sơn tiên lại là cực kỳ sắc bén, xuyên thấu tử khí, đục nát mấy cây bạch cốt. Thiết dục yêu soái trường kiếm đâm trúng cốt long đầu lâu, cũng là xuyên thấu tử khí chiến giáp, đâm thật sâu vào trong đó, mới bị nó đánh bay ra ngoài. Cốt long lại vỗ hai cánh, nhấc lên một trận báo tác, đem phóng tới hàn băng phi kiếm đều thổi bay. Lệ quỷ cự mãng cắn trúng cốt long thân thể, hai cây hư hảo răng nanh cực kỳ sắc bén, xuyên thấu tử khí chiến giáp, cắn nát mấy cây bạch cốt. Cốt long bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, trở lại cắn cự mãng, trong hốc mắt hai điểm u ám quỷ hỏa lấp loé không yên. Nồng đậm tử khí tràn vào lệ quỷ cự mãng thể nội, đưa nó hư hảo thân thể nhuộm thành màu đen, trong mắt tản mát ra một trận tĩnh mịch chi ý. Quỷ tiêu yêu soái quá sợ hãi, đội vàng triệu hồi cự mãng, thu hồi cái kia màu u lam kỳ phiên bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi nói, con thú này cực kỳ khắc chế núi nào đó lệ quỷ, trận chiến này vẫn là phải dựa vào mấy vị đạo hữu. Cốt long hét lớn một tiếng, tiếp tục phóng tới Diễm Hoàng yêu soái, tựa hồ nhận định hắn, Diễm Hoàng yêu soái không khỏi biến sắc. Cốt long mặc dù không có bày ra yêu vương khí cơ cường đại như vậy, nhưng một thân cự lực lại là xen vào cao gia yêu soái cùng yêu vương ở giữa, Diễm Hoàng yêu soái hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là một kích chi lực, liền để hắn yêu lực chấn động, kinh mạch xé rách, tuyệt không thể sẽ cùng nó liều mạng. Đúng lúc này, Trần Uyên chủ động xuống tới, chạm sát đao chỉ phía xa cốt long, quắc, con thú này nhìn như cường hành, kỳ thực thân thể yếu ớt, không cách nào khôi phục. Côn Mỗ ngăn trở nó, các vị đạo hữu thừa cơ hủy nó thân thể, không khó thủ thắng. Chương 964, Hắc Tinh chương 964, Hắc Tinh mặt khác yêu soái ngăn không được cốt long một kích, Trần Uyên cũng không thể cùng liều mạng, chỉ có thể nỗ lực cùng nhau. Nhưng hắn kích phát côn bằng chân huyết sau, lục thân so mặt khác yêu soái muốn cường hoành rất nhiều, tuy nói hay là rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng có thể ngăn trở cốt long thế công, để nó lại không dư lực công kích mặt khác yêu soái. Mà cốt long mặc dù lực lớn vô cùng, thần thông lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ là ngưng tụ tử khí tấn công địch, bạch cốt thân thể cũng không tính cứng rắn, ngăn không được linh bảo thần binh. Tại Trần Nguyên kiềm chế phía dưới, cốt long lọt vào mặt khác bốn tên yêu soái điên cuồng tấn công, bạch cốt thân thể liên tiếp phá toái. Tràn ngập thống khổ tiếng giống giận dữ, theo nó cái kia trống rỗng trong thân thể truyền ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Trần Nguyên năm người tràng diện bên trên hay là cực kỳ chật vật, nhìn như đã rơi vào hạ phòng, kỳ thực nhưng không có lo lắng tính mạng. Cốt long áp lực cơ hồ do Trần Nguyên một người gánh chịu, mà uy hiếp lớn nhất tử khí, bị thôn phệ chi thuật tùy tiện hóa giải. Cốt long cái kia có thể so với yêu vương cự lực, có thể làm cho Trần Nguyên nhục thân chấn động, kinh mạch xé rách, nhưng ở chân nguyên lưu chuyển phía dưới, liền có thể nhẹ nhõm khôi phục, cũng không lo ngại. Bất quá Trần Nguyên cũng không có lại thi triển thần thông khác, ngụy trang thành một bộ cực kỳ cật lực bộ dáng, chọn vẹn dùng một canh giờ, mới rốt cục đem xương đầu này lòng hơn phân nửa thân thể đánh nát. Mà cái này tựa hồ đến một cái điểm giới hạn, cốt long nhãn vành mắt bên trong hai điểm u ám quỷ hỏa tùy theo dập tắt, thân thể rơi ầm ầm phía trên đại địa, kích thích đầy trời đất cát, ném ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, cũng không lập tức tiến lên dò xét, trước dùng thần thức cẩn thận đảo qua mấy lần, cốt long hay là khí cơ hoàn toàn không có, vừa rồi yên lòng. Đám người chậm rãi độn quang hạ xuống, khi nham yêu xoáy đánh giá thân thể tàn phá không chịu nổi cốt long, hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, lần này nhờ có Bắc Minh đạo hữu dốc hết sức chèo chống, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm đánh giết con thú này. Lúc trước ta cùng Tiết Dực đạo hữu cùng lúc giao thủ, cái kia quỷ dị tử khí vô cùng bất nhập, cực khó chống đỡ, lại thêm con thú này lực lớn vô cùng, hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể chạy trối chết. Diễm Hoàng yêu soái nhìn cốt long một chút, vừa nhìn về phía Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần ý kính nghệ, Bác Minh đạo hữu hảo thủ đoạn, tử khí này như vậy khó chơi, nếu là ta đơn độc đối đầu con thú này sợ là trèo chống không được bao lâu. Đối phó cốt long lúc trong tay hắn màu đen thạch côn tác dụng lớn, ẩn chứa trong đó màu đỏ thấm nham tương nóng bỏng dị thường, chỉ cần nhiễm đến cốt long trên thân liền có thể đem mấy cây bạch cốt đốt thành tro bụi, tử khí ngưng tụ mà thành chiến giáp càng là không cách nào ngăn cản. Nhưng này nóng bỏng nham tương cũng không phải tùy ý liền có thể ngưng tụ mà ra, trải qua một trận đại chiến sau, Diễm Hoàng yêu đẹp trai cơ suy vì không ít, yêu lực hiển nhiên tiêu hao không ít. Đây là có Trần Nguyên kiềm chế cốt long, có khác ba tên yêu soái liên thủ vây công tình huống dưới, nếu để cho hắn đơn độc cùng cốt long đối đầu, căn bản không có cơ hội thủ thắng, chỉ có thể chạy chối chết. Quỷ Tiêu yêu soái càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, cho mày, tử khí này có thể ăn mòn sơn mộ lệ quỷ, nhược phi sơn mộ kịp thời thu hồi, sợ là đã bị con thú này cướp đi. Nếu là nơi đây giới diện trong mảnh vỡ, lại có vài đầu như vậy thú cường hành như vậy bạch cốt dị thú, cũng chỉ có thể dựa vào mấy vị đạo hữu. Trần Nguyên đạo, Quỷ Tiêu đạo hữu không được tự coi nhẹ mình, chỗ giới diện này mảnh vỡ chỉ có trăm vạn dặm lớn nhỏ, mạnh mẽ như vậy dị thú coi như tồn tại, nhưng hẳn không phải là khắp nơi có thể thấy được. Đạo hữu trong tay nhân tộc này tu sĩ biến thành lệ quỷ, vẫn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Quỷ Tiêu yêu soái thần sắc hòa hoãn mấy phần, vô luận như thế nào, chuyến này vẫn là phải dựa vào Bắc Minh đạo hữu, bất quá sơn mộ chắc chắn dốc hết toàn lực, trợ đạo hữu một chút sức lực. Thiên phú thần thông của hắn mặc dù có thể thao túng quỷ vật, còn phí hết tâm tư, đem một đầu trung gia yêu soái cự mãng cùng một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ luyện thành lệ quỷ, nhưng thực lực lại không cách nào cùng khi còn sống so sánh. Cự mãng không dám cẩn thận, chỉ còn nhân tộc này văn sĩ, còn có ý phản kháng, cần nuôi nấng tinh huyết, áp chế nó bản thân linh tính, thi triển ra thần thông còn muốn yếu hơn ba phần. Bất quá Quỷ Tiêu yêu soái cũng đã sớm biết được chính mình thiên phú thần thông thiếu hụt, mới luyện chế ra cây kiêm màu xanh biếc kỳ phiên. Đây là linh giới nhân tộc một loại cực kỳ nổi danh quỷ đạo pháp bảo, tên là chiêu hồn phiên, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng quỷ vật. Quỷ Tiêu yêu soái từ ngân triều thành ám thị bên trong giao dịch đến chiêu hồn phiên phương pháp luyện chế, xin mời luyện khí sư luyện chế ra một cây chiêu hồn phiên, vì thế thậm chí không có nếu như hắn yêu soái bình thường luyện chế linh bảo thần binh. Sau đó mấy ngàn năm, hắn hao phí tinh huyết ôn dưỡng cái này chiêu hồn phiên, từng bước để thăng làm linh bảo cấp độ, luyện hóa trên trăm lệ quỷ, cuối cùng mới đưa đầu cự mãng kia cùng nhân tộc văn sĩ luyện vào trong cờ. Chiêu hồn phiên chỗ nuôi dưỡng lệ quỷ, so với hắn đơn thuần thi triển thiên phú thần thông nắm trong tay lệ quỷ, thực lực mạnh hơn rất nhiều, tại đồng bậc yêu soái bên trong nhảy lên trở thành người nổi bật, chưa có người cùng. Bất quá lệ quỷ trung vi là lệ quỷ, không có khả năng cùng khi còn sống thực lực bình thường không hay. Quỷ Tiêu yêu soái không tiết hao phí to như vậy lại giới, tại Bá Quy đảo thượng mời được mấy vị hảo hữu xuất thủ, đem nhân tộc văn sĩ luyện vào trong cờ, chính là nhìn chúng hắn tu luyện băng thuộc tính công pháp. Cho dù sau khi chết uy năng có chút không đủ, nhưng lại có thể hạn chế đối thủ xê dịch né tránh, cùng cự mãng phối hợp, thực lực càng thêm. Hiện tại cự mãng bị cái kia tử khí khắc chế, nhân tộc văn sĩ lại không cần cận thân chém giết, thi triển nhiều loại băng thuộc tính thần thông đối với cốt long làm ra không nhỏ hạn chế tác dụng, có thể nói là ánh mắt lâu dài. Thiết Dực yêu soái am hiểu độ thuật, tại cái khác yêu soái kiểm chế bên dưới, chuyên công cốt long yếu hại, công hiến cũng là không nhỏ. Hắn cười nói, mấy vị đạo hữu nói cực phải, nếu không có Bắc Minh đạo hữu kiểm chế, chúng ta cũng vô pháp nhẹ nhõm đánh giết bạch cốt này cự tích. Con thú này chỉ còn bạch cốt, lại cùng sinh linh không khác, còn có thể thao túng tử khí tấn công địch, thể nội tất nhiên khác thường. Nếu có điều lấy được, liền do Bắc Minh đạo hữu đi đầu chọn lựa, như thế nào? Khi Nham yêu soái vuốt cằm nói, lẽ ra nên như vậy, chúng ta khởi hành trước đó, liền sớm đã nói xong, trước là Bắc Minh đạo hữu sưu tập đến đầy đủ tử khí, liền từ con thú này bắt đầu, Bắc Minh đạo hữu xin mời. Trần Uyên nhìn về phía Diễm Hoàng yêu soái cùng Quỷ Tiêu yêu soái, bọn hắn trải qua trận chiến này, đã công nhận Trần Uyên thực lực, đương nhiên sẽ không có dị nghị, nhao nhao mở miệng đồng ý. Trần Uyên thấy thế, mỉm cười, cái kia côn mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào cốt long trước người, thần thức dò vào không trọn vẹn không chịu nổi bạch cốt trong thân thể, từng tấc đảo qua, đột nhiên khẽ di một tiếng, rơi đi xuống đi. Đám người vội vàng đuổi theo, chui vào cốt long trong thân thể, tại mục nát mùi bên trong, đi thẳng tới lồng ngực chỗ, vừa rồi dừng lại. Một khối có cạnh có góc tinh thạch màu đen khảm nạm tại một cây trên bạch cốt, trong đó tử khí mờ mịt, tản ra nồng đậm tĩnh mịch chi ý. Thiết Dực yêu soái kinh ngạc nói, đây là loại nào ẩn chứa tử khí tinh thạch màu đen? Đúng là tại bạch cốt dị thú thể nội hình thành. Khi Nham yêu soái như có điều suy nghĩ nói, khó trách ta ở không gian thông đạo bên trong phát hiện cự cầm khung xương lúc, còn tìm đến một khối tinh thạch màu đen. Ta còn tưởng rằng cái này tinh thạch màu đen là giới diện trong mảnh vỡ tự nhiên hình thành, chỉ là trùng hợp cùng cự cầm kia khung xương cùng một chỗ lưu lạc đến hư vô chi địa, nguyên lai là cùng cự cầm khung xương vốn là một thể. Bất quá cự cầm kia trên khung xương còn có một căn bản mệnh linh vũ, cũng ngưng tụ tử khí, mạch cốt này cự tích lăn lộn trên thân bên dưới chỉ còn mạch cốt, lại là chẳng biết tại sao. Diễm Hoàng yêu soái cùng Quỷ Tiêu yêu soái thụ khi Nham yêu soái mời, cộng đồng thăm dò chỗ giới diện này mảnh vỡ, đã sớm biết được cự cầm kia khung xương sự tình, nghe vậy cũng là có chút không hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Uyên đưa tay đem khối này tinh thạch màu đen gỡ xuống, nhìn xem tại trong tinh thạch chậm chậm lưu động tử khí, trầm ngâm một lát, nói ra, theo khi Nham đạo hữu lời nói, cự cầm kia khung xương khí cơ suy vi đã đến, xác nhận nhận không gian phong bạo làm hao mòn, nhưng cũng có thể nhìn ra nó lúc toàn thịnh, thực lực chỉ tương đương với bình thường yêu soái, kém xa bạch cốt này cự tích, có lẽ đây cũng là nó vì sao còn có lưu một cây linh vũ nguyên nhân. Tử khí tản ra nồng đậm tĩnh mịch chi ý, xác nhận đã chết càng là thấu triệt, thực lực mới có thể càng mạnh. Đầu này bạch cốt cự tích chỉ còn bạch cốt, hiển nhiên so con cự cầm kia chết càng lâu, có thể là thu nạp càng chết nhiều hơn khí, thực lực càng mạnh, trừ một thân bạch cốt cùng khối này tinh thạch màu đen, không có cái gì lưu lại. Khi Nham yêu soái chậm rãi gật đầu, lời ấy có lý, cũng không biết loại này tử khí đến cùng lai lịch ra sao, có thể làm cho một bộ khung xương cùng khi còn sống không khác, thậm chí còn có thể cảm nhận được thống khổ phẫn nộ. Trần Uyên cười nói, chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ, có lẽ giới này chính là lấy tử khí làm bản nguyên. Thậm chí chúng ta vừa rồi đều đoán sai, những dị thú này sinh ra tới chính là bộ dáng như thế, mà cũng không phải là sau khi chết biến thành, cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá có một chút có thể xác định, loại này tử khí lúc có đại dụng, chỉ là ta các loại chưa khai quật đưa ra trung ẩn dấu ảo diệu. Khối này tinh thạch màu đen, côn mỗ trước hết nhận. Theo côn mỗ đoán chừng, chỉ cần lại có hai khối ẩn chứa nhiều như vậy tinh thuần tử khí tinh thạch màu đen, liền có thể để côn mộ trong tay chạm sát đao uy năng tăng nhiều, lại nhiều cũng vô pháp tiếp nhận. Đằng sau như đạt được càng nhiều tinh thạch màu đen, liền tặng cho các vị đạo hữu, như thế nào? Diễm Hoàng yêu soái cười ha ha một tiếng, chúng ta chỉ là vừa mới tiến vào giới diện này mảnh mỡ, liền gặp đầu này bạch cốt cự tích. Mà thiên điệu bên trong còn du đãng vô cùng vô tận tử khí, như vậy thú bình thường bạch cốt dị thú tất nhiên không ít, xem ra chúng ta đều có thể thu hoạch không nhỏ. Khi Nham yêu soái nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, chỗ giới diện này mảnh vỡ chỉ có trăm vạn dặm lớn nhỏ, đại khái tìm kiếm một lần cũng cần thời gian mấy tháng. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Trần Nguyên đạo, chấm đã, xương thú này đỡ có chút cứng rắn, cũng coi như có chút giá trị. Côn Mộ cầm khối này tinh thạch màu đen đã vừa lòng thỏa ý, nhưng nó thể nội nói không chừng còn có những bảo vật khác, các vị đạo hữu không ngại lại xem xét một chút. Đám người sâu cảm giác lời ấy có lý, lúc này tản ra thần thức, cẩn thận điều tra một lần, quả nhiên phát hiện ba cây trong suốt như ngọc bạch cốt, có thể ngăn trở tam phẩm linh bảo thần binh mà không tổn hại mảy may, có thể so với thượng đẳng nhất cực phẩm linh tài, liền đem nó chia cắt, chỉ có ở đây chiến bên trong suất lực nhỏ nhất quỷ tiêu yêu soái không có thu hoạch. Sau đó năm người rời đi nơi đây, cũng không tách ra, tùy ý chọn chúng một cái phương hướng, bay về phía trước đi. Phân tán thăm dò giới diện mảnh mỡ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng nếu gặp được hung hãn bạch cốt hung thú, cũng khó có thể ngăn cản. Mà lại chỗ giới diện này trong mảnh mỡ tràn ngập tử khí, chưa hẳn không có so bạch cốt cự tích càng cường đại hơn hung thú. Liên thủ đồng hành mới là ổn thỏa tiến hành, cũng không cần lo lắng người khác một mình phát hiện cái gì quý hiếm bảo vật, tư tàng đứng lên. Trên đại địa hoàn toàn hoang lương, chỉ có linh linh tinh tinh giữ tận thực vật, ngoan cường mà sinh trưởng. Trần Uyên năm người trước đây một lòng đối phó cốt long, không để ý đến chung quanh tình hình, hiện tại mới phát hiện, những thực vật này một mực tại thu nạp thiên địa trung du cách tử khí, không ngừng sinh trưởng, tốc độ cũng là không chậm, một ngày liền có thể cao thêm một tốn. Đám người càng thêm xác định, chỗ giới diện này mảnh vỡ chính là lấy tử khí làm căn cơ, cùng lấy linh khí làm căn cơ linh giới cùng phần yêu giới đều rất là khác biệt. Thân thức của bọn hắn tại chỗ giới diện này trong mảnh vỡ cũng nhận hạn chế. Trần Uyên tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, thân thức tùy theo mở rộng đến 4000 dặm, bây giờ lại bị áp xúc một nửa, chỉ có thể bao phủ quanh người 2000 dặm, cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ không khác. Mà khác bốn tên trung gia yêu soái, thân thức càng là chỉ có thể kéo dài 1000 dặm, thật to chậm lại dò xét giới này hiệu suất. Bọn hắn bay về phía trước ra mấy ngàn dặm sau, thiên địa bên trong tử khí từ từ trở nên nồng nặc lên, trên đại địa trừ càng phát ra rậm rạp giữ tận thực vật bên ngoài, cũng bắt đầu xuất hiện những sinh linh khác. Đám người chậm dần độ tốc, đưa tay hút tới một cái ngay tại miệng lớn gặm ăn bụi gai dị thú, cẩn thận xem xét. Con dị thú này đầu sinh hai cái xoắn ốc sừng nhọn, giống như sơn dương, chỉ là hình dáng tướng mạo cực kỳ hung ác. Hai con mắt hiện lên màu đỏ sậm, miệng đầy răng nanh răng nhọn, toàn thân mọc đầy nhỏ bé cứng nhọn màu xám nhạt lông tóc, cùng thiên địa bên trong tử khí màu xám cơ hồ hòa làm một thể. Trần Uyên năm người đều không có hiện lộ khí cơ, nhưng con dị thú này tựa hồ có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại, run lẩy bẩy, thân thể co lại thành một đoàn, trong miệng phát ra bén nhọn gào thét thanh âm, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ, rất có linh tính. Cùng cốt long một dạng, con dê rừng này dị thú toàn thân cũng lượn lờ lấy tử khí, chỉ là muốn so cốt long mỏng manh một lần, chỉ là cùng cấp một trung gia yêu thú tương tự. Khi Nham yêu soái nhìn từ trên xuống dưới con dê rừng này dị thú, mở miệng nói, xem ra giới này cũng không phải là chỉ có bạch cốt dị thú, con thú này mặc dù cũng thân có tử khí, lại cùng bọn ta một dạng, đều là còn sống sinh linh. Quỷ tiêu yêu soái đưa tay bước râu, trong mắt tinh quang lóe lên, không ngại đem con thú này giết, như nó thể nội cũng có tinh thạch màu đen, liền có thể xác định, tinh thạch màu đen kia là như là yêu đan, ma hạch thứ bình thường. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, khi Nham yêu soái tiện tay đem sơn dương dị thú xé thành hai nửa, thần thức tra xét rõ ràng, nhưng lại chưa phát hiện tinh thạch màu đen. Thiết Dực yêu soái cau mày nói, xem ra tinh thạch màu đen kia chỉ có bạch cốt dị thú thể nội mới có thể sinh ra, những này còn sống dị thú mặc dù cũng sẽ thu nạp tử khí, lại không cách nào hình thành tinh thạch màu đen. Quỷ tiêu yêu soái khẽ lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Sơn Mộ từng tại một chỗ giới diện trong mảnh vỡ, nhìn thấy qua một loại so như viên hầu dị tộc. Nó thể nội sẽ ngưng tụ ra một loại nội đan, cùng yêu đan cùng loại, nhưng trong đó ẩn chứa lại là tinh thuần linh khí. Loại kia dị tộc nhỏ yếu lúc không cách nào ngưng tụ nội đan, ít nhất phải đem thực lực tăng lên tới tương đương với cấp 5 yêu thú mới có thể ngưng tụ mà ra. Chỗ giới diện này mảnh vỡ dị thú, nói không chừng cũng là như thế. Diễm Hoàng yêu soái đồng ý nói, Quỷ Tiêu đạo hưu nói cực phải, linh giới tu sĩ nhân tộc chính là kết đan lúc mới có thể ngưng tụ kim đan, giới này sinh linh nói không chừng cùng nhân tộc mở rộng. Vẫn là chờ bắt được càng nhiều dị thú đằng sau, làm định luật lại. Khi Nham yêu soái bỏ xuống sơn dương dị thú thi thể, năm người tiếp tục tiến lên, gặp phải dị thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, xuất hiện cùng cấp 4 yêu thú thực lực cùng cấp dị thú. Đám người xé ra những dị thú này thân thể, vẫn không có phát hiện tinh thạch màu đen, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước đi. Thiên địa bên trong tử khí càng phát ra nồng đậm, từ màu xám nhạt biến thành màu xám đậm, nếu là không cần thần thức, đám người ánh mắt quét qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng xa. Thần thức của bọn hắn tiến một bước bị áp xúc, nhưng chỉ là thu nhỏ mấy chục dặm, còn không có gì đáng ngại. Trên đại địa thực vật càng phát ra rậm rạp, cứng nhọn cỏ dại tạo thành một mảnh thảo nguyên, bắt đầu xuất hiện cây cối, nơi xa dãy núi chập trùng, không còn là nhìn không thấy bờ hoang nguyên. Đột nhiên, Trần Uyên thân hình dừng lại, chậm lại độ tốc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mọi người thấy cảnh này, cũng chậm xuống tới. Trần Uyên tu vi cao nhất, thần thức cũng so với bọn hắn càng cường hoành hơn, một đường đi tới, đều là hắn dẫn đầu có chỗ phát hiện. Diễm Hoàng điêu xoái vội vã không nhịn nổi nói Bắc Minh đạo hữu thế nhưng là có chỗ phát hiện. Chẳng lẽ loại kia bạch cốt dị thú? Trần Uyên lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, cũng không phải là bạch cốt dị thú. Bất quá so bạch cốt dị thú muốn càng có giá trị, tựa hồ là một đám có linh trí dị tộc. Chương 965, dị tộc chương 965, dị tộc bằng phẳng trên vùng quê, rậm rạp đồng ruộng kéo dài mở đi ra, bờ ruộng dọc ngang tung hành, tĩnh mịch tường hòa. Mỗi một khối đồng ruộng ước chừng có vài mẫu lớn nhỏ, vây quanh cao cao xương chế hàng rào, đỉnh chóp hiện đầy lít nha lít nhít gai nhọn, chừng cao ba trượng bên dưới, rất khó vượt qua. Trong đồng ruộng, sinh trưởng một loại quái dị thực vật, dài ba thước ngắn thân thân bên trên, treo đầy to bằng đầu người màu xanh đậm trái cây. Những trái cây này tương tự bí đao, hiện ra lam ánh ánh quang trạch, tản mát ra một loại giống như thối không phải thối, lại xen lẫn mấy phần ngọt ngào mùi, làm cho người buồn nôn. Tại một chút rõ ràng đã thành thục, trái cây từng đống trong đồng ruộng, giải lấy một loại cao lớn dị thú. Loại dị thú này tương tự con mai, cao chừng hơn một trượng, trên đầu mọc ra hai cây to lớn sừng hiệu, màu xanh đen trên thân thể, hiện đầy run rẩy thịt mỡ. Bọn chúng bốn cái chân đặc biệt trắng kiện, ưu thai du thai xuyên thẳng qua tại những thực vật này bên trong, túi đầu mở ra miệng rộng, miệng đầy đều là tinh mịn răng nhọn, như là ngắn nhỏ chủy thủ. Tùy tiện liền có thể đem một viên màu xanh đậm trái cây cắn xuống, sau đó nhai kỹ nuốt chậm đứng lên, thật lâu mới có thể nuốt vào một cái trái cây. Tại những này lộc thú trung quanh, đứng đấy mấy cái người kỳ lạ hình sinh linh, cao chừng bảy thước, so với nhân tộc cao lớn hơn rất nhiều, nhưng so hóa hình đằng sau phổ biến khôi ngô yêu tộc, vẫn là phải thấp một chút. Những này hình người sinh linh tuy nói cũng là đứng thẳng mà đi, lại cùng nhân tộc một trời một vực, cực giống bọ ngựa, hai cái to lớn màu đỏ sẫm mắt kép nhìn qua đặc biệt khủng bố. Thân hình của bọn nó hơi cong xuống, u lục sắc trên da hiện ra một tầng màu xám cho, phản phất bịt kín một lớp cho bụi, che đậy nó nguyên bản tản ra qua mang. Hai cái chân đốt trên cánh tay mọc đầy phong duệ gai ngược, bàn tay chỉ có ba cây bén nhọn ngón tay. Hai cái chân tinh tế mà thon dài, hạ thân vây quanh một vòng da thú, thân trên cũng mặc giản dị da thú áo đuôi ngắn. Giác hút không ngừng đóng mở, phát ra thanh âm huyền áo, dường như tại cùng đồng bạn nói chuyện với nhau, nhưng không có ngữ điệu biến hóa, trên mặt cũng không có thể hiện ra bất kỳ biểu lộ gì, nhìn qua có chút kỳ dị. Bọn hắn phía sau mở rộng ra hai đôi u lục sắc trong suốt màng cánh, khinh bạc mà cứng cỏi, thỉnh thoảng sẽ có người bỏ ngựa mở ra màng cánh, bay lên không trung, vòng quanh đồng ruộng bay lên một vòng, sau đó lại hạ xuống tới. Mà vô luận là những bọ ngựa này, người hoặc là mập mạp lộc thú cùng kết xuất màu xanh đậm trái cây thực vật, trung quanh đều lượn lờ lấy nhàn nhạt tử khí. Trong đó đặc biệt người bọ ngựa quanh người tử khí là tinh thuần nhất, đã hóa thành màu xám đậm khí cơ cũng có thể so với luyện khí tu sĩ có thể là yêu thú cấp 1. Mà tại đồng ruộng trung quanh phân bố từng tòa kiến trúc, do vật liệu gỗ cùng bạch cốt lung tung dựng mà thành, đơn sơ mà thô ráp, từng cái người bọ ngựa ra ra vào vào. Những này tốt lều giống như kiến trúc dày đặc mà lộn xộn, ở trung tâm lại là mấy chục khỏa cao mười mấy trượng đại thụ, thô to chặt cây trường rộng khoảng một trượng, treo từng cái hình bầu dục hình trứng phong ốc. Những trứng này phòng tựa hồ là tự nhiên hình thành, ở trung tâm có một cánh hình tròn cửa, trên đó có tinh mỹ đường vân, màu xanh biết sắc ngoài đồng dạng nhiễm lên một lớp bụi, ý rất nhiều người bọ ngựa từ những này một trong trứng bay ra, muốn so ở tại những cái kia tốt lều bên trong người bọ ngựa dáng người càng cao hơn lớn, quanh thân lượn lờ tử khí cũng càng thêm tinh thuần nồng đậm, tản ra khí cơ có thể so với tu sĩ trúc cơ hoặc cấp 2 trở lên yêu thú. Thậm chí có mấy cái khí cơ mạnh nhất người bọ ngựa, quanh thân lượn lờ lấy màu đen nhạt tử khí, thực lực không thua gì tu sĩ kết đan hoặc cấp 5 yêu thú. Xa xôi trên bầu trời, Trần Uyên năm người đứng lơ lửng giữa không trung, thân hình dấu ở tràn ngập tử khí đằng sau, quan sát phía dưới đại địa, đem lần này kỳ lạ cảnh tượng thu hết vào mắt. Khi Nham Yêu Xoáy nói không nghĩ tới tại chỗ giới diện này bên trong mảnh vỡ, lại còn sót lại lấy có linh trí dị tộc. Xem ra cái này một cái giới diện phá toái thời gian không lâu, lưu lại bảo vật cũng hẳn là không ít. Diễm Hoàng Yêu Xoáy cười nói, những bọn ngựa này dị tộc đã có linh trí, liền có thể theo bọn chúng trên thân xác minh giới này tình hình, ngược lại là đã giảm mất đi một phen phiền phức. Quỷ Tiêu Yêu Xoáy bước râu thở dài, chỉ tiếc những bọn ngựa này dị tộc tựa hồ là lấy tử khí làm căn cơ, cũng không biết có thể hay không thích ứng phần yêu giới hoàn cảnh. Nếu không liền có thể đưa chúng nó thu sạch nằm, bán cho mặt khác yêu soái, tuy nói kém xa nhân nô, nhưng cũng là một loại không sai nô lệ. Lão phu trước đây cùng mấy vị đạo hữu, tại chỗ kia giới diện trong mảnh vỡ phát hiện viên hầu dị tộc, có chút mẻ bén, dùng để xử trí một chút tạp vụ, còn có thể làm nhiệm, đổi lấy không ít linh thạch. Thiết Dực yêu soái trong mắt tinh quang lóe lên, có thể cũng không có khả năng, thử một lần liền biết, chúng ta đường về thời điểm, đem mấy cái bọ ngựa dị tộc mang về phần yêu giới. Nếu có thể sống sót, liền đem giới này bọ ngựa dị tộc phân, đổi chút linh thạch cực phẩm. Quỷ Tiêu Yêu Xoáy khẽ bước cằm, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ tiếc ta yêu tộc độ kiếp trước đó không cách nào hóa hình, có nhiều bất tiện, nếu không cũng sẽ không cần trong động phủ nuôi dưỡng những này như vậy xấu xí dị tộc nô lệ. Diễm Hoàng Yêu Xoáy cười ha ha một tiếng, Quỷ Tiêu đạo hưu nếu là không thích những dị tộc này nô lệ, nhiều mua một số người nô liền. Đợi cho chúng ta đem chô giới diện này mảnh vỡ lật cái út sấp, đạo hưu chính là mua lấy mười mấy cái mỹ mạo nhân tộc nữ tu, cũng là dư xài. Quỷ Tiêu Yêu Xoáy mỉm cười, lão phu tuổi tác đã cao, chỉ mong có thể đột phá bình cảnh, như Bác Minh đạo hữu bình thường tấn giai cao giai yêu soái, ngoài ra lại không cầu mong gì khác. Trần Uyên nhìn Diễm Hoàng Yêu Xoáy một chút, mở miệng nói, xử trí như thế nào những bọ ngựa này dị tộc, lại cho sau lại nghị, việc cấp bách là trước xác minh chỗ giới diện này mảnh vỡ tình hình. Khi Nham Yêu Xoáy gật đầu đồng ý, không sai, chúng ta trước đem chỗ này chỗ tụ họp bọ ngựa dị tộc đều bắt giữ, lại thi triển siêu hồn chi thuật, liền có thể biết được chỗ giới diện này trong mảnh vỡ còn có cái gì bảo vật. Nói đi, hắn liền muốn hạ xuống đột quang, lại bị Trần Uyên ngăn trở. Khi Nham đạo hữu chấm đã, chúng ta mới đến, hay là cẩn thận là bên trên, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Những bọ ngựa này dị tộc cùng bạch cốt kia cự tích một dạng, đều có thể vận dụng tử khí, chưa hẳn liền không có cùng bọn ta tu vi tương đương tồn tại. Mà bọn chúng linh trí không thấp, chúng ta 5 người mặc dù không sợ, nhưng khẳng định cũng muốn so bạch cốt kia cự tích khó đối phó hơn. Không ngại trước âm thầm bắt giữ mấy cái bọ ngựa dị tộc, xác minh tình hình, nếu là không có thể uy hiếp được chúng ta bọ ngựa dị tộc, quy mô lớn đến đâu càn quét cũng không mượn. Quỷ Tiêu Yêu Soái đồng ý nói, Bác Minh đạo hữu nói cực phải, hay là trước âm thầm làm việc, để tránh đánh cỏ động rắn. Khi Nham đạo hữu biết nghe lời phải, liền theo Bác Minh đạo hữu nói như vậy, những bọ ngựa này dị tộc đều tại chăn thả dị thú, nhiều người phức tạp. Cũng không biết tử khí này tại bọn chúng trong tay có gì chỗ huyền diệu, có thể hay không dò xét đến chúng ta thân hình. Bất quá bọn chúng một đôi mắt có được khổng lồ như thế, cũng không am hiểu ở trong đêm tối hoạt động, không ngại lại đợi thêm một đoạn thời gian, đợi cho bọn chúng tán đi nghỉ ngơi, lại ra tay không mượn. Đám người gật đầu đồng ý, không nói nữa, lặng lặng quan sát phía dưới đại địa. Bọn hắn một đường đi tới, ven đường tìm kiếm sinh linh bảo vật, độ tốc không nhanh, bỏ ra 2 ngày thời gian. Chỗ giới diện này trong mảnh vỡ cũng có yêu ngày đêm luân chuyển, chân trời cái kia một vòng màu đỏ sẫm thái dương, cách mỗi 7 canh giờ, liền sẽ rơi xuống dâng lên, thiên địa cũng sẽ ảm đạm xuống, như là phần yêu giới bên trong đêm tối. Đợi cho khi đó, những bọ ngựa này người hẳn là liền sẽ trở về những cái kia tốt lều giống như trong phòng, chính là bọn hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất. Mấy canh giờ đằng sau, cái kia một vòng màu đỏ sẫm huyết nhật chậm rãi chìm vào phía dưới mặt đất, thiên địa ảm đạm. Người bọ ngựa quả nhiên xua đuổi lấy những cái kia mập mạp lộc thú, rời đi đồng ruộng, dọc theo ruộng đồng ở giữa rộng lớn con đường, trở về tốt lều. Tại những cái kia tốt lều chung quanh, có một mảng lớn đất trống, vây quanh dùng bạch cốt ghép lại mà thành cao cao hàng rào. Người bọ ngựa đem lộc thú đuổi vào hàng rào bên trong, sau đó riêng phần mình trở về tốt lều, chỗ này làng xóm cũng biến thành an tĩnh lại. Bất quá có chút kỳ quái là, những bọ ngựa này người rõ ràng sau lưng mọc lên màng cánh, phần lớn thời gian lại là trên mặt đất hành động. Chỉ có những cái kia ở tại trên cây trứng trong phòng người bọ ngựa mới có thể tùy ý phi độn. Không trải qua nhờ vào cái kia 2 đầu thon dài mảnh khảnh túc chi, những bọ ngựa này người hành tẩu tốc độ cực nhanh, nhảy lên càng là mấy trượng xa, chỉ là bị phi trên không trung hơi chậm một chút. Bất quá cực ít có người bọ ngựa nhảy vọt, chỉ là trên mặt đất từ từ hành tẩu, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, tựa hồ thân thể cực kỳ suy yếu. Mà những cái kia ở tại trên cây người bọ ngựa càng cao hơn lớn không nói, dáng người cũng là cực kỳ mạnh mẽ, xa so với tốt lều bên trong người bọ ngựa càng có sức sống. Nơi đó trên mặt người bọ ngựa tại trong đồng ruộng chăn thả lộc thú lúc, những bọ ngựa này người bốn chỗ bay múa, tại khác biệt trứng trong phòng ra ra vào vào, tựa hồ đang lẫn nhau giao tế, rất là nhàn nhã. Cũng không ít người bọ ngựa tụ tại một chỗ rộng lớn trên chặt cây, lẫn nhau giao thủ, tựa hồ là đang luận bàn luận võ. Còn có rất nhiều thấp bé người bọ ngựa, chỉ có bình thường người bọ ngựa một nửa cao thấp, xác nhận tuổi tác còn là còn nhỏ, đi theo trưởng thành người bọ ngựa học tập võ kỹ. Những bọ ngựa này người lẫn nhau lúc giao thủ, không cần mọi vật, chỉ là bằng vào một đôi cực kỳ sắc bén cánh tay, như là vung vẩy 2 thanh tốt nhất đao kiếm, đụng vào nhau lúc, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, cứng rắn dị thường. Bọn chúng thân hình tinh tế, tốc độ cực nhanh, nhảy lên mấy trượng xa, còn có thể bằng vào 2 đôi mảng cánh phi độn xê dịch, lúc giao thủ hóa thành 2 đạo tàn ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Mấy tên khí cơ đặc biệt cường hành, tiếp cận tu sĩ kết đan hoặc cấp 5 yêu thú người bọ ngựa, còn có thể như xương đầu kia rồng bình thường, ngưng tụ tử khí tấn công địch, có thể là hóa thành tử khí chiến giáp, bảo vệ bản thân, nhưng trừ cái đó ra, liền không còn gì khác thủ đoạn, có chút thô ráp. Đợi cho màu đỏ sẫm huyết nhật hoàn toàn chìm vào phía dưới mặt đất, thiên địa đen kịt một màu, những bọ ngựa này nhân tài đỉnh chỉ tranh tài, cũng không còn dạy bảo tuổi nhỏ người bọ ngựa võ kỹ, về tới riêng phần mình trứng trong phòng. Trần Uyên 5 người từ trên bầu trời độn quang hạ xuống, không làm kinh động mặt khác người bọ ngựa, đi vào ở giữa nhất một gốc đại thụ đỉnh. Nơi này treo lớn nhất mấy cái trứng phòng, cơ hồ có nửa mẫu lớn nhỏ, bằng vào một cây cực kỳ tráng kiện cán cây gỗ cùng chạc cây kết nối, cửa tròn đóng chặt, mặt khác người bọ ngựa cũng không dám tùy tiện tới gần. Mấy cái khí cơ cùng tu sĩ kết đan tương đương người bọ ngựa, liền ở tại nơi này trùng trứng khổng lồ trong phòng. 5 người riêng phần mình chọn chúng một cái trứng phòng, Trần Uyên lặng yên tản ra thần thức, bố trí xuống một đạo bình chướng, để cạnh nhau ra một tia phong trấn chi lực, phong bê trứng phòng không gian chung quanh, để phòng trong đó người bọ ngựa nắm giữ cùng loại thuấn di chi thuật thủ đoạn. Hắn lại dụng thần biết dò xét một lần, trứng phòng chung quanh cũng không bố trí xuống cấm chế, trực tiếp thuấn di đến trứng trong phòng. Trứng trong phòng không hề tăm tối, 4 phía treo mấy cái màu vàng sáng đầu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng nội bộ. Một cái người bọ ngựa chính vô 2 cánh, lơ lửng tại một cái khảm nạm tại trứng tường nhà trên vách cốt chất bàn tròn trước đó, lật xem một bản gia thú chế thành thư tịch. Nó nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Uyên, toàn thân chấn động, há miệng phát ra một đạo sắc nhọn thanh âm, giơ lên 2 cái đao tí, chấn xí lao đến. Quanh người lượn lờ màu đen nhạt tử khí ngưng tụ tại đao của hắn trên cánh tay, hóa thành 2 thanh tử khí lưỡi dao, dọc theo 3 thước, bổ về phía Trần Uyên đầu lâu, trên không trung hóa thành 2 đạo tàn ảnh, nhanh như điện thiểm. Nhưng ở Trần Uyên thần thức phía dưới, người bọ ngựa động tác căn bản không chỗ che thân. Thân hình hắn bất động, đưa tay bắt lấy một cái đao tí, tử khí lưỡi dao cùng bén nhọn gai ngược đều không thể thương hắn mảy may, nhẹ nhàng phát lực, liền đem nó bẻ gãy, vẩy ra màu xanh biết huyết dịch. Một cái khác đao tí bổ về phía Trần Uyên cái cổ, Trần Uyên tay phải nắm chặt đao tí ngăn lại, hơi phát lực, lại đem cái này đao tí chém đứt. Người bọ ngựa phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, tựa hồ cực kỳ thống khổ, lập tức lui về sau đi. Nhưng Trần Uyên động tác càng nhanh, bung ra đao tí, bắt lấy người bọ ngựa mảnh khảnh cái cổ, thần thức mãnh liệt mà ra, tràn vào người bọ ngựa thể nội. Người bọ ngựa thân thể cứng đờ, phía sau 2 đôi mảng cánh vô lực rủ xuống, giáp hút giữ tận chậm rãi khép lại, lại không sức chống cự. Trần Uyên hơi nhướng mày, cái này người bọ ngựa thể nội cũng có thần hồn tồn tại, nhưng lại bao phủ một tầng tử khí, tản mát ra một loại tĩnh mịch chi ý, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Hắn thi triển siêu hồn chi thuật, đọc qua người bọ ngựa biết ức, một khắc đồng hồ sau, vừa rồi thu hồi thần thức. Người bọ ngựa tính mệnh vẫn còn tồn tại, nhưng trải qua siêu hồn đằng sau, nó biết ức phá toái, linh trí hoàn toàn không có, đã biến thành một cái xí ngốc. Nó mở mịt vỗ 2 cánh, giáp hút không ngừng đóng mở, phát ra thanh âm viên áo. Trần Uyên tại biết ước trông được đến cái này người bọ ngựa một đời, đã có thể nghe hiểu người bọ ngựa ngôn ngữ, chỉ là nó nói lời bừa bãi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những bọ ngựa này người tự xưng là Lục Lang tộc bị Trần Uyên siêu hồn Lục Lang, tên là Trúc Khẩn Phong, là tòa này Lục Lang thôn trưởng lão. Lục Lang tộc phổ biến tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ có 80 năm tả hữu, Trúc Khẩn Phong năm nay 67 tuổi, đã là cái này Lục Lang thôn bên trong dài nhất thọ mấy tên trưởng lão một trong. Lục Lang tộc xa xưa nhất truyền thuyết, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1000 năm trước, lúc đó thiên địa cũng đã là bộ dáng như vậy. Phương này giới diện chí ít phá toái hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, ngay cả Lục Lang tộc truyền thuyết cũng không có ghi chép. Ở tại trên cây cự thụ, biết được như thế nào vận dụng tử khí Lục Lang, là Lục Lang bên trong quý tộc. Trong đó người nổi bật tựa như Trúc Khẩn Phong như vậy, thực lực có thể so với kết đan sơ kỳ tu sĩ hoặc cấp 5 yêu thú, đảm nhiệm Lục Lang thôn trưởng lão, cùng mấy vị trưởng lão khác cùng một chỗ thống trị trong thôn mấy ngàn Lục Lang. Mà những cái kia trên mặt đất cấp thấp Lục Lang, không cách nào vận dụng tử khí, thực lực chỉ có thể tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ có thể là yêu thú cấp 1, chỉ có thể ở tại đơn sơ túp lều bên trong, chăn thả loại kia mập mạp lục thú. Đây là Lục Lang tộc lại dĩ vi sinh xúc vật, đối với Lục Lang tộc tới nói, thiên địa trung du đã tử khí, đã là lực lượng của bọn chúng chi nguyên, cũng là chí mạng nhất độc dược. Lục Lang mặc dù có thể lợi dụng tử khí, nhưng lại không cách nào thu nạp tử khí, chỉ có thể từ dị thú trong máu thịt thu mạch được tử khí. Nếu là một cái Lục Lang không có thu nạp đầy đủ tử khí, liền sẽ lập tức chết đi. Nhưng trong hoang dã dị thú quá mức hung hãn, những này lộc thú là Lục Lang bộ tộc thật lâu trước đó thuần hóa một loại dị thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, sinh trưởng cấp tốc, lại cực kỳ mập mạp, cực kỳ thích hợp nuôi dưỡng chăn thả. Bất quá lộc thú huyết nhục chỉ có thể để hạ đẳng Lục Lang tính mệnh không lo, thể nội tử khí càng tinh khiết hơn, thực lực càng mạnh Lục Lang, liền muốn thu nạp càng chết nhiều hơn khí. Lộc thú bên trong ẩn chứa tử khí quá mức hung tàn, cũng quá mức mỏng manh, bọn chúng nhất định phải săn giết càng cường đại hơn dị thú, mới có thể một mực sống sót. Chương 966, truyền thuyết chương 966, truyền thuyết đối với Lục Lang quý tộc tới nói, heo thú huyết nhục cũng đủ để cho bọn chúng sống sót. Nhưng theo thể nội tử khí dần dần trở nên hôn tạp mỏng manh, thực lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống, dần dà, cùng những cái kia cấp thấp Lục Lang không khác. Kể từ đó, bọn chúng cũng không còn cách nào ở tại trên cây cự thụ, mà khác Lục Lang quý tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng, cũng chết không khác. Tại tòa này trứng phòng bốn phía trên vách tường, treo 10 cái to lớn dị thú đầu lâu, chỉ còn lại có bạch cốt, đều là dệt gấp phong đi qua chỗ săn giết hung hãn dị thú. Bọn chúng trong máu thịt tận chứa tinh thuần tử khí, có thể cho dệt gấp phong duy trì thực lực không rơi bảo, thậm chí tiến thêm một bước. Đây là Lục Lang tộc truyền thống, mấy vị trưởng lão khác trứng trong phòng cũng sẽ treo lơ lửng dị thú đầu lâu, hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực. Mấy ngày nữa, cái này Du Lang thôn bên trong Lục Lang quý tộc liền muốn xâm nhập hoang dã, săn giết dị thú, hôm nay tranh tài luận bản chính là vì lần này đi săn làm chuẩn bị. Không kéo chính là, bọn chúng gặp tiến vào chô giới diện này mảnh vỡ Trần Nguyên 5 người, cũng không còn cách nào thành hàng. Tại dệt gấp phong biết ước bên trong, trừ tòa này Lục Lang thôn bên ngoài, trung quanh 3 vạn dặm bên trong, còn có 2 cái thôn xóm, trong thôn Lục Lang tộc số lượng cùng thôn này đại khái tương đương. Lục Lang tộc tuyệt không phải cái gì hiền lành chủng tộc, bọn chúng nhất định phải nuốt ẩn chứa tử khí huyết nục mới có thể còn sống, nếu không liền sẽ bị tử khí ăn mòn, chết oan chết uổng. Nhưng chúng nó không có cách nào trực tiếp dùng ăn thực vật, trong hoang dã dị thú lại đặc biệt hung hãn, chăn thả hiệu thú cũng là số lượng có hạn, không có khả năng cung ứng tất cả Lục Lang tộc. Những cái kia trên mặt đất cấp thấp Lục Lang, thậm chí không dám tùy ý trên không trung phi độn, chính là vì giảm bớt tiêu hao, có thể ăn ít một chút huyết nục, sống được lâu hơn một chút. Nhưng dù vậy, hiệu thú huyết thịt còn là chưa đủ, bọn chúng mới lộ ra suy yếu như vậy vô lực. Thậm chí hàng năm đều có một ít thực lực nhỏ yếu Lục Lang tộc, bởi vì thu nạp tử khí không đủ mà chết đi. Dệt gấp phong lúc mới sinh ra, tòa này Lục Lang thôn dân chừng hơn 4000 người. Qua mấy thập niên, chỉ còn lại có hơn 3500 người, trọn vẹn giảm bớt hơn 500 người, cấp thấp Lục Lang sinh tồn càng phát ra gian nan. Dựa theo Lục Lang tộc tập tục, một cái Lục Lang sau khi chết, hẳn là an táng tại đại thụ phía dưới. Nhưng vì sống sót những này cấp thấp Lục Lang liền đồng tộc thi thể đều không dung tha, toàn bộ nuốt vào đi. Mặc dù những này Lục Lang là bởi vì huyết khí không đủ mà chết đi, nhưng thể nội cuối cùng còn lưu lại một chút tử khí. So hiệu thú còn tinh khiết hơn một chút, tại thời khắc sinh tử dãy rùa cấp thấp Lục Lang, làm sao có thể đủ từ bỏ. Cho đến ngày nay, chỉ có Lục Lang quý tộc còn bảo lưu lấy an táng tập tục. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì bọn chúng càng nắm chắc hơn tuyến, mà là bởi vì Lục Lang quý tộc chưa có thọ hết chết giả, phần lớn đều là chết tại đi săn bên trong, bị dị thú nuốt ăn, thi thể đều không để lại đến. Hoàn cảnh tàn khốc như vậy, để mỗi một cái Lục Lang tộc đều trở nên trời sinh tính lạnh nhạt tàn nhẫn, khác biệt Lục Lang thôn rơi ở giữa, cũng là lẫn nhau đối địch. Phương biên 3 vạn dặm bên trong cái này 3 cái thôn xóm, chỉ cần thực lực có chút suy sụp, đều sẽ lập tức bị mặt khác 2 cái thôn xóm chiếm đoạt. 38 năm trước, cách này hơn 2 vạn dặm bên ngoài, liền có một cái thôn tại đi săn bên trong ngoài ý muốn nổi lên, mấy tên trưởng lão toàn bộ mất mạng, thực lực chợt hạ xuống. Bị mặt khác 3 cái thôn xóm liên thủ vây công, đem trong thôn Lục Lang quý tộc toàn bộ giết chết, chia cắt thân thể cường tráng cấp thấp Lục Lang cùng trong thôn nuôi dưỡng hiệu thú. Nếu không có trận thịnh yến này, cái này Lục Lang thôn rơi còn phải lại suy sụp mấy phần. Về phần chỗ xa hơn, phải chăng còn có càng nhiều Lục Lang thôn rơi, thậm chí càng lớn Lục Lang tộc chỗ tụ họp tồn tại. Dệt gấp phong cũng làm mà biết không rõ. Lục Lang tộc sau lưng mọc lên trong suốt màng cánh, có thể ở trên bầu trời phi độn, nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ. Chỉ có Lục Lang trong quý tộc cường giả mới có thể bay ra hơn mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, nhưng bọn hắn còn cần thủ hộ thôn xóm, tham gia đi săn, gần như không có khả năng một mình đi xa. Bọn hắn cũng không cần đi xa, Lục Lang tộc chỉ cần nuốt tận chứa tử khí huyết nục, liền có thể sống xuống tới, đi săn trong hoang dã dị thú, cũng không cần ngoại vật, hai cái đao tí chính là sắc bén nhất binh khí. Bao quát dệt gấp phong ở bên trong Lục Lang quý tộc, đem tất cả thời gian đều dùng đến chiết xuất thể nội tử khí, cùng nghiên cứu như thế nào vận dụng tử khí, nhiều nhất rút ra một chút thời gian, dạy bảo tuổi nhỏ Lục Lang. Trừ tiến vào hoang dã đi săn bên ngoài, chưa từng rời đi thôn xóm nửa bước. Bất quá tại mảnh thiên địa rộng lớn này bên trong, cũng không phải là tất cả Lục Lang tộc đều có đầu rút cổ tại trong thôn xóm. Lục Lang thôn trong điện tịch đã từng ghi chép, ngay tại dệt gấp phong xuất sinh mười mấy năm trước, có một cái Lục Lang đi vào qua cái thôn này, tự xưng là từ nơi cực kỳ xa xôi xuất phát, một đường du lịch mà đến. Nhưng cái này Lục Lang cực kỳ đặc thù, trong cơ thể nó vậy mà không tồn tại tử khí, toàn thân xanh biếc, khí cơ cùng trong thôn xóm Lục Lang hoàn toàn khác biệt. Tử khí là Lục Lang tộc lực lượng chi nguyên, nhưng cũng là chí mạng độc dược, mỗi một cái Lục Lang tộc đều khát vọng có thể không dựa vào tử khí mà còn sống. Lúc đó Lục Lang thôn trưởng lão nhìn thấy cái này kỳ lạ Lục Lang sau, liền lập tức hướng nó đòi hỏi không sợ tử khí ăn mòn phương pháp. Cái này Lục Lang cũng không lập tức đáp ứng, chỉ là thuyết phục trưởng lão đừng lại ỷ lại tử khí lực lượng, nhiều nhất chính là dùng ăn hiệu thú huyết thịt, tránh cho bị tử khí ăn mòn, nhưng tuyệt đối không thể chủ động chiết xuất thể nội tử khí. Nhưng trong thôn trưởng lão cũng là bởi vì thể nội tử khí càng thêm tinh thuần, đối với tử khí vận dụng càng thêm tinh diệu, mới có thể đảm nhiệm trưởng lão, áp đảo mặt khác Lục Lang phía trên, thống trị toàn bộ thôn, làm sao lại chủ động từ bỏ loại lực lượng này. Bọn chúng muốn có được cái kia kỳ lạ Lục Lang không sợ tử khí ăn mòn phương pháp, cũng không phải muốn như vậy thoát khỏi tử khí. Trong hoang dã dị thú quá mức hung hãn, trong thôn trưởng lão đều như dệt gấp phong bình thường, thực lực có thể so với kết đan sơ kỳ tu sĩ. Săn giết một cái cùng giai dị thú, nó huyết nục nhiều nhất có thể duy trì mấy tên trưởng lão một năm thực lực không rơi vào, đằng sau liền muốn lần nữa tiến vào hoang dã, đi săn dị thú. Nhưng những cái kia hoang dã dị thú có thể trực tiếp thu nạp tử khí, thể nội tử khí so Lục Lang tộc càng thêm tinh thuần, đối với tử khí khống chế cũng muốn càng mạnh. Mỗi một lần đi săn mạnh mẽ như vậy dị thú, phong hiểm đều là cực lớn, thỉnh thoảng liền sẽ có trưởng lão chết tại đi săn bên trong. Nếu là vô ý gặp được càng cường hoành hơn dị thú, tham dự đi săn Lục Lang tộc thậm chí sẽ toàn quân bị diệt, một cái thôn như vậy suy sụp xuống, thậm chí bị mặt khác Lục Lang thôn rơi chia cắt. Những trưởng lão kia chỉ muốn đạt được không nuốt dị thú huyết đủ, thực lực cũng có thể không rơi vào phương pháp. Kể từ đó, bọn hắn liền không cần lại mạo hiểm tiến vào hoang dã đi săn, có thể một mực lưu tại trong thôn tu luyện. Chỉ cần mệnh lệnh mặt khác Lục Lang đi săn dị thú, thậm chí dùng nuôi dưỡng hiệu thú huyết thịt, liền có thể tăng thực lực lên. Đây là mỗi một cái trưởng lão, thậm chí mỗi một cái Lục Lang quý tộc dạ tâm, cho dù bị cái kia kỳ lạ Lục Lang cự tuyệt, bọn chúng cũng không có từ bỏ, ngược lại giả ý đáp ứng. Nhưng này chỉ kỳ lạ Lục Lang tựa hồ xem thấu những trưởng lão này ý nghĩ, cũng không lập tức đem loại bí pháp này nói ra, mà là trước yêu cầu bọn hắn không còn nuốt dị thú huyết đủ, đợi cho thể nội tử khí trở nên cùng cấp thấp Lục Lang một dạng hỗn tạp mỏng manh, mới có thể nói thẳng ra. Những này Lục Lang trưởng lão đương nhiên sẽ không đáp ứng, bọn chúng trên mặt nổi hiện lộ ra một bộ do dự bộ dáng, công bố muốn cân nhắc mấy ngày, kỳ thực là tê liệt cái kia Lục Lang, lại thừa dịp lúc ban đêm triệu tập Lục Lang quý tộc vây giết, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt không sợ tử khí ăn mòn phương pháp. Nhưng để những trưởng lão kia khiếp sợ là, cái này kỳ lạ Lục Lang không chỉ có bề ngoài kỳ lạ, thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như triệu tập trong thôn tất cả Lục Lang quý tộc, vẫn là bị cái này kỳ lạ Lục Lang nhẹ nhõm đánh bại. Ngay tại bọn chúng mất hết can đảm, coi là muốn dựa theo Lục Lang tộc lệ cũ, toàn bộ thôn đều bị đồ diệt lúc, cái này kỳ lạ Lục Lang lại buông tha bọn chúng. Chỉ là để bọn chúng lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu là thật sự có thể làm được không còn ỷ lại tử khí, hắn liền sẽ truyền xuống không sợ tử khí ăn mòn phương pháp. Mấy tên trưởng lão vui mừng quá đỗi, bọn chúng khao khát chỉ có thực lực, nếu là có thể giống cái này kỳ lạ Lục Lang một dạng, đã có thể tránh khỏi tử khí ăn mòn, thực lực cũng sẽ không giảm xuống, tự nhiên ngàn chịu và chịu. Bất quá bọn chúng chỉ có một cái yêu cầu, chính là xin mời cái kia kỳ lạ Lục Lang trước tiên nói xuất pháp này, bọn chúng lại từng bước thoát khỏi đối với tử khí ỷ lại. Lục Lang quý tộc thực lực hoàn toàn bắt nguồn từ tử khí, thể nội tử khí trở nên hỗn tạp mỏng manh, thực lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống, cho đến cùng cấp thấp Lục Lang một dạng. Đến lúc đó những cái kia cả ngày vất vả chăn thả yêu thú, thậm chí vì sống sót muốn nuốt ăn đồng tộc thi thể cấp thấp Lục Lang, sẽ còn thần phục với bọn chúng a. Cái kia kỳ lạ Lục Lang cũng không có đáp ứng bọn chúng yêu cầu này, nhưng cũng không có ép buộc bọn chúng thoát khỏi đối với tử khí ỷ lại. Nó nhẹ lướt đi, chỉ nói ngày khác sẽ còn trở về, nếu là trong thôn xóm Lục Lang quý tộc thể nội tử khí đều trở nên cùng cấp thấp Lục Lang một dạng hôn tạp mỏng manh, liền sẽ truyền xuống khỏi bị tử khí ăn mòn bí pháp. Trong thôn trưởng lão rất là thất vọng, bọn chúng e ngại cái kia kỳ lạ Lục Lang thực lực, nhưng cũng tuyệt không nguyện chủ động bỏ qua thực lực cường đại cùng trưởng lão địa vị, cho dù chỉ có thể thống trị một cái thôn xóm nho nhỏ. Tại cái kia kỳ lạ Lục Lang sau khi rời đi, bọn chúng vẫn như cũ cố gắng chiết xuất thể nội tử khí, nghiên cứu vận dụng tử khí phương pháp, nơm nớp lo sợ chờ đợi cái kia kỳ lạ Lục Lang trở về. Nhưng mười mấy năm trôi qua, cái này mấy tên trưởng lão thọ nguyên sắp hết, cái kia kỳ lạ Lục Lang từ đầu đến cuối không có hiện thân. Bọn chúng đem chuyện này ghi chép xuống tới, nhưng chỉ có trưởng lão mới có thể qua, để tránh gây nên trong thôn Lục Lang quý tộc khủng hoảng. Bọn chúng tại trong điện tịch căn dặn kế nhiệm trưởng lão, cái kia kỳ lạ Lục Lang thực lực cực kỳ cường hành, tại phía xa trưởng lão phía trên, nếu có hướng một ngày nó xuất hiện lần nữa, tuyệt không thể cùng là địch. Dễ gấp phong trở thành trưởng lão đằng sau, lần xem trong thôn tất cả điện tịch, biết được việc này sau, đã từng lo lắng qua một đoạn thời gian. Bất quá cái kia kỳ lạ Lục Lang từ đầu đến cuối không có hiện thân, Dệt Gấp Phong cũng liền đem yên lòng, mỗi ngày chiết xuất tử khí, cách mỗi một năm, liền tiến vào trong hoang dã đi săn dị thú. Ngày qua ngày, nó đã sớm đem chuyện này ném sau, chỉ là đem nó trở thành một cái truyền thuyết. Nhưng Trần Nguyên từ Dệt Gấp Phong biết ước trông được đến đoạn này ghi chép sau, lại là cảm thấy hứng thú, thân hình rơi xuống. Dệt gấp phong chứng trong phòng cảnh trí rất là quái dị, nhưng bởi vì Lục Lang tộc cũng thân có hình người, rất nhiều bảy biện cùng nhân tộc tương tự. Chỉ là Lục Lang tộc sau lưng mọc lên hai cánh, thói quen trên không trung bay lượn, cho nên tất cả đồ dùng trong nhà đều khảm nạm ở trên vách tường, không có một cái ghế. Dệt gấp phong giường thì là một tấm màu xanh nâu lưới, dùng một loại tinh mịn sợi đằng bệnh mà thành, cùng chỗ giới diện này trong mảnh vỡ tất cả mọi thứ một dạng, đều nhiễm lên một lớp bụi ý trong thôn gia thú điện tịch, toàn bộ bày ra tại một cái trên giá gỗ, cũng là dùng bạch cốt chế thành. Lục Lang tộc cũng không thích kim thiết đồ vật, chứng trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều là bạch cốt chế thành. Trần Uyên đem ghi chép cái kia kỳ lạ Lục Lang điện tịch lấy ra, nhìn kỹ một lần, cùng Dệt gấp phong biết ước không khác chút nào. Hắn buông xuống điện tịch, không để ý đến đã biến thành si ngốc Dệt gấp phong, thuần di đến chứng phòng bên ngoài. Mặt khác bốn tên yêu soái đã tại đại thụ đỉnh chờ đợi, nhìn thấy Trần Uyên hiện thân, đều là nhìn lại. Khi Nham yêu soái cười nói, xem ra Bắc Minh đạo hữu thu hoạch không nhỏ. Trần Uyên đạo, côn mỗ siêu hồn thời điểm, thấy được một sự kiện, có chút thú vị. Liên tự mình lật xem Lục Lang tộc điện tịch, tra xét một phen, chậm chế một chút thời gian, để các vị đạo hữu đợi lâu. Quỷ Tiêu yêu xoáy trong mắt tinh mang lóe lên, vớt dâu lời nói, thế nhưng là vài thập niên trước, cái kia đi xa đến đây kỳ lạ Lục Lang. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, xem ra các vị đạo hữu cũng nhìn thấy việc này. Côn Mô vốn cho rằng chô giới diện này trong mảnh vỡ sinh linh, đều ỷ lại tử khí mà sinh, siêu hồn đằng sau, mới biết được cũng không phải là như vậy. Cần biết những dị thú kia mặc dù cũng thông qua nuốt ăn thực vật cùng những dị thú khác huyết nục thu nạp tử khí, nhưng cũng có thể trực tiếp từ trong thiên địa thu nạp tử khí, chỉ là tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Những này Lục Lang lại không cách nào trực tiếp thu nạp tử khí, thậm chí lại nhận tử khí ăn mòn mà chết, có thể thấy được bọn chúng cùng những tử khí này cũng không phải là đồng nguyên. Cái kia Lục Lang thể nội không có tử khí, thực lực lại là không kém, lại khuyên trong thôn trưởng lao thoát khỏi đối với tử khí ỷ lại, tựa hồ loại này tử khí đối với Lục Lang tộc là hại không phải lợi. Nếu là có thể xác minh trong đó nguyên do, hẳn là đối với chúng ta thăm dò chỗ giới diện này mạnh mẽ, có tác dụng không nhỏ. Thiết Dực yêu soái gật đầu đồng ý, Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, những này Lục Lang tộc không có tử khí liền sống không nổi, nhưng lại có thể vận dụng tử khí, tăng cường thực lực, quả thực quái dị. Tại hạ siêu hồn thời điểm, từng cường điệu xem xét bọn chúng vận dụng tử khí pháp môn, ngược lại là cùng linh giới nhân tộc công pháp có chút cùng loại. Chỉ là từ như thế nào điều động pháp lực chân nguyên, biến thành ngự sử tử khí, lại cực kỳ đơn sơ. Thậm chí không bằng người tộc nhất là thô thiện công pháp cơ bản, chỉ có thể nói là công pháp hình thức ban đầu. Diễm Hoàng yêu soái nói cái thôn này bên trong xa xưa nhất truyền thuyết, cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1000 năm trước, lại hướng phía trước chính là trống rỗng, cũng là có chút kỳ quái. Khi Nham yêu soái hơi nhướng mày, mấy cái này trưởng lão thực lực hay là yếu đi một chút, chỗ giới diện này mảnh vỡ có trăm vạn dặm rộng, đối với chúng ta tới nói không tính là gì, nhưng đối với Lục Lang tộc tới nói lại là rộng lớn vô biên. Trong phương viên vạn dặm, liền có 3 cái thôn xóm, càng xa xôi tất nhiên có càng lớn Lục Lang tộc chỗ tụ họp tồn tại. Nói không chừng còn có thể so với yêu tướng thậm chí yêu soái Lục Lang tộc, bọn chúng hẳn là biết được Lục Lang tộc ỷ lại tử khí, nhưng lại sẽ phải gánh chịu tử khí ăn mòn nguyên do. Quỷ Tiêu yêu soái nói những này Lục Lang tộc thường xuyên xâm nhập hoang dã săn giết dị thú, nuốt huyết nục, thu nạp tử khí. Đầu kia bạch cốt cự tích thể nội ngưng tụ tinh thạch màu đen, so dị thú trong máu thịt ẩn chứa tử khí càng thêm nồng đậm tinh thuần gấp trăm lần. Nếu là có thể so với yêu soái Lục Lang tộc tồn tại, có lẽ biết được loại này bạch cốt dị thú tồn tại, sẽ giảm mất chúng ta rất nhiều phiền phức. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, lúc này quyết định rời đi nơi đây, xâm nhập giới diện mạnh mẽ, tìm kiếm càng lớn Lục Lang tộc chỗ tụ họp. Vì để tránh cho có người độc chiếm bảo vật, bọn hắn vẫn là không có tách ra, đi trước hướng mặt khác hai cái Lục Lang thôn con, bắt giữ trưởng lão, thi triển siêu hồn chi thuật. Cái thôn này trưởng lão không biết được mặt khác Lục Lang tộc chỗ tụ họp tồn tại, nhưng những thôn khác trưởng lão chưa hẳn không biết. Quả nhiên, cái thứ ba trong thôn một tên trưởng lão, 20 năm trước đã từng bởi vì đi xa hơn 3 vạn dặm, đến qua hai cái Lục Lang thôn. Bên trong một cái thôn sinh hoạt hơn vạn Lục Lang tộc, trong thôn thực lực của đại trưởng lão nghe nói vượt xa các trưởng lão khác, dựa theo tên trưởng lão này miêu tả, tựa hồ có thể so với yêu tướng thực lực. Đám người lúc này lái đột quang, đằng không mà lên, hướng cái thôn này bay đi. Chương 967, tội dân chương 967, tội dân Trần Uyên 5 người còn từ hai cái này thôn trưởng lão biết ước bên trong, phát hiện cái kia kỳ lạ Lục Lang tung tích. Nó tại vài thập niên trước, cũng tới từng tới hai cái này thôn, thuyết phục trong thôn Lục Lang quý tộc không cần ỷ lại tử khí. Mà hai cái này thôn trưởng lão, đồng dạng không muốn từ bỏ từ trong tử khí có được lực lượng, cùng cái kia kỳ lạ Lục Lang phát sinh xung đột, nhưng lại không phải đối thủ của nó. Cái kia kỳ lạ Lục Lang phiêu nhiên đi xa, cuối cùng vẫn không có để lại bí pháp, hai cái thôn trưởng lão đem việc này ghi chép tại trong điện tịch, cho đến ngày nay đã biến thành một cái truyền thuyết. Năm người đối với cái này kỳ lạ Lục Lang càng thêm cảm thấy hứng thú, nhưng nó hành tung lơ lửng không cố định, cũng đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Vẫn là tìm được càng lớn Lục Lang tộc chỗ tụ họp, săn giết càng nhiều bạch cốt dị thú, sưu tập tử khí, tìm kiếm bảo vật mới là chính sự. Chỗ kia hội tụ hơn vạn Lục Lang tộc thôn ngay tại 3 vạn dặm bên ngoài, đối với 5 người tới nói cũng không xa xôi, rất nhanh liền đuổi tới nơi đây. Lần này, bọn hắn cũng không lại ẩn tàng bộ dạng, trực tiếp hạ xuống đội quang, đem trong thôn đại trưởng lão bắt giữ. Chỗ này thôn xóm muốn so 3 vị trí đầu cái thôn phồn thịnh rất nhiều, đồng ruộng chiếm diện tích rộng rãi, hơn vạn đầu mập mạp hiệu thú giải tại thành thục trong đồng ruộng, ưu thai du thai gặm ăn màu xanh đậm trái cây. Hơn ngàn tên cấp thấp Lục Lang cầm roi, ở bên cạnh hữu khí vô lực xua đuổi lấy hiệu thú. Càng nhiều cấp thấp Lục Lang cầm bạch cốt chế thành nông cụ, phân tán tại những cái kia chưa thành thục trong đồng ruộng, phí sức lật khẩn lấy cứng rắn thổ địa. Trong thôn mấy chục khỏa đại thụ che trời trực chỉ ám trầm thiên cung, mấy trăm tòa trứng phòng treo ở chạc cây phía dưới. Hàng trăm hàng ngàn Lục Lang quý tộc trên không trung bay múa, dáng người rong ròng cao mạnh mẽ hữu lực, lượn lờ ở xung quanh người tử khí xa so với cấp thấp lục lang tinh thuần nồng đậm, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Nhưng khi Trần Nguyên năm người từ trên trời giáng xuống thời điểm, lập tức để lục lang tộc lâm vào đại loạn bên trong. Lục lang quý tộc giáp hút không ngừng đóng mở, phát ra bén nhọn thanh âm, cơ hai cái đao sắc bén cánh tay, chấn xí lao đến. Những cái kia cấp thấp lục lang mở mịt thất thố, lập tức đi trấn an lâm vào kinh hãi bên trong hiệu thú, đây là bọn chúng hàng đầu chức trách, hiệu thú nếu là xuất hiện tổn thương, bọn chúng liền muốn mất mạng. Những này thực lực nhiều nhất có thể so với tu sĩ trúc cơ lục lang quý tộc, tự nhiên không phải Trần Nguyên năm người đối thủ. Năm người thậm chí không cần động thủ, trung gia yêu xoáy uy áp, liền để bọn hắn thất kinh, như là gánh vác núi cao, nằm ở đại thụ chạc cây phía trên không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn tới chính xảo thôn bên trong trưởng lão không có tiến vào hoang dã đi săn, từ chứng trong phòng nộ khí rào rạt xông ra. Nhưng ở cảm nhận được cái kia không gì sánh được cường hành uy áp sau, cái này mấy tên trưởng lão lại ngừng lại cứng tại chỗ cũ, hai cái to lớn mắt kép nhìn xem cái kia năm cái hình thù kỳ quái dị thú dáng người rong ròng cao không ngừng run rẩy. Tên kia đại trưởng lão cũng rất nhanh liền lộ diện, thực lực của nó quả nhiên so mặt khác lục lang tộc mạnh hơn rất nhiều, có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở Trần Nguyên năm người trước mặt, vẫn như cũng chỉ là sâu kiến. Tên này đại trưởng lão quanh thân lượn lờ tử khí đã hóa thành đen tuyền, tinh thuần không gì sánh được. Mặc dù so tinh thạch màu đen bên trong ẩn chứa tử khí vẫn là phải hỗn tạp rất nhiều, bất quá cũng miễn cưỡng có thể bị chạm sát đao hấp thu, tăng cường một kia uy năng. Nó từ một tòa có thể so với cung điện to lớn chứng trong phòng xung ra, tử khí ngưng tụ thành chiến giáp, bao trùm tại hai cái đao tí phía trên, huyền hóa ra hai thanh dài hơn một trượng ngắn to lớn lưỡi dao, đằng đằng sát khí. Nhưng nó sau đó cử động lại làm cho đám người rất là ngoài ý muốn, nhìn thấy Trần Nguyên năm người đằng sau, nó đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn bọn hắn, sau đó tán đi tử khí, giơ lên hai cái đao tí, khoác lên cùng một chỗ. Ba cây sắc bén ngón tay miễn cưỡng ôm ở cùng một chỗ, làm một cái dở dở ương ương vái chào. Tên này đại trưởng lão mở to miệng khí, thanh âm bén nhọn chói tai, cứng nhắc vướng hữu, lại không phải lục lang tộc ngôn ngữ, mà là năm người có thể nghe hiểu ngôn ngữ, tội. Tội dân khuất vu thông, cung nên thượng thánh giáng thế. Năm người đều là khẽ giật mình, lập tức độn quang hạ xuống, đi vào tên này trước mặt đại trưởng lão. Phần yêu giới rộng lớn vô ngần, yêu tộc săn sát, đi qua lẫn nhau ngăn cách, từng có hơn vạn chủng ngôn ngữ đồng thời sử dụng. Nhưng ở linh giới nhân tộc xâm lấn đằng sau, phần yêu giới bị ép hòa làm một thể. Lại từ trong tay nhân tộc học được tu chân bách nghệ, bố trí xuống truyền thống trận, lẫn nhau vắng lai, ngôn ngữ cũng dần dần xu hướng nhất thống. Cho đến ngày nay, phần yêu giới yêu tộc sử dụng ngôn ngữ, cũng là nhân tộc thông dụng ngôn ngữ, so với quá khứ yêu tộc ngôn ngữ càng thêm ngắn gọn ngưng luyện. Mà tên này lục lang tộc đại trưởng lão mở miệng đằng sau, sử dụng chính là loại ngôn ngữ này. Khi nham yêu xoáy đánh giá tên này run lẩy bẩy đại trưởng lão, hỏi, người gặp qua như chúng ta bình thường thượng thánh. Tên này lục lang tộc đại trưởng lão lắc đầu, duy trì lấy quái dị hành lễ tư thế. Thanh âm của nó vẫn như cũ lộ ra cứng nhắc bén nhọn, nhưng so vừa rồi muốn thông thuận một chút, đồng thời có chút văn nhã, tội dân chưa bao giờ thấy qua thượng thánh, nhưng ở tiên tổ lưu lại trong điện tịch, nhìn thấy qua có quan hệ với thượng thánh ghi chép, mới nhận ra chư vị thượng thánh thân phận. Không biết chư vị thượng thánh giá lâm tội giới có gì phân phó, tội dân chắc chắn dốc hết toàn lực, là chư vị thượng thánh hiệu lực. Chỉ cầu chư vị thượng thánh không cần. Không cần hủy đi quất linh hồn, lưu lại trong thôn tội dân tính mệnh. Ủy tiêu yêu xoáy đưa tay bớt dâu, mỉm cười, thú vị, các ngươi đã là tội dân, đã từng phạm phải tội gì? Lục lang tộc đại trưởng lão lắc đầu, ngôn ngữ càng thêm thông suốt, cũng không còn giống vừa rồi như vậy cứng nhắc, mà là lộ ra mấy phần cung kính chi ý. Tội dân cũng không biết, tội dân chỉ biết ta lục lang tộc toàn tộc trên dưới đều là tội dân, đã từng phạm phải tội lớn ngập trời. May nhờ thượng thánh có đức yêu sinh, miễn xá lục lang tộc tội chết. Ta lục lang tộc tiên tổ đối đầu thánh cảm kích không thôi, lập xuống lời thề, cả đời làm nô là buộc, phụng dưỡng thượng thánh, tuyệt không dám có hai lòng. Trần Uyên mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, điện tịch kia ở đâu? Mang tới nhìn qua. Lục lang tộc đại trưởng lão cung kính nói, trên ghi chép thánh điện tịch là khuất linh thôn lớn nhất bí ẩn, cất giữ trong đại trưởng lão trong cung điện. Trừ các đời khuất linh thôn đại trưởng lão, những người khác chưa bao giờ nhìn qua, chư vị thượng thánh xin mời đi theo ta. Trần Nguyên thản nhiên nói, phía trước dẫn đường. Lục lang tộc đại trưởng lão cứng ngắc khuôn mặt lạnh lùng như cũ, thanh âm lại càng cẩn thận kỹ càng, có thể hay không cho tội dân tiên phong tán những này vô chi lục lang khi nham yêu xoáy khẽ gật đầu. Lục lang tộc đại trưởng lão sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền hiểu khi nham yêu xoáy ý tứ. Nó lại là dở dở ương ương ôm quyền thi lễ một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía một đám tại yêu xoáy dưới uy áp tiến thối thất thố lục lang quý tộc, giáp hút đóng mở, phát ra liên tiếp bén nhọn thanh âm nghiêm nghị, chuyển khắp gần phân nửa thôn. Trần Uyên năm người hiện tại cũng thông hiểu lục lang tộc ngôn ngữ, khuất vu thông là để lục lang quý tộc lui ra, không đáng kinh ngạc quấy rầy quý khách, nếu không chém thẳng không tha. Khuất vu thông thoại âm rơi xuống, không trung lục lang quý tộc mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là giơ lên cánh tay phải, ba cây bén nhọn ngón tay ở trước ngực vạch một cái, sau đó rơi xuống, bay về phía đồng ruộng, trấn an hốt hoảng cấp thấp lục lang. Cái này tại lục lang trong tộc đại biểu cho cung kính thuận theo, xem ra khuất vu thông cái này đại trưởng lão tại khuất linh thôn bên trong uy vọng cực cao. Khuất linh thôn một lần nữa bình tĩnh trở lại, Trần Uyên năm người tại khuất vu thông dẫn dắt bên dưới. Tiến vào hắn ở lại tòa kia to lớn chứng trong phòng. Trong phòng bày biện tại lục lang trong tộc được xưng tụng cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều là bạch cốt chế thành tinh xảo khí cụ, có thể là khảm nạm tại bốn phía trên vách tường, có thể là thông qua bệnh thành tinh mịn sợi đằng treo ở không trung. Đám người đi theo khuất vu thông, đi vào một cái bạch cốt dựng thành giá sách trước đó, chừng tầng 10, trưng bày mấy ngàn quyển sách gia thú. Tại giá sách tầng cao nhất, trưng bày một cái đường vân tinh mỹ hộp gỗ màu vàng, nhưng mặt ngoài đã trở nên ảm đạm vô quang. Mọi người thấy hộp gỗ, không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Diễm Hoàng yêu xoáy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này mặc dù linh cơ mất hết, nhưng ít ra cũng là do ngàn năm linh mục chế thành, hẳn là sớm đã có người tiến nhập chỗ giới diện này mảnh vỡ. Khuất Vu Thông nghe nói lời ấy, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng cứng ngắc trên khuôn mặt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, đưa tay đem hộp gỗ từ trên giá gỡ xuống, nhẹ nhàng mở ra, hai tay trình lên. Đây chính là tiên tổ lưu lại điện tịch, xin mời chư vị thượng thánh xem qua. Trong hộp gỗ để đó một bản thật dày sách gia thú, đám người liếc nhau, khi Nham Yêu Soái nhìn về phía Trần Uyên, mỉm cười mở miệng, "Bác Minh đạo hữu xin mời." Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Trần Uyên cũng không chối từ nữa, cầm lấy sách gia thú là xem. Luyện ký tu sĩ liền từng có mắt không quên trí năng, Trần Uyên thần thức càng là cường hãn, bất quá một lát, liền đem sách gia thú từ đầu đến cuối lật nhìn một lần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, đưa cho bên cạnh khi Nham Yêu Soái. Bốn tên yêu soái cũng không có tốn hao thời gian quá dài, theo thứ tự đem sách gia thú nhìn một lần, đều là lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày qua đi, Diễm Hoàng yêu soái nhìn qua sách gia thú, cau mày nói, "Trong cuốn sách này có thượng thánh chân dung, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cùng bọn ta có chút tương tự. Nó lưu lại ngôn ngữ lại cùng ta các loại giống nhau, chẳng lẽ là có cái nào yêu soái trước chúng ta đến chỗ này?" Hắn không có tránh đi Khuất Vu Thông, tên này Khuất Linh Thôn đại trưởng lão đứng ở một bên, thân hình còn xuống xuống dưới, tuy nói băng lãnh trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, nhưng cung kính chi ý lại cực kỳ rõ ràng. Thiết Dực yêu soái lắc đầu, dựa theo cuốn sách này ghi chép, những cái kia thượng thánh đến chỗ này lúc đã là hơn 3000 năm trước. Nếu có yêu soái sớm đã tiến vào chỗ giới diện này mảnh vỡ, khẳng định sẽ đặt vào trong khống chế, không có khả năng lại xuất hiện không gian thông đạo, để cho chúng ta còn có cơ hội tiến vào nơi đây, mà lại loại ngôn ngữ này cũng không phải là ta phần yêu giới độc hữu, thật muốn nói đến, hay là từ nhân tộc học được, nhưng cái kia thượng thánh cũng có thể là nhân tộc. Khi Nham yêu soái chen lời nói, nhân tộc mặc dù đáng hận, nhưng thực lực từ đầu đến cuối không kém, xâm nhập rất nhiều giới diện. Nhân tộc ngôn ngữ lại cực kỳ ngắn gọn cô đọng, lưu truyền rộng rãi, cũng không phải là chỉ ở linh giới cùng phần yêu giới bên trong thông hành. Những cái kia thượng thánh có lẽ đã không phải đến từ phần yêu giới, cũng không phải đến từ linh giới, mà là giới diện khác nhân tộc hoặc yêu tộc. Quỷ Tiêu yêu soái đưa tay bước đầu, chậm rãi mở miệng, không nói đến cái kia trong truyền thuyết thượng thánh cuốn sách này nói không tỉ mỉ, cũng không nói rõ Lục Lang tộc phạm vào tội gì, trở thành tội dân. Chỉ nói những cái kia thượng thánh khoan dung độ lượng nhân tử, miễn xá Lục Lang tộc chịu tội, giáng xuống một loại khảo nghiệm, nếu có thể thông qua, liền có thể phi thăng thiên linh giới, xưng là thượng thánh bên trong một thành viên. Lão phu vừa mới nhìn thấy nơi đây, lại là nghĩ đến trong phương tiên địa này tràn ngập tử khí, hẳn là đây chính là những cái kia thượng thánh khảo nghiệm. Diễm Hoàng yêu soái gật đầu đồng ý, vị Tiêu đạo hưu nói có lý, theo ý ta, những này Lục Lang tộc có lẽ cũng không phải là giới này thổ dân. Nếu không cũng sẽ không cách nào trực tiếp thu nạp tử khí, thậm chí sẽ gặp tử khí ăn mòn mà chết. Bọn chúng rất có thể là phạm phải chịu tội, mới bị rời vào giới này. Chỉ có chống lại tử khí ăn mòn, mới có thể trở về quy nguyên bản giới diện, trở thành những cái kia thượng thánh bên trong một thành viên. Thiết Dực yêu soái nói không sai, cái kia kỳ lạ Lục Lang không sợ tử khí ăn mòn, hẳn là thông qua được tử khí khảo nghiệm. Chỉ là phương này giới diện không biết sao, phá toái ra, nó không cách nào trở về nguyên bản giới diện, trở thành thượng thánh bên trong một thành viên, mới ngưng lại xuống tới. Chúng yêu soái gật đầu đồng ý, Trần Uyên từ đầu đến cuối không nói một lời, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Quỷ Tiêu yêu soái mắt sáng lên, hỏi, không biết Bắc Minh đạo hữu có gì cao kiến? Mặt khác ba tên yêu soái đều là quay đầu nhìn lại, Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, các vị đạo hữu lời nói đều rất có đạo lý, chỉ là Côn Mộ có một chuyện không hiểu. Trong cuốn sách này thượng thánh thân có hình người, cùng bọn ta độ kiếp hóa hình đằng sau bộ dáng cực kỳ tương tự, cùng Lục Lang tộc so sánh lại là một trời một vực. Những cái kia thượng thánh ngôn ngữ cũng cùng Lục Lang tộc hoàn toàn khác biệt, trong sách lại nói Lục Lang tộc chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành thượng thánh bên trong một thành viên, khó tránh khỏi có chút tự mâu thuẫn, trong đó có lẽ có điều bí ẩn. Quỷ Tiêu yêu soái nhẹ gật đầu, Bác Minh đạo hữu nói cực phải, như cuốn sách này lời nói làm thật, Lục Lang tộc cùng những cái kia thượng thánh rất là khác biệt, như thế nào trở thành thượng thánh bên trong một thành viên. Bất quá đây là Lục Lang tộc lưu lại điện tịch, đối với Lục Lang tộc khẳng định có không ít đẹp sức chi tử. Về phần thông qua khảo nghiệm, trở về nguyên bản giới diện, cùng thượng thánh đồng liệt, rất có thể cũng không việc này, chỉ là Lục Lang tộc tiên tổ mong muốn đơn phương. Khi Nham yêu soái nhìn về phía một bên Khuất Vu Thông, thản nhiên nói, chúng ta làm gì ở đây suy đoán, Lục Lang tộc tại chỗ giới diện này trong mảnh vỡ chí ít sinh tồn hơn ngàn năm, đối với những cái kia thượng thánh hiểu rõ, khẳng định so chúng ta càng sâu. Khuất trưởng lão, trừ bản điện tịch này, nhưng còn có mặt khác có quan hệ thượng thánh ghi chép, ngươi đối với cái kia trong truyền thuyết thượng thánh lại là cái nhìn thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía tên này đứng hầu một bên Lục Lang tộc trưởng gia, bọn hắn trong lời nói đối với Lục Lang tộc rất nhiều khinh miệt chỗ, cũng không có dấu giếm thân phận của mình, cũng không phải là Khuất Vu Thông trong miệng thượng thánh. Nhưng nó từ đầu đến cuối không nói một lời, thân hình không nhúc nhích, như là một tôn tượng đá. Đối mặt khi Nham yêu soái hỏi thăm, Khuất Vu Thông rốt cục mở miệng, bén nhọn trong thanh âm lộ ra cung kính, đối với thượng thánh ghi chép, đều tại bản điện tịch này bên trong, trừ tội này dân hoàn toàn không biết gì cả. Quỷ Tiêu yêu soái thản nhiên nói, chúng ta cũng không phải là trong miệng ngươi thượng thánh ở tại chúng ta trước mặt, Lục Lang tộc cũng không phải là tội dân. Khuất Vu Thông không người xuống, thượng thánh có lẽ cùng năm đó thượng thánh cũng không phải là đến từ cùng một nơi, nhưng thân hình tướng mạo tương tự như vậy, ngôn ngữ cũng là giống nhau, tại tội dân trong mắt chính là thượng thánh. Quỷ Tiêu yêu soái trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi ngược lại là cơ linh, bất quá lão phu vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có siêu hồn đằng sau mới có thể tin tưởng ngươi nói. Khuất Vu Thông toàn thân run lên, cung kính nói, xin hỏi thượng thánh, cái này siêu hồn là ý gì? Hẳn là cùng tội dân thần hồn có quan hệ. Tại sách gia thú bên trong, trừ ghi chép thượng thánh sự tình, còn để lại thượng thánh ngôn ngữ, cùng Lục Lang tộc ngôn ngữ từng cái so sánh, như là một bản từ điển, Quất Vu Thông mới có thể nói nhân tộc ngôn ngữ. Đây là vì tránh cho ngày sau Thượng Thánh giáng lâm, Lục Lang tộc lại không cách nào cùng Thượng Thánh giao lưu, nhưng trong đó cũng không ghi chép siêu hồn chi thuật. Quỷ Tiêu Yêu Soái nói không sai, lão phu sẽ lấy ra thần hồn của ngươi, xem xét ngươi biết ức, sẽ không lấy tính mạng của ngươi, chỉ là tại siêu hồn kết thúc về sau, ngươi sẽ mất đi thần trí, biến thành một tên phế nhân. Quất Vu Thông thân thể càng thêm cong xuống, thanh âm càng thêm cung kính, tội dân vừa mới nghe chư vị Thượng Thánh nói chuyện với nhau, tựa hồ là đi vào Lục Lang giới không lâu. Tội dân tại chư vị Thượng Thánh trước mặt chỉ là sâu kiến, nhưng tội dân đối với Lục Lang giới hiểu rất rõ, nguyện vì chư vị Thượng Thánh hiệu lực. Toàn bộ Khuất Linh thôn đều sẽ đầu nhập chư vị Thượng Thánh giới trướng, tội dân còn có thể trợ mấy vị Thượng Thánh đánh hạ Lục Lang vương thành, chỉ cầu Thượng Thánh tha tội dân một mạng. Chương 968, đòi mạng chương 968, đòi mạng Lục Lang vương thành. Quỷ Tiêu Yêu Soái trong mắt tinh mang lóe lên, thành này ở vào nơi nào? Khuất Vu Thông chần chờ một chút, nói ra, vương thành cách này hơn 300.000 dặm, chừng 10 vạn Lục Lang tộc, Lục Lang vương thực lực hơn xa tại tội dân, cùng chư vị Thượng Thánh so sánh, cũng là tương xứng. Diễm Hoàng Yêu Soái cười lạnh một tiếng, Lục Lang vương thì như thế nào, chúng ta 5 người liên thủ, nó cũng chỉ là trong mộ xương khô. Khuất Vu Thông nói chư vị Thượng Thánh cũng không đối với Khuất Linh thôn bên trong tội dân ra tay, chuyến này hẳn không phải là vì hủy diệt Lục Lang tộc, mà là có khác sở cầu. Lục Lang tộc lúc trước phạm phải tội lớn, Thượng Thánh nhưng lưu lại Lục Lang tộc, chỉ là giáng xuống một đạo khảo nghiệm, chư vị Thượng Thánh nghĩ đến cũng cần Lục Lang tộc hiệu lực. Nếu là không có tội dân tương trợ, mấy vị bên trên Thánh Hưu muốn nhẹ nhõm đánh hạ vương thành, coi như giết Lục Lang vương, trong thành Lục Lang tộc cũng sẽ tử thương thảm trọng, đến lúc đó còn có ai có thể vì mấy vị Thượng Thánh hiệu lực? Quỷ Tiêu Yêu Soái mỉm cười, chỉ là Lục Lang tộc, còn không để tại chúng ta trong mắt. Các ngươi bị tử khí nhuộm dần đã lâu, còn không biết có thể hay không rời đi chô giới diện này mảnh vỡ, tử thương bao nhiêu đều là không sao. Nếu ngươi chỉ có như vậy tác dụng, hay là ngoan ngoãn tiếp nhận siêu hồn chi thuật đi. Khuất Vu Thông sửng sốt một chút, tử khí. Mấy vị Thượng Thánh nói thế nhưng là linh khí. Đây là Thượng Thánh lúc trước hạ xuống khảo nghiệm, cũng là Thượng Thánh trách phạt, không có linh khí, ta Lục Lang tộc sẽ chỉ sống được tốt hơn. Tội dân đã sớm muốn rời đi phương này. Giới diện mảnh vỡ, chỉ cần mấy vị bên trên Thánh năng để tội dân thoát ly cái này khăng khít địa ngục, tội dân nguyện ý cho mấy vị Thượng Thánh làm trâu làm ngựa. Ta Lục Lang tộc mặc dù thực lực kém xa Thượng Thánh, nhưng lại chịu khổ nhọc, chịu mệt nhọc. Chỗ giới diện này mảnh vỡ chí ít còn có mấy trăm ngàn Lục Lang tộc, nếu là có thể toàn bộ chiêu hàng, đối với mấy vị Thượng Thánh nhất định có đại dụng, mong rằng Thượng Thánh nghĩ lại à. Đám người nghe thấy lời ấy, đều có chút ý động, liếc mắt nhìn nhau. Quỷ Tiêu Yêu Soái hỏi, cái kia Lục Lang Vương thành hẳn là Lục Lang Vương nơi ở, vì sao chỉ có 10 vạn Lục Lang tộc? Khuất Vu Thông đáp, chỗ giới diện này trong mảnh vỡ linh khí, không tử khí tràn ngập, ta Lục Lang tộc thâm thụ nó khổ, nếu không chủ động nuốt linh thú huyết đủ, thu nạp tử khí, liền sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Theo trong điển tịch ghi chép, lúc trước Thượng Thánh vừa mới hạ xuống khảo nghiệm lúc, ta Lục Lang tộc có thể tiếp nhận tử khí nhập thể người cực ít, chẳng không còn một. Hơn ngàn năm đi qua, ta Lục Lang tộc mới có thể chịu đựng lấy tử khí, chỉ cần nuốt linh thú huyết đủ, cũng không cần lo lắng bị tử khí ăn mòn mà thể nội tử khí càng là tinh thuần, thực lực càng mạnh, đối với dị thú huyết nhục nhu cầu cũng liền càng lớn. Nhưng dị thú số lượng có hạn, vương thành tới gần một vùng núi, trong núi hung ác dị thú tầng tầng lớp lớp, lại nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, tối đa cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn Lục Lang tộc. Đám người khẽ bước cằm, linh thú chính là loại kia mập mạp yêu thú, Lục Lang tộc đem tử khí xưng là linh khí mà thể nội ẩn chứa tử khí dị thú, đều bị Lục Lang tộc xưng là linh thú. Diễm Hoàng Yêu Soái lại hỏi, trừ bỏ Lục Lang vương bên ngoài, Lục Lang trong tộc còn có người nào thực lực cùng bọn ta tương xứng? Khuất Vu Thông chần chờ một chút, nói ra, theo tội dân biết, chỉ có Lục Lang Vương một người. Khi Nham Yêu Soái hơi nhướng mày, Lục Lang Vương thành khoảng cách nơi đây hơn 300.000 dặm, ngươi lại là như thế nào biết được nó tồn tại, lại đối trong thành tình hình hiểu rõ như vậy? Khuất Vu Thông nói tội dân tự nhiên không cách nào vượt qua hơn 300.000 dặm, tiến về Vương Thành. Nhưng ở 18 năm trước, một tên Vương Thành đặc sử ra đến Khuất Linh thôn. Tên này Vương Thành đặc làm thực lực còn tại tội dân phía trên, theo nó trong miệng, tội dân mới biết được ta Lục Lang tộc còn có một tòa Vương Thành, không thể không hướng Lục Lang Vương túi đầu xưng thần. Thiết Dực Yêu Soái hỏi, vương thành này đặc sứ tới đây cần làm chuyện gì? Khuất Vu Thông nói nó mang đến Lục Lang Vương dụ lệnh, để tội dân tìm kiếm một đám cực kỳ kỳ lạ Lục Lang, không sợ tử khí ăn mòn, thực lực lại không thua gì những cái kia thể nội tử khí cực kỳ tinh thuần Lục Lang. Trần Uyên trong lòng hơi động, mở miệng nói, ngươi có thể có thu hoạch. Khuất Vu Thông nói việc này quá mức ly kỳ, tội dân chưa bao giờ thấy qua không sợ tử khí Lục Lang, cũng không đáp ứng. Nhưng này tên vương thành đặc làm không chỉ có lấy ra Lục Lang Vương dụ lệnh, còn lấy ra một khối ẩn chứa tử khí linh tinh, có thể trực tiếp từ đó thu nạp tử khí, tội dân mới đáp ứng. Trần Uyên lật tay xuất ra khối kia từ cốt long thể nội phát hiện tinh thạch màu đen, vật này thế nhưng là trong miệng ngươi linh tinh. Khuất Vu Thông sững sờ, nhìn chằm chằm tinh thạch màu đen, trên mặt mặc dù nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng trong lời nói lại tràn đầy chấn kinh, chính là, những tội dân chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy linh tinh. Tội dân trước đó lấy được mấy khối linh tinh, ẩn chứa trong đó linh khí. Tử khí cũng còn lâu mới có được khối này linh tinh tinh thuần. Trần Uyên thu hồi tinh thạch màu đen, hỏi, cái kia mấy khối linh tinh ở đâu? Khuất Vu Thông nói tội dân đã đem trong đó tử khí đều hấp thu, linh tinh tự hành vỡ vụn. Khi Nham Yêu Soái nói cái gì linh thú thể nội sẽ ngưng tụ linh tinh. Khuất Vu Thông nói tội dân cũng không rõ ràng lắm, tại tên kia vương thành đặc sử ra đến Khuất Linh thôn trước đó, tội dân chưa bao giờ thấy qua linh tinh. Bất quá hấp thu khối kia linh tinh bên trong tử khí sau, tội dân thực lực tăng cường không ít. Lại tiến vào trong hoang dã đi săn thực lực tương cận linh thú, liền có thể từ nó thể nội tìm tới linh tinh. Chỉ là loại linh thú này cực kỳ hung hãn, mười mấy năm qua, tội dân cũng chỉ thành công săn giết được 3 cái. Quỷ Tiêu Yêu Soái khẽ mướt sợi râu, khẽ bước cằm, nói như thế, chí ít cũng là tu vi tương đương với đê giai yêu tướng dị thú, thể nội mới có thể ngưng tụ linh tinh. Thiết Dực yêu xoáy chen lời nói, cái này tinh thạch màu đen bên trong ẩn chứa tử khí, cùng linh khí hoàn toàn tương phản, hay là lấy hắc tinh tương xứng, càng thêm thỏa đáng. Quỷ Tiêu yêu xoáy biết nghe lời phải, vừa nhìn về phía Khuất Vu Thông, ngươi nhiều lần tiến vào hoang dã đi săn dị thú, có thể từng gặp lăn lộn trên thân bên dưới chỉ còn bạch cốt, không có một tia huyết đục dị thú. Khuất Vu Thông toàn thân chấn động, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, mấy vị thượng thánh hẳn là muốn đi săn giết thần thú. Quỷ Tiêu yêu xoáy trong mắt tinh mang lóe lên, vì sao gọi hắn là thần thú? Khuất Vu Thông trong thanh âm lộ ra thật sâu kính sợ, tiên tổ trong điện tịch đã từng ghi chép qua, thiên địa bên trong có một loại toàn thân chỉ còn bạch cốt linh thú, thực lực cực mạnh, nhẹ nhõm liền có thể đổ diệt một cái thôn. Tội dân đã từng tại săn giết dị thú lúc, gặp một đầu bạch cốt tự hùng, lớn như núi cao, quanh thân lượn lờ tử khí càng là tinh thuần không gì sánh được. May mắn đầu này bạch cốt cự hùng lúc đó còn tại ngủ say, nếu không ta khẳng định không cách nào còn sống trở về. Về sau tên kia vương thành đặc sử ra đến Khuất Linh thôn, trừ mang đến Lục Lang vương dụ lệnh, để tội dân tìm kiếm đám kia kỳ lạ Lục Lang tung tích, còn hỏi thăm tội dân phải chăng gặp qua toàn thân chỉ còn bạch cốt linh thú, tịnh xưng làm thần thú. Tội dân lúc đó cũng không hoàn toàn tin tưởng vương thành đặc làm, cho nên không có đem việc này bẩm báo. Nhưng ở chư vị thượng thánh trước mặt, tội dân không dám có chút giấu giếm. Đầu kia thần thú thân thể cực kỳ khổng lồ, ngay cả Khuất Linh thôn cao lớn nhất đại thụ đều không thể so sánh cùng nhau, mấy vị thượng thánh thực lực mạnh hơn, cũng không thể tới là được. Quỷ Tiêu yêu xoáy mỉm cười, thần thú cũng không phải là vô địch, ngươi nhưng có biết, vương thành kia đặc sứ vì sao đem nó xưng là thần thú? Khuất Vu Thông nói nó cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói thần thú trời sinh chính là linh khí sủng nhi, có thể điều động linh khí, đã từng là linh thần tọa kỵ. Tội dân đã từng hỏi qua, Lục Lang vương vì sao muốn tìm kiếm thần thú, nhưng này vương thành đặc làm cũng không nói rõ. Nó chỉ nói nếu là có thể tìm tới thần thú tung tích, có thể là phát hiện đám kia kỳ lạ Lục Lang tung tích, liền đi vương thành bẩm báo Lục Lang vương. Lục Lang vương sẽ ban thưởng càng nhiều linh hắc tinh, thậm chí có thể làm cho Khuất Linh thôn tất cả Lục Lang tiến vào vương thành, từ đây tắm rửa tại Lục Lang vương hào quang phía dưới, vĩnh viễn không cần lại lo lắng thiếu khuyết linh thú huyết đủ. Tội dân lúc đó cũng đã là Khuất Linh thôn đại trưởng lão, đương nhiên sẽ không tin tưởng vương thành này đặc sứ lời nói. Tiên tổ lưu lại trong điện tịch đủ kiểu căn dặn, những bạch cốt này linh thú thực lực cực mạnh, tuyệt không thể trêu chọc. Tội dân liền không có đem đầu kia bạch cốt cự hùng tồn tại nói cho vương thành được làm. Khi Nham yêu xoáy hỏi, đầu kia bạch cốt cự hùng ở đâu? Khuất Vu Thông do dự một chút, nói ra, ngay tại Khuất Linh thôn đông nam phương hướng 13.000 dặm, trong hoang nguyên trên một tòa cô phong. Tội dân lúc đó vẫn chỉ là Khuất Linh thôn trưởng lão, phương viên mấy ngàn dặm linh thú đã bị săn giết hầu như không còn, phụ trách xâm nhập hoang dã, tìm kiếm mới linh thú nơi tụ tập. Không ngờ lại gặp đầu kia bạch cốt cự hùng, từ đây đem tòa cô phong kia liệt vào cấm địa, nghiêm cấm trong thôn Lục Lang tới gần một bước. Khi Nham yêu xoáy thản nhiên nói, chúng ta đối với loại này thần thú rất có hứng thú. Ngươi dẫn chúng ta tiến đến tìm đầu này bạch cốt cự hùng, liền có thể tạm thời miễn đi siêu hồn nỗi khổ. Khuất Vu Thông thân thể run lên, chớp chớp hai cái to lớn mắt ép, chần chờ nói, tội dân. Tội dân tuân mệnh, nhưng này đầu bạch cốt cự hùng quả thực khủng bố, mong rằng chư vị thượng thánh không được đi hiểm. Hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được 5 người trên người bị áp, cũng không biết bọn hắn thực lực chân chính, chỉ có thể dựa vào hình thể phán đoán mạnh yếu. Khi Nham yêu xoáy từ chối cho ý kiến, lại hỏi, vương thành kia đặc sứ để cho ngươi tìm kiếm không sợ tử khí ăn mòn lục lang, ngươi có thể có phát hiện? Khuất Vu Thông càng thêm chần chờ, nhưng đó 5 người đạm mạc ánh mắt, nó hay là mở ra giác hút dữ tợn, tại tên kia vương thành đặc sử đến trước khi đến, tội dân chưa từng nghe nói qua, trên đời còn có không sợ tử khí ăn mòn lục lang, tiên tổ lưu lại trong điện tịch cũng không có qua ghi chép. Nhưng này vương thành đặc làm lấy ra một khối hắc tinh, lục lang vương cũng phát ra dụ lệnh, tội dân không thể không tin. Nó còn nói đã từng có một cái không sợ tử khí ăn mòn lục lang, tại vài thập niên trước tại Khuất Linh thôn phụ cận hiện thân. Từ đó về sau, tội dân liền không ngừng phái ra Khuất Linh thôn bên trong lục lang, tìm kiếm cái này lục lang tung tích. Bất quá tội dân cũng không phải là muốn cầm bọn chúng đi lĩnh hưởng, mà là muốn từ bọn chúng trong miệng đạt được tránh cho tử khí ăn mòn bí pháp. Từ khi tội dân thu nạp khối kia hắc tinh bên trong tử khí, thể nội tử khí tinh thuần rất nhiều, thực lực tăng nhiều, nhưng đối với tử khí ỷ lại cũng ngày càng làm sâu sắc. Đi qua tội dân chỉ cần cách mỗi 1-2 năm thời gian, nuốt linh thú huyết nục, thể nội tử khí liền sẽ không giảm bớt, thực lực cũng sẽ không yếu bớt, không cần lo lắng bị thiên địa bên trong tử khí ăn mòn. Nhưng từ đó về sau, linh thú huyết nục đối với tội dân tác dụng giảm mạnh. Cách mỗi 3 năm, nhất định phải thu nạp một khối hắc tinh bên trong tử khí, nếu không tội dân thực lực liền sẽ hạ xuống, đành phải không ngừng xâm nhập hoang dã, săn giết cường đại linh thú. Chỉ cần tìm được đám kia lục lang, từ bọn hắn trong miệng đạt được không sợ tử khí ăn mòn bí pháp, tội dân cũng không cần phí hết tâm tư săn giết những cái kia thể nội ngưng tụ hắc tinh linh thú. Diễm Hoàng yêu xoáy khó hiểu nói, ngươi đều có thể nuốt hơi yếu một chút linh thú huyết đủ, cho dù thực lực giảm xuống một chút, tại cái này Khuất Linh thôn bên trong cũng là không ai bằng, làm gì chấp nhất tại săn giết linh thú, cướp đoạt hắc tinh. Khuất Vu Thông nói thể nội ngưng tụ hắc tinh linh thú quá mức hung hãn. Tội dân đã từng có loại ý nghĩ này, đang thu nạp hai khối hắc tinh bên trong tử khí sau, không còn chấp nhất nơi này. Nhưng đi qua tội dân thể nội tử khí dần dần mỏng manh xuống tới lúc, chỉ là hơi có khó chịu, chỉ cần không phải quá mức mỏng manh, liền sẽ không bị tử khí ăn mòn mà chết. Nhưng khi tội dân dừng lại từ hắc tinh bên trong thu nạp tử khí, thể nội tử khí từ từ mỏng manh, lại trở nên cực kỳ thống khổ, tử khí thậm chí có phản phệ thần hồn dấu hiệu. Tội dân lập tức triệu tập trong thôn tất cả lục lang, dốc hết toàn lực, săn giết một đầu thể nội ngưng tụ hắc tinh linh thú, thu nạp hắc tinh bên trong tử khí, mới bảo vệ được tính mệnh. Một lần kia đi săn bên trong, khoảng chừng hơn ngàn tên lục lang chết tại con linh thú kia trong miệng. Về sau tội dân cũng không dám lại khinh thường, lại tuần tự săn giết hai đầu linh thú. Tiếp qua 3 tháng, tội dân liền muốn xuất lĩnh trong thôn lục lang, lại lần nữa xâm nhập hoang dã, săn giết một đầu ngưng tụ hắc tinh linh thú, để tránh tử khí phản phệ thần hồn. Khi Nham Yêu Soái hơi nhướng mày, tử khí này quỷ dị như vậy, như là bùa đòi mạng bình thường, bước bách lục lang tộc nuốt dị thú huyết nục, hấp thu tử khí, chủ động dung nhập trong đó. Chỉ cần thể nội tử khí mỏng manh một chút, liền sẽ bị thiên địa bên trong tử khí ăn mòn. Tinh thuần tới trình độ nhất định đằng sau, cũng không thể lại biến đến mỏng manh, nếu không hay là sẽ mất mạng. Cái này tựa hồ là đang buộc bọn chúng không ngừng đi săn dị thú, thu nạp tử khí, tăng thực lực lên, không tiến tắc tối. Diễm Hoàng Yêu Soái xem thường, tử khí này vốn là những cái kia thượng thánh hạ xuống khảo nghiệm, đương nhiên sẽ không để lục lang tộc nhẹ nhõm vượt qua. Quỷ Tiêu Yêu Soái chậm rãi gật đầu, Diễm Hoàng đạo hưu nói có lý, tử khí như thế nào mà đến, còn phải từ cái kia lục lang vương chỗ biết được. Hắn nhìn về phía Khuất Vu Thông, đám kia lục lang tung tích, ngươi có đầu mối chưa? Khuất Vu Thông nói, nhưng hoang dã rộng rãi, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới cái này một cái lục lang tung tích. Bất quá đã từng có một cái Bá La thôn trưởng lão đi vào Khuất Linh thôn, cái này Bá La thôn ngay tại Diễm Hoàng Yêu Soái ngắt lời nói, chúng ta chính là theo nó trong miệng biết được Khuất Linh thôn phương vị, ngươi không cần nhiều lời. Khuất Vu Thông lúc này mới tiếp tục nói, là theo cái kia Bá La thôn trưởng lão lời nói, cái này lục lang đã từng đi qua Bá La thôn. Tội dân lập tức xuất lĩnh trong thôn lục lang đi một chuyến, nhưng không làm kinh động Bá La thôn lục lang. Bỏ ra thời gian mấy tháng, rốt cục tại Bá La thôn trung quanh tìm được một chỗ vứt bỏ thạch ốc. Tòa này thạch ốc cực kỳ bí ẩn, lưu lại một loại cực kỳ khí tức kỳ lạ, cùng tử khí không hợp nhau, hẳn là cái kia lục lang lâm thời chỗ ở. Bất quá tòa kia thạch ốc đã vứt bỏ mấy chục năm, không có để lại bất luận manh mối gì. Tội dân lại đi Ngô Sung thôn, Tùng Lương thôn phụ cận tìm một lần, hai cái này thôn tại Diễm Hoàng Yêu Soái không nhịn được nói, không cần nhiều lời, chúng ta đã đi qua hai cái này thôn. Diện gấp phong chỗ thôn, liền tên là Tùng Lương thôn, một thôn khác thì là Ngô Sung thôn. Khuất Vu Thông đội vàng đổi giọng, tại Tùng Lương thôn ở ngoài ngàn dặm, lại tìm đến một tòa cái kia lục lang lưu lại thạch ốc. Mặc dù cũng là vứt bỏ hồi lâu, nhưng ở trên vách tường lại khắc xuống một câu, vẫn là dùng thượng thánh ngôn ngữ chỗ khác. Diễm Hoàng Yêu Soái thần sắc chấn động, câu nói kia là cái gì? Khuất Vu Thông nói thời gian hạ tang, cho cùng ngươi giai vong. Chương 969, Vương Thành chương 969, Vương Thành Quỷ Tiêu Yêu Soái ánh mắt ngưng tụ, vuốt râu chi thủ một trận, chậm rãi nói, xem ra bọn này lục lang cùng cái kia lục lang vương ở giữa, đã là không chết không thôi, lại nguyện cùng đồng quy vu tận. Khi Nham Yêu Soái vuốt cằm nói, lục lang vương không tiết xuất ra hắc tinh, phái ra đặc sứ, tìm kiếm bọn này lục lang tung tích, hiện nhiên đối với nó hận ý cực sâu. Nếu là bọn chúng muốn lật đổ lục lang vương, thay vào đó, thì chẳng có gì lạ. Thiết Dực Yêu Soái khẽ lắc đầu, có lẽ cũng không phải là như vậy. Khuất Vu Thông thực lực thấp, chỉ là thể nội tử khí tinh thuần một chút, liền thâm thụ không nhiễu, không thể không thường xuyên xâm nhập hoang dã, săn giết hung hãn dị thú. Cái kia lục lang vương thực lực hơn xa với hắn, thể nội tử khí càng thêm tinh thuần, khẳng định cũng là thâm thụ kỳ nhiễu, bị ép cùng dị thú là địch, thậm chí muốn săn giết càng thêm hung hãn bạch cốt dị thú. Hắn khả năng chỉ là muốn đám kia lục lang khỏi bị tử khí ăn mòn bí pháp, mới có thể cố chấp như thế tìm kiếm bọn này lục lang tung tích. Quỷ Tiêu Yêu Xoáy nói vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới cái này lục lang vương cùng đám kia lục lang, biết rõ năm đó những cái kia thượng thánh lai lịch. Nếu là chỗ giới diện này mảnh vỡ coi là thật bị người nhanh chân đến trước, bọn chúng đến cùng là người phương nào, lại có thể hay không lần nữa giáng lâm, lưu lại thứ gì, đối với chúng ta tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Diễm Hoàng Yêu Soái cười ha ha một tiếng, việc này đơn giản, chỉ cần tìm tới cái kia lục lang vương hỏi một chút, liền có thể biết được mọi nguồn. Bất quá trước đó, hay là trước tiên đem đầu kia bạch cốt cự hùng giết, trợ Bắc Minh đạo hữu siêu tập tử khí, bàn lại mặt khác. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý. Thiết Dực Yêu Soái nhìn về phía Khuất Vu Thông, cái này lục lang xử trí như thế nào? Khuất Vu Thông biết mình sinh tử ngay tại năm người một ý niệm, lập tức ôm quyền hạ bái, tội dân nguyện vì mấy vị thượng thánh dẫn đường, tiến đến săn giết đầu kia bạch cốt cự hùng. Cũng cùng thượng thánh cùng một chỗ tiến về vương thành, hoang sương tìm được cái kia lục lang tung tích, nhất định có thể nhìn thấy lục lang vương. Để mấy vị bên trên thánh binh không huyết nhận, liền bắt giữ lục lang vương, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mấy người liếc nhau, bí mật truyền âm một phen, Quỷ Tiêu Yêu Xoáy nhàn nhạt mở miệng, cũng được, xem ở ngươi thành tâm đầu nhập phân thượng, liền trước lưu ngươi một mạng. Lão phu không ngại nói rõ, chúng ta cùng năm đó những cái kia thượng thánh không có chút nào quan hệ. Chỗ giới diện này mảnh vỡ tràn ngập tử khí, đối với ngươi các loại lục lang tộc tới nói không khác địa ngục. Chỉ cần ngươi không có hài lòng, mọi chuyện hết sức, giúp chúng ta khống chế chỗ giới diện này mảnh vỡ. Đợi tìm tới đám kia lục lang, đạt được không sợ tử khí ăn mòn bí pháp, liền có thể chuyển thụ cho ngươi, để cho ngươi thoát ly chỗ giới diện này mảnh vỡ, từ đây rốt cuộc không cần lo lắng tử khí ăn mòn nỗi khổ. Khuất Vu Thông lập tức thật sâu cong xuống thân hình cao lớn thật sâu cúi xuống, bén nhọn cứng rắn trong thanh âm lộ ra mấy phần vui sướng, thượng thánh khoan hồng độ lượng tội dân dám không tận lực. Quỷ Tiêu Yêu Soái thản nhiên nói, lấy ngươi lướt thúc trấn an trong thôn lục lang, sau đó dẫn chúng ta tiến về tòa cô phong kia. Như bạch cốt kia cự hùng quả thật ngay tại Khuất Linh thôn đông phương nam 13.000 dặm bên ngoài, ngươi trước đây lời nói liền còn có mấy phần có thể tin, bằng không mà nói Khuất Vu Thông đội bằng nói, tội dân sao dám lừa gạt mấy vị thượng thánh? Trong thôn lục lang không cần trấn an, tội dân từ khi đảm nhiệm đại trưởng lao đến nay, tại Khuất Linh thôn bên trong hy vọng không người có thể so sánh. Để bọn chúng không được rời đi chỗ ở, bọn chúng tuyệt không dám vi phạm. Mấy vị thượng thánh xin mời đi theo ta, cái này đi săn giết đầu kia bạch cốt cự hùng. Năm người đi theo Khuất Vu Thông sau lưng, bay ra trứng phòng, đội quang một quyển, hướng phía đông nam bay đi. Nhưng Khuất Vu Thông chỉ là bằng vào hai đôi màng cánh phi đột, tốc độ cực chậm, còn chưa kịp tu sĩ kết đan. Diễm Hoàng Yêu Soái hơi không kiên nhẫn, lúc này phân ra một sợi đột băng, đem Khuất Vu Thông bao phủ ở bên trong, độn tốc lập tức tăng lên rất nhiều. 13.000 dặm tại lục lang tộc trong mắt, đã có thể được xưng là một lần đi xa, nhưng đối với mấy tên yêu soái tới nói, lại là giây lát có thể đến. Chưa tới một canh giờ, năm người liền đến khuất Vu Thông trong miệng tòa cô phong kia, quả nhiên thấy được một đầu chiếm cứ tại đỉnh núi Bạch Cốt Cự Hùng. Duy nhất có chút đáng tiếc là, đầu này Bạch Cốt Cự Hùng so xương đầu kia long thực lực yếu nhược rất nhiều, chỉ là có thể so với trung gia yêu soái. Khuất Vu Thông không rõ ràng thực lực của bọn hắn, cực kỳ khẩn trương. Nhưng năm người liên thủ phía dưới, bất quá một lát, liền đem nó đánh giết, tìm được một khối hắc tinh, so cốt long thể nội hắc tinh cũng nhỏ đi rất nhiều, nhưng tử khí lại cực kỳ tinh thuần. Khuất Vu Thông tận mắt thấy ở trong mắt chính mình không thể nổi, bị Vương Thành đặc làm xưng là thần thú Bạch Cốt Cự Hùng, bị năm vị thượng thánh tiện tay đánh giết, hai cái mắt kép nháy không ngừng, toàn thân không ngừng run rẩy. Mặc dù trên mặt của nó lạnh lùng như cũ cứng ngắc, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nó khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi. Trần Uyên thu hồi hắc tinh, mặt khác bốn tên yêu soái tìm được hai cây cực kỳ cứng rắn Bạch Cốt, Quỷ Tiêu yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái riêng phần mình phân một cây. Trước đó đối phó Cốt Long, Quỷ Tiêu yêu soái không có chút nào thu hoạch, Thiết Dực yêu soái cống hiến không kịp khi Nham yêu soái cùng Diễm Hoàng yêu soái phân đến Bạch Cốt nhỏ nhất. Một đầu này Bạch Cốt Cự Hùng thực lực có hạn, khi Nham yêu soái cùng Diễm Hoàng yêu soái chỉ là ở bên lực trận, để Quỷ Tiêu yêu soái cùng Thiết Dực yêu soái cũng có cơ hội thu hoạch bảo vật. Bạch Cốt Cự Hùng sau khi chết, năm người cũng không trực tiếp tiến về Lục Lang Vương Thành, mà là trở về dệt gấp phong chỗ Tùng Lương thôn, xem xét cái kia kỳ lạ Lục Lang lưu lại câu nói kia. Khuất Vu Thông đối với năm người càng thêm cung kính, trên đường còn cẩn thận hỏi thăm như thế nào giới diện mảnh mỡ. Bởi vì nó đằng sau còn có tác dụng không nhỏ, Quỷ Tiêu yêu soái thay đổi trước đây lánh khớp bộ dáng, kiên nhẫn giải thích một phen. Khuất Vu Thông biết được chính mình vị trí giới diện sớm đã phá toái, chỉ còn lại có một chỗ giới diện mảnh mỡ, nhiều nhất còn có thể lại kiên trì thời gian ngàn năm, liền muốn triệt để vỡ vụn, tất cả Lục Lang tộc đều muốn mất mạng lúc, triệt để trầm mặt xuống. Nó cái kia hai cái to lớn mắt kép cũng không tấp nập chớp động, một bộ ngây ngốc bộ dáng, tùy ý Diễm Hoàng yêu xoáy độn quang bao phủ nó, bay về phía trước. Đám người rất nhanh liền chạy về Tùng Lương thôn, tận mắt thấy tòa kia bức bỏ thạch ốc. Quả nhiên như Khuất Vu Thông lời nói, trong thạch ốc lưu lại khí tức mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cùng tràn ngập tại giới diện trong mảnh vỡ tử khí không hợp nhau, rất là dễ thấy. Trên vách tường chỗ khắc câu nói kia, chính là thời gian hạ tang, cho cùng ngươi giai vong chỉ là có chút khô khan cứng ngắc, cái kia Lục Lang khắc xuống câu nói này lúc, tựa hồ có chút cố hết sức. Năm người lại không lo nghĩ, lần nữa lái đột bằng, mang theo Khuất Vu Thông bay về phía Lục Lang Vương Thành. Khoảng cách 30 vạn dặm, đối với ỷ lại dị thú huyết nhục bình thường Lục Lang tộc tới nói, là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua khoảng cách. Lúc trước tên kia Vương Thành đặt làm, cũng là dựa vào hắc tinh bên trong tử khí, lặn lội đường xa đi vào Khuất Linh thôn. Khuất Vu Thông chỉ biết là Vương Thành đại khái phương vị, nhưng chưa bao giờ đi qua Vương Thành. Tại Vương Thành đặt làm trong miệng, Vương Thành phồn hoa không gì sánh được, Lục Lang Vương càng là vô địch thiên hạ. Nhưng Trần Uyên năm người nhất trí cho rằng, chỗ giới diện này mảnh vỡ chỉ có 100 vạn dặm lớn nhỏ, dung nạp cốt long như vậy thực lực sinh linh đã là cực hạn, không có khả năng có yêu vương đẳng cấp Lục Lang tồn tại. Mà lại Lục Lang tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, bình thường Lục Lang chỉ có thể sống 80 năm tả hữu, liền sẽ thọ tận mà chết. Khuất Linh thôn đi qua đã từng xuất hiện qua cùng Khuất Vu Thông một dạng, thực lực có thể so với đê giai yêu tướng Lục Lang, cuối cùng cũng chỉ sống đến 150 tuổi. Cái kia Lục Lang Vương cho dù thực lực có thể so với yêu soái, tối đa cũng chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên, rất khó đột phá yêu vương bình cảnh. Trước khi đến Vương Thành trên đường, đám người gặp mấy cái Lục Lang tộc thôn xóm, nhưng lớn nhất một cái cũng bất quá là cùng Khuất Linh thôn tương tự, càng nhiều hay là chỉ có mấy ngàn con Lục Lang cỡ nhỏ thôn xóm. Bọn hắn cũng không dừng bước lại, dùng mấy ngày thời gian, vượt qua hơn 300.000 dặm, rốt cục đi tới Lục Lang Vương Thành. Mà khoảng cách Lục Lang Vương Thành càng gần, thiên địa bên trong tử khí từ từ nồng nặc lên, trong hoang dã dị thú cũng càng ngày càng hung hãn. Chân trời vầng kia huyết nhật cũng biến thành càng phát ra khổng lồ. Khi mọi người đi vào Lục Lang Vương Thành bên ngoài, huyết nhật phảng phất liền treo cao lên đỉnh đầu mấy vạn trượng trên bầu trời, hờ hững quan sát đại địa. Tử khí trở nên cực kỳ tinh thuần, trên đại địa dãy núi chập trùng, hiện đầy rừng cây rậm rạp. Mỗi một gốc thực vật đều lượn lờ lấy tử khí, dị thú ở trong rừng xuyên thẳng qua, cùng thiên địa trung du đãng tử khí cơ hồ hòa làm một thể. Đám người thần thức tiếp tục bị áp xúc, chỉ có lúc đầu 1/3. Trần Nguyên thần thức chỉ có thể kéo dài ngàn dặm, ánh mắt quét qua chỗ, càng là chỉ có trăm trượng. Nhưng Lục Lang tộc thể nội cũng có tinh thuần tử khí, tại trong tử khí ngược lại có thể nhìn càng thêm xa. Như Khuất Vu Thông thực lực như vậy Lục Lang, có thể nhìn thấy ngàn trượng bên ngoài, chỉ là trong cơ thể nó không có thần thức, hay là kém xa cùng giai đê giai yêu tướng hoặc nguyên anh tu sĩ. Tên kia Vương Thành đặc làm lời nói không loa, Lục Lang Vương Thành xa so với Khuất Linh thôn phồn hoa. Tòa Vương Thành này tiếp giáp một tòa hùng tráng dãy núi bên dưới, ở vào trong rừng cây rậm rạp ở giữa, là dễ thấy nhất chính là Lục Lang tộc ở loại kia đại thụ, chừng cao mấy chục trượng. Trên trăm quả đại thụ hội tụ một chỗ, treo lít nha lít nhít trứng phòng, sau lưng mọc lên mảng cánh Lục Lang quý tộc vãng lai bay múa, thon dài thân hình xuyên thẳng qua trong rừng, nhẹ nhàng tự nhiên. Ở giữa nhất mấy cây đại thụ cao lớn lạ thường, tiếp cận ngọn cây trứng phòng to như cung điện, mấy chục con Lục Lang tuần hành bay múa, mặt khác Lục Lang không dám tới gần nửa bước. Tại những đại thụ này bên ngoài thì là những cái kia cấp thấp Lục Lang ở chỗ, nhưng không phải mặt khác Lục Lang trong thôn xóm loại kia đơn sơ rách nát túp lều, mà là tại trên cây kiến tạo nhà cây. Lục Lang tộc mặc dù chỉ có thể nuốt hết đủ, nhưng tự nhiên liền cùng thực vật thân cận, loại kia có thể mọc ra trứng phòng đại thụ, chính là ông trời của bọn nó, nhưng chỗ ở nhưng ở mặt khác Lục Lang trong thôn, tử khí mỏng manh, có thể mọc ra trứng phòng đại thụ lác đác không có mấy, chỉ có Lục Lang quý tộc mới có thể ở lại. Thậm chí ngay cả bình thường cây cối đều cực kỳ hiếm thấy, những cái kia cấp thấp Lục Lang chỉ có thể ở tại dùng bạch cốt dựng mà thành đơn sơ túp lều bên trong, sống tạm sống qua ngày. Nhưng ở trong vương thành, tử khí như vậy nồng đậm, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, ngay cả những cái kia cấp thấp lục lang đều có thể ở tại trên cây. Mặc dù kém xa chứng phòng, nhưng so với cái kia lục lang trong thôn cấp thấp lục lang, lại muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Tại vương thành phía ngoài nhất, thì là một mảng lớn đất bằng, tại rộng lớn vô ngần trong rừng rậm rất là dễ thấy, rõ ràng là người vì mở mà thành. Đất bằng bị chia làm từng khối đồng ruộng, nhìn qua hàng rào, trồng lấy loại kia màu xanh đậm trái cây. Từng đầu cực kỳ mập mạp hiệu thú tại đồng ruộng ở giữa xuyên thẳng qua, ưu thai du thai gặm ăn trái cây, hình thể so lục lang trong thôn hiệu thú phải lớn hơn không ít. Trung quanh cấp thấp lục lang cầm trường tiên, giác hút không ngừng đóng mở, phát ra bén nhọn thanh âm, xua đuổi lấy hiệu thú. Bọn chúng so những thôn khác bên trong cấp thấp lục lang cũng muốn cường tráng rất nhiều, có chút lục lang đi trên mặt đất, còn có một số lục lang vỗ hai cánh, bay ở không trung, quanh thân lượn lờ tử khí cùng một chút trong thôn thực lực yếu kém lục lang quý tộc so sánh, cũng là không chút thua kém. Thỉnh thoảng sẽ có lục lang từ trên đại thụ bay ra, thành quần kết đội tiến vào trong dãy núi, đằng đằng sát khí. Còn có một số lục lang từ trong dãy núi bay ra, nhưng phần lớn đều thần co thương thế, kiêm từng cái hình thể to lớn dị thú, tinh tế dáng người rong ròng cao bên trong, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trần Uyên năm người cùng Khuất Vu Thông treo ở không trung, lặng lặng nhìn xem phái này vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Khuất Vu Thông hai cái mắt kép không ngừng chớp động, tựa hồ có chút hưng phấn. Trần Uyên năm người lại là thần tình lạnh nhạt, lục lang vương thành phồn hoa, không chút nào đặt ở trong mắt bọn họ. Bốn tên yêu xoáy đều riêng phần mình mở ra đạo phủ, đi qua ngân triều thành không chỉ một lần, tòa này lục lang vương thành trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là hơi lớn một chút lục lang thôn xóm. Trần Uyên càng là kiến thức rộng rãi, chỉ có cái kia trên trăm khỏa treo trứng phòng đại thụ, còn có mấy phần mới lạ chỗ. Khuất Vu Thông giơ lên hai cái đao tí, hướng năm người ôm quyền cúi đầu. Tội dân cái này đi gặp lục lang vương Diễm Hoàng yêu xoáy ngắt lời nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta đã biết được cái kia lục lang vương chỗ. Khuất Vu Thông giật nảy cả mình, mấy vị thượng thánh mới vừa tới đến vương thành, liền đã biết lục lang vương người ở chỗ nào. Diễm Hoàng yêu xoáy cười khẩy, các ngươi lục lang tộc không biết thần thức liền diệu, đối với tử khí vận dụng cũng là cực kỳ thô thiển, không biết thu liễm khí cơ. Tòa vương thành này ở tại chúng ta trong mắt đã là rõ ràng rành mạch, tại vương thành kia đặc sứ trong miệng, cái này lục lang vương chừng khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá như vậy. Khi Nham yêu xoáy thản nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đem cái này lục lang vương bắt giữ. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía Khuất Vu Thông, ngươi theo ta cùng cấp đi, như cái này lục lang vương không biết thời thế, còn cần ngươi đến khống chế tòa vương thành này. Khuất Vu Thông ngây ngẩn cả người, tội dân. Tội dân có tài đức gì? Quỷ Tiêu yêu xoáy bước dâu cười một tiếng, ngươi có chúng ta những này thượng thánh duy trì, thôi nói khống chế tòa vương thành này, chính là khống chế toàn bộ lục lang tộc, lại có gì khó? Nếu không có chúng ta còn cần lục lang tộc hiệu lực, không nên cưỡng ép áp đảo, mà ngươi lại như thế thất thời, cái này lục lang vương còn chưa tới phiên ngươi tới làm. Tại Khuất Linh thôn bên trong, đám người liền trong bóng tối truyền âm thương nghị, định ra việc này. Khuất Vu Thông mắt kép mấy mắt, thân thể còn xuống xuống dưới, ôm quyền cúi đầu, tội dân tuân mệnh. Đám người liếc nhau, nhẹ gật đầu, đồng loạt thi triển thuấn di chi thuật, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, một tia lực lượng không gian bao phủ Khuất Vu Thông, hai người thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại trong vương thành trên cây cự thụ, lớn nhất một cái trứng trong phòng. Một cái cao chừng hơn một trượng lục lang, chính co cắp tại một cái kén túi giống như lưới mây bên trong, hai cái mắt kép đóng chặt, quanh thân tử khí chậm rãi chập trùng, tản ra cường hành uy áp tràn ngập tại toàn bộ trứng trong phòng, có thể so với trung gia yêu soái. Đám người hiện thân đằng sau, nó hình như có nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân chấn động, lập tức từ kén trong túi bay ra. Khi Nham yêu soái nhấc tay áo phất một cái, mấy cái trận kỳ bay ra, cắm ở trứng phòng trên vách tường bốn phía, sau đó lật tay xuất ra một cái trận bàn, cũng chỉ một chút. Trận kỳ linh quang lấp lóe, mấy đạo linh quang bắn ra, xen lẫn thành một đạo trận mạc, vây quanh toàn bộ trứng phòng. Một đạo trận pháp khoảnh khắc bố trí xuống, đem trứng phòng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Khi Nham yêu xoáy cầm trong tay trận bàn, hắn trừ một thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, hay là một cái trận pháp sư. Lục Lang ánh mắt đảo qua năm người, cuối cùng rơi vào Khuất Vu Thông trên thân, khẩu khí không ngừng đóng mở, phát ra liên tiếp gấp rút mà giữ tận thanh âm. Khi Nham yêu xoáy lạnh lùng mở miệng, ngươi chính là Lục Lang Vương. Thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Chương 970, lịch tặc chương 970, lịch tặc Lục Lang Vương bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm khi Nham yêu xoáy, các ngươi là từ chỗ nào mà đến? Nó dùng cũng là nhân tộc ngôn ngữ, chỉ là có chút cứng nhắc vương hữu. Khi Nham yêu xoáy cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng không phải cô lậu quả văn hạng người, đã gặp thượng thánh vì sao không bái? Lục Lang Vương ánh mắt từ mấy người trên thân từ từ đảo qua, mặc dù các ngươi cùng bên trên thánh dung tướng mạo giống như, nhưng các ngươi cũng không phải thượng thánh. Chân chính thượng thánh có thể khống chế linh khí, mà các ngươi khí tức trên thân cùng linh khí không hợp nhau, ngụy trang thành thượng thánh, đến cùng ý muốn như thế nào? Quỷ Tiêu yêu xoáy trong mắt tinh mang lóe lên, xem ra ngươi đối với thượng thánh hiểu rất rõ, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không phải năm đó hạ xuống khảo nghiệm thượng thánh. Nhưng cái này dâu ria, chúng ta cùng năm đó thượng thánh so sánh, chỉ mạnh không yếu. Ngươi nếu chịu thúc thủ chịu trói, vẫn như cũng là Lục Lang Vương, thống lĩnh Lục Lang tộc. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, đổi một cái Lục Lang Vương cũng không phải việc khó gì. Lục Lang Vương nhìn về phía trứng phòng cửa lớn, dùng cứng rắn thanh âm nói ra, trong vương thành có 10 vạn Lục Lang tộc, chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng khi Nham yêu xoáy thản nhiên nói, ngươi đều có thể thử một lần, nơi đây đã cùng ngoại giới ngăn cách, chúng ta chính là động thủ giết ngươi, cũng sẽ không truyền ra mảy may động tĩnh. Lục Lang Vương trầm mặt xuống, hai cái mắt kép không ngừng chớp động, sau nửa ngày, rốt cục mở miệng, "Tốt, bản vương đáp ứng." Lời vừa nói ra, đám người ngược lại có chút ngoài ý muốn, bọn hắn nguyên bản định cưỡng ép áp chế Lục Lang Vương, mới do khi Nham yêu xoáy bố bên dưới trận pháp, không nghĩ tới Lục Lang Vương càng như thế thất thời. Khi Nham Yêu Soái cao mày nói, ngươi nếu là đánh lấy bảy gia địch lấy yếu, đợi trận pháp triệt hồi, lại quay giáo một kích ý nghĩ, chính là tự tìm đường chết. Lục Lang Vương thanh âm có chút bất đắc dĩ, các ngươi khí tức trên thân khủng bố như thế, không tại bản vương phía dưới lại là 5 người liên thủ, bản vương không phải là của các ngươi đối thủ, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đã các ngươi lựa chọn lưu bản vương một mạng, bản vương đối với các ngươi khẳng định có dùng, chỉ cần các ngươi đáp ứng bản vương sẽ không mất đi vương vị, không tàn sát Lục Lang tộc, bản vương nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi. Tên này Lục Lang Vương thực lực có thể so với trung gia yêu soái, đối với tử khí khống chế viễn siêu khuất vu thông, mặc dù thể nội không có thần thức, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra Trần Uyên 5 người thực lực. Đám người lẫn nhau đều nhẹ gật đầu. Khi Nham Yêu Soái mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các hạ như vậy sáng suốt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta cái này triệt hồi trận pháp, các hạ chớ sai lầm, nếu không đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Nói, hắn cũng chỉ một chút trận bàn, vù vù một tiếng, trận kỳ lắc nhẹ, linh quang thu lại, trận mạc tiêu tán, trận kỳ phi hồi khi Nham Yêu Soái trong tay, bị hắn thu vào. Trận pháp đã tán đi, nếu là Lục Lang Vương nổi lên, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng Lục Lang Vương không có chút nào dị động, ngược lại giơ lên hai cái đao tí, như khuất vu thông bình thường, dở dở ương ương ôm quyền cúi đầu, bản vương a kình cái kia, còn chưa thỉnh giáo chư vị tục danh. Khi Nham Yêu Soái trầm ngâm một lát, chắp tay thi lễ, nói ra, các hạ tuy là Lục Lang tộc, nhưng tu vi cùng bọn ta tương đương, không ngại lấy đạo hữu tương xứng, tại hạ Khi Nham. Trần Uyên mấy người cũng nói là ra bản thân tục danh, ôm quyền hành lễ. Lục Lang Vương nghi ngờ nói, tu vi, đạo hữu. Quỷ Tiêu Yêu Soái giải thích nói, chỗ này thiên địa trong mảnh vỡ linh khí, chúng ta xưng là tử khí, a đạo hữu thể nội tử khí tinh thuần như thế bằng bạc, tu vi được xưng tụng có chút không tầm thường. Đạo hữu thì là chúng ta đối với tu vi tương đương người xưng hô, a đạo hữu thân là Lục Lang Vương, tu vi không ở tại chúng ta phía dưới, gánh chịu nổi đạo hữu danh xưng. Bất quá a đạo hữu đối với tử khí vận dụng cực kỳ thô ráp, kém xa tu vi của chúng ta, mặc dù cùng bọn ta tương đương, nhưng còn xa không phải chúng ta đối thủ. Lục Lang Vương trừng mắt nhìn, nói ra, đa tạ vị này. Đạo hữu giải hoặc, bản vương, ta chưa bao giờ rời đi tội giới, tuy nói tiên tổ lưu lại không ít điển tịch, nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ cực ít, có thể hay không cùng mấy vị đạo hữu luận bàn một phen? Khi Nham Yêu Soái mắt sáng lên, xem ra a đạo hữu biết được chư thiên vạn giới tồn tại. Lục Lang Vương nói đây là tự nhiên, nếu là không có giới diện khác tồn tại, ta Lục Lang tộc lại là từ chỗ nào mà đến? Khi Nham Yêu Soái nói cũng tốt, vậy bọn ta liền cùng a đạo hữu luận bàn một phen, cũng mở mang kiến thức một chút Lục Lang Vương thủ đoạn. Lục Lang Vương lúc này nâng lên một cái đao tí, mấy vị đạo hữu xin mời. Đám người đi theo Lục Lang Vương sau lưng, rời đi chứng phòng. Bọn hắn muốn cũng không muốn lấy Lục Lang Vương tính mệnh, nếu không rất dễ gây nên Lục Lang Vương thành dung chuyện cùng phản kháng, chậm trễ tìm kiếm bạch cốt dị thú cùng đám kia kỳ lạ Lục Lang tung tích. Áp đảo Lục Lang Vương mới là thượng sách, đợi cho đem chỗ giới diện này mảnh vỡ hoàn toàn nắm ở trong tay, chỉ là Lục Lang tộc, tự nhiên có thể tùy ý nhào nặn. Ở bên ngoài đi tuần Lục Lang thị vệ nhìn thấy Trần Uyên mấy người, đều là giật nảy cả mình, lập tức xông tới, bị Lục Lang Vương quát lớn một phen, bất đắc dĩ lui ra, chỉ là kinh nghi bất định nhìn qua bọn hắn. Đám người phi độn một khắc đồng hồ, đi vào khoảng cách vương thành tương đối xa trong rừng, vừa rồi dừng lại. Lục Lang Vương cũng không lo lắng Trần Uyên bọn người sẽ đối với nó ra tay, nếu không tại chứng trong phòng cũng không cần triệt hồi trận pháp. Nó hướng Khi Nham Yêu Soái ôm quyền cúi đầu, xin mời Khi Nham đạo hữu chỉ giáo. Khi Nham Yêu Soái ôm quyền đáp lễ, lật tay lấy ra khai sơ thiên, Lục Lang Vương theo dõi hắn trong tay linh bảo thần binh, hỏi, xin hỏi Khi Nham đạo hữu thế nhưng là đem món bảo vật này giấu ở giới tử hoàn bên trong, có thể tùy ý lấy ra? Khi Nham Yêu Soái mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, không sai, á đạo hữu đã từng thấy qua giới tử hoàn. Lục Lang Vương nói tiên tổ lưu lại trong điện tịch từng có ghi chép, lúc trước thượng thánh đã từng ban thưởng qua giới tử hoàn, nhưng mấy ngàn năm đi qua, loại bảo vật này tại tội giới sớm đã thất truyền. Mấy ngàn năm một bên Quỷ Tiêu Yêu Soái chậm rãi bước râu, xem ra những cái kia thượng thánh rời đi tội giới thời gian cũng không tính dài. Lục Lang Vương nói đợi cho luận bàn đằng sau, ta tự nhiên sẽ đem tiên tổ điện tịch giao cho mấy vị đạo hữu nhìn qua. Đám người nhẹ gật đầu, lui sang một bên, Trần Uyên từ đầu đến cuối không nói một lời, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lục Lang Vương. Nó cùng Khi Nham Yêu Soái giao thủ tự nhiên là lấy bị thua chấm dứt. Khi Nham Yêu Soái thân phụ vương tộc huyết mạch, trong tay lại có cực kỳ phù hợp thiên phú thần thông linh bảo thần binh, một thân yêu lực hùng hồn nặng nề, uy năng cường hành. Lục Lang Vương chỉ bằng hai cái sắc bén đao tí, vận dụng tử khí chi pháp cũng cực kỳ thô ráp, còn chưa kịp cốt long cùng bạch cốt tự hùng, mặc dù tu vi tương đương với trung gia yêu soái, nhưng không có kiên trì mấy hiệp, liền thua trận. Nó lại tuần tự cùng Trần Nguyên bốn người theo thứ tự giao thủ, đều là rất nhanh liền thua trận, không có chút nào sức chống cự. Lục Lang Vương luân phiên bị thua, tựa hồ bị đả kích rất lớn, ngẩn người, trầm mặc không nói. Sau nửa ngày, nó mới hồi phục tinh thần lại. Trong lời nói cung kính không ít, mấy vị đạo hữu xin mời đi theo ta, tiên tổ lưu lại không ít điển tịch, trong đó liên quan tới thượng thánh ghi chép cũng không ít, đối với mấy vị đạo hữu hẳn là có chút tác dụng. Đám người theo hắn trở về vương thành, Lục Lang Vương trên đường đi hỏi bài câu, thế mới biết khuất vu thông thân phận. Tụ tập Lục Lang quý tộc càng ngày càng nhiều, vây quanh ở một gốc kia cao lớn nhất đại thụ trung quanh, nhìn thấy Lục Lang Vương cùng Trần Uyên bọn người trở về, lập tức xuống tới. Tại những này Lục Lang trước mặt, Lục Lang Vương một lần nữa tìm về uy nghiêm, nghiêm nghị quát lớn, để bọn chúng trở về riêng phần mình chứng phòng, không nên quá yêu nhiều quý khách. Những này Lục Lang quý tộc không dám chống lại Lục Lang Vương mệnh lệnh, dùng hai cái mắt kép âm thầm đánh giá Trần Uyên bọn người, sau đó đi tứ tán. Lục Lang Vương dẫn mọi người đi tới một chỗ chuyên môn cất giữ điện tịch chứng trong phòng, đem Lục Lang Vương trong tộc có quan hệ thượng thánh điện tịch tất cả đều lấy ra ngoài. Đám người theo thứ tự lật xem một lần, so Khuất Linh thôn bên trong điện tịch muốn kỹ càng rất nhiều, nhất là đối với những cái kia thượng thánh miêu tả. Nhưng trong đó chủ yếu là khen ngợi thượng thánh khoan dung độ lượng, cực lực tuyên dương đối đầu thánh cảm kích, căn dặn Lục Lang tộc muốn đời đời là thượng thánh hiệu lực, cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Bất quá Lục Lang Vương tộc tiên tổ cũng biết tội giới đã phá toái, hiện tại tội giới không kịp nguyên lai tội giới một, mà tội giới phá toái thì là bởi vì một đám đại nghịch bất đạo Lục Lang nghịch tặc, tổn hại thượng thánh nhân từ khoan hậu, vậy mà phản kháng thượng thánh, dùng không biết cái gì ti tiện thủ đoạn, khiến lớn như vậy tội giới phá toái ra. Những này phản kháng thượng thánh Lục Lang nghịch tặc thể nội không có tử khí, là toàn bộ Lục Lang tộc tội nhân, là mỗi một cái Lục Lang nghịch nhân. Chính là bởi vì những này Lục Lang tồn tại, bên trên thánh tài sẽ ở tội giới phá toái đằng sau, từ bỏ toàn bộ Lục Lang tộc, mấy ngàn năm đều không có hiện thân. Trong điện tịch còn ghi lại lấy, tử khí là thượng thánh hạ xuống khảo nghiệm, Lục Lang tộc đã từng phạm phải tội lớn, mới không cách nào hoàn toàn khống chế tử khí, sẽ gặp phải tử khí ăn mòn mà chết. Nhưng nếu là có thể thông qua săn giết dị thú, thu nạp tử khí, thể nội tử khí càng ngày càng tinh thuần, thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, liền xem như thông qua được thượng thánh khảo nghiệm, có thể rời đi tội giới, tiến vào thánh giới, bị truyền thụ chân chính bí pháp, hoàn toàn khống chế tử khí. Chỉ là tại tội giới phá toái đằng sau, thượng thánh trong cơn giận dữ, không còn tiếp dẫn thông qua khảo nghiệm Lục Lang tộc tiến vào thánh giới, cho dù thông qua được khảo nghiệm, cũng chỉ có thể dừng lại tại hiện tại tội giới bên trong. Chỉ có đem những cái kia phản kháng thượng thánh Lục Lang tất cả đều tiêu diệt, mới có thể rửa sạch Lục Lang tộc trên thân tội nghiệp, thoát ly tội dân thân phận. Đến lúc đó khoan dung độ lượng thượng thánh liền sẽ một lần nữa giáng lâm tội giới, dẫn đầu Lục Lang tộc rời đi tội giới, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị trong tiên địa tử khí ăn mòn, cùng thượng thánh đồng liệt. Đám người sau khi xem xong, lâm vào trong trầm tư, Lục Lang Vương nhìn lại, trong thanh âm lộ ra mấy phần chờ mong, mấy vị đạo hữu cùng những cái kia bên trên thánh sứ dùng ngôn ngữ một dạng, có thể biết được thánh giới đến cùng ở nơi nào, ta Lục Lang tộc là từ đâu mà đến. Khi Nham Yêu Soái trầm ngâm một chút, nói ra, sử dụng loại ngôn ngữ này giới diện không ít, tại hạ cũng không thể xác định, những này thượng thánh đến cùng là ở nơi nào giới diện. Bất quá dựa theo trong điện tịch ghi chép, Lục Lang tộc có thể rời đi tội giới, tiến vào thánh giới, bị những cái kia thượng thánh truyền thụ hoàn toàn khống chế tử khí bí pháp, không còn e ngại tử khí ăn mòn. Nói như thế, thánh giới phải cùng tội giới một dạng, cũng tràn ngập loại này tử khí. Nhưng tại hạ chưa từng nghe nói qua, giới diện nào bên trong là bộ dáng như vậy. Mọi người đều là gật đầu đồng ý, Quỷ Tiêu Yêu Xoáy nói loại này tử khí rất là kỳ lạ, lão phu cũng là chưa từng nghe thấy. Lục Lang Vương có chút thất vọng, hẳn là Lục Lang tộc vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi tử khí rồi sao? Thiết Dực Yêu Xoáy hỏi, A đạo Hưu đã từng phái ra đặc sứ, tiến về Khuất Linh Hồn, tìm kiếm đám kia không sợ tử khí ăn mòn Lục Lang tung tích, thế nhưng là muốn tiêu diệt bọn này Lục Lang, rửa sạch trên người tội nghiệp, tiến vào thánh giới. Lục Lang Vương nói thực không dám giấu giếm, những này chỉ là tiên tổ tự hành lập đi ra, trấn an lòng người, để Lục Lang tộc tiếp tục thần phục với vương tộc. Những cái kia thượng thánh đã mấy ngàn năm không có hiện thần, coi như đem những này phản kháng thượng thánh Lục Lang toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn cũng không có khả năng lại giáng lâm tội giới. Ta chỉ là muốn từ đám kia Lục Lang trên thần, tìm tới có thể miễn bị tử khí ăn mòn phương pháp không xuất chúng người sở liệu. Lục Lang Vương thực lực hơn xa tại Khuất Vu Thông, nhưng đối với Hắc Tinh nhu cầu cũng muốn lớn xa hơn Khuất Vu Thông. Nó vì duy trì thể nội tử khí tinh thuần, để tránh lọt vào tử khí phản vệ, nhất định phải không ngừng xuất lĩnh Lục Lang quý tộc tiến vào dãy núi, săn giết dị thú, cướp đoạt Hắc Tinh. Nhưng theo Lục Lang Vương thể nội tử khí càng phát ra tinh thuần, thực lực tăng lên, chỉ có bạch cốt dị thú thể nội Hắc Tinh mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nó. Vì thế hắn phái ra đặc sứ tiến về các nơi Lục Lang thôn xóm, tìm kiếm bạch cốt dị thú cùng đám kia kỳ lạ Lục Lang tung tích. Bạch cốt dị thú toàn thân chỉ còn bạch cốt, vẫn chưa có chết đi, đối với tử khí khống chế hơn xa tại Lục Lang tộc trong mắt, cùng thần thú không khác, thậm chí còn có thật nhiều Lục Lang đem nó xem như thần linh cung phụng. Nhưng những này thần thú thể nội Hắc Tinh ẩn chứa tử khí đặc biệt tinh thuần, Lục Lang Vương vì giữ được tính mạng, cũng chỉ có thể đối với mấy cái này thần thú ra tay. Bất quá bạch cốt dị thú hình thể khổng lồ, có thể điều động tử khí cũng là vô cùng vô tận, rất khó đối phó. Trên trăm năm đến, Lục Lang Vương hết thể cũng chỉ săn giết 2 đầu bạch cốt dị thú, mà khác còn tìm đến 4 đầu bạch cốt dị thú tung tích, xuất linh số lớn Lục Lang quý tộc tiến về, lại không phải đối thủ, tử thương thảm trọng. May mà những bạch cốt này dị thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng linh trí không cao, ngày bình thường chỉ là yên lặng ngủ say, thu nạp thiên địa bên trong tử khí. Lục Lang Vương thối lui đằng sau, bạch cốt dị thú cũng sẽ không truy sát, nếu không nó sớm đã chết tại những này thần thú trong miệng. Khoảng cách Lục Lang Vương lần trước thành công săn giết bạch cốt dị thú đã qua 26 năm, mà một khối bạch cốt dị thú hắc tinh chỉ có thể để nó còn sống 30 năm, đây là nó tận lực không tăng lên thực lực, chỉ duy trì thể nội tử khí tình huống dưới. Đi qua Lục Lang Vương tộc đã từng xuất hiện qua mấy cái kinh tài tuyệt diễm Lục Lang Vương, thực lực cùng nó tương tự, cuối cùng cũng là bởi vì trong tay không có hắc tinh, cũng không phải những cái kia thần thú đối thủ, cuối cùng bị tử khí phản vệ mà chết. Bất quá những bạch cốt này dị thú cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền sẽ lại xuất hiện, đến Lục Lang Vương thế hệ này mới không còn không có thần thú có thể săn giết. Nhưng nó cũng cùng mấy cái kia Lục Lang Vương một dạng, có thể đối phó thực lực yếu kém thần thú, những cái kia đặc biệt cường hoành thần thú, nó lại không phải đối thủ, mắt thấy tử kỳ sắp tới. Vì giữ được tính mạng, Lục Lang Vương mới chăm chỉ không ngừng tìm kiếm đám kia kỳ lạ Lục Lang tung tích, muốn từ trong tay bọn họ đạt được miễn bị tử khí ăn mòn chi pháp. Trần Uyên hỏi, A đạo hữu có thể từng tìm tới tung tích của bọn nó? Lục Lang Vương chần chờ một chút, nói ra, bọn này Lục Lang hành tung cực kỳ bí, không quá gần đến nay trăm năm, bọn chúng tập lập lộ diện, du đậu cùng từng cái Lục Lang thôn, thuyết phục những này trong thôn Lục Lang không cần ỷ lại tử khí, lưu lại không ít manh mối. Ta đã đại khái khóa chặt phương vị của bọn nó, phái ra thị vệ tìm kiếm, tìm được mấy cái Lục Lang, hướng bọn chúng đòi hỏi miễn bị tử khí ăn mòn biện pháp. nhưng chúng nó lại là cự không giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn nó giết. Trần Nguyên đạo, đám kia lục lang đại khái ở vào nơi nào? Chúng ta tự mình tiến về là có thể có thu hoạch. Diễm Hoàng yêu xoáy hơi nhướng mày, Bắc Minh đạo hữu vì sao vội vàng như vậy, muốn tìm đám kia lục lang tung tích, sao không trước săn giết vài đầu bạch cốt dị thú, thu hoạch mấy khối hắc tinh? Đạo hữu trong tay đã có 2 khối hắc tinh, chúng ta lại là không thu được gì, bọn này lục lang bất quá là một chút mịt tặc, không tính là cái gì. Hay là trước tiên đem cái kia vài đầu dị thú giết, lại đi tìm kiếm tung tích của bọn nó cũng không muộn. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, bạch cốt dị thú là ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta giết chết. Nhưng bọn này lục lang năm đó phản kháng thượng thánh, khiến tội giới pha thoái, hẳn là biết được thượng thánh lai lịch, lục lang tộc lại vì sao trở thành tội dân. Tại trong những điển tịch này, đều không có ghi chép lục lang tộc đến cùng phạm vào cái gì tội lớn, lại là như thế nào đến tội giới, trong đó tất có kỳ quặc. Nói không chừng liền ẩn giấu đi bảo vật gì, so mấy khối hắc tinh khẳng định càng thêm chân quý. Đám kia lục lang càng là không biết dùng thủ đoạn gì, có thể làm cho một phương giới diện phá toái, nếu là chúng ta có thể được đến loại thủ đoạn này, có lẽ mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chương 971, Kỳ Thạch chương 971, Kỳ Thạch Thiết Dực yêu xoáy nói Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, những bạch cốt kia dị thú tạm thời để ở một bên, tìm được trước bọn này lục lang đi tặng. Quỷ Tiêu yêu xoáy cùng Khi Nham yêu xoáy cũng là mở miệng đồng ý, Diễm Hoàng yêu xoáy đành phải đổi giọng, vậy liền theo Bắc Minh đạo hữu nói như vậy, bất quá lần này nếu là lần nữa đến bảo vật gì, liền muốn đều bằng bản sự. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, Côn Mộ cũng là suy đoán mà thôi, chỗ giới diện này mảnh vỡ nhỏ hẹp như vậy, mặc dù có lục lang lịch tặc tồn tại, loại kia có thể hủy đi một phương giới diện thủ đoạn, hẳn là cũng không tại bọn chúng trong tay. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là phải thử một lần. Lục Lang Vương nói mấy vị đạo hữu nguyện tự mình tìm kiếm đám kia lục lang lịch tặc tung tích, ta tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá bọn chúng lưu lại manh mối cực ít, mặc dù đại khái khóa chặt nó phương vị, nhưng cũng có mấy ngàn dặm rộng, sợ là muốn hao phí không ít thời gian. Quỷ Tiêu yêu xoáy nói không sao, a đạo hữu còn không biết thần thức chi huyền diệu, mấy ngàn dặm coi như không là cái gì, chỉ cần mấy ngày thời gian, chúng ta liền có thể tìm tới đám kia lục lang lịch tặc tung tích. Bất quá lão phu còn có hỏi một chút, nếu a đạo hữu đã đại khái khóa chặt bọn chúng chỗ ẩn thân, vì sao bọn chúng không có rời đi, vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, chẳng phải là từ rơi vào trong tuyệt địa? Lục Lang Vương nói ta cũng không biết, bất quá chỉ là tại quyết định nó chỗ ẩn thân sau, mới lần lượt bắt được mấy cái nghịch tặc. Có lẽ là đám kia nghịch tặc có nguyên nhân gì, không cách nào rời đi chỗ kia địa vực. Đám người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Lục Lang Vương sau đó liền gọi thị vệ, an bài tốt Vương Thành công việc, tự mình dẫn Trần Uyên bọn người tiến về tìm kiếm đám kia lục lang nghịch tặc. Bọn chúng đại khái chỗ ẩn thân khoảng cách Vương Thành có hơn 4 vạn dặm, mà Lục Lang Vương độn tốc không đủ nhanh, bỏ ra mấy ngày thời gian mới đi đến nơi đây. Tại Lục Lang Vương phân phó phía dưới, có mấy trăm chiếc lục lang giải tại phụ cận, cẩn thận tìm kiếm đám kia nghịch tặc tung tích, đã kéo dài mấy năm lâu, chợt có thu hoạch, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới bọn chúng chân chính chỗ ẩn thân. Nơi này núi non chập trùng, khe danh tung hoành, rừng cây rậm rạp, tử khí cũng cực kỳ nồng đậm, cùng Vương Thành so sánh cũng là không chút thua kém. Bốn phía tràn đầy hung hãn dị thú, thậm chí còn có một đầu bạch cốt thần thú, Lục Lang Vương phái ra lục lang thị vệ cũng không dám dòng chống thua chiêng, cực lớn chậm lại tìm kiếm lịch tắc tốc độ, tử thương cũng là có chút thảm trọng. Trần Uyên bọn người đến đằng sau, lập tức phân tán ra đến, tản ra thần thức, từng tấc đảo qua đại địa. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đã đem vùng địa vực này tra xét rõ ràng một lần, lại không thu hoạch được gì. Đám người rất là không hiểu, đám kia lục lang lịch tặc thể nội không có một tia một sợi tử khí, cùng vùng thiên địa này không hợp nhau, theo lý mà nói, hẳn là cực kỳ dễ thấy, thần thức quét qua, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không là Lục Lang Vương phán đoán sai, đám kia lục lang lịch tặc chỗ ẩn thân, cũng không ở khu vực này bên trong. Nhưng Lục Lang Vương lại là lời thề son sắt, nói là nó bắt được lục lang lịch tặc toàn bộ đến từ nơi đây, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đám người nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là Trần Uyên mở miệng, đám kia lục lang lịch tặc có thể miễn bị tử khí ăn mòn, có lẽ có bí pháp khác, che đậy thần thức dò xét, cũng chưa biết chừng. Nếu A Đạo Hữu có thể xác định, bọn chúng chỗ ẩn thân ngay tại phương viên mấy ngàn dặm bên trong, lại từ đầu đến cuối không có rời đi. Không ngại phái thêm ít nhân thủ, gấp rút tìm kiếm, tốt nhất có thể ở trong một tháng, tìm tới tung tích của bọn nó. Lục Lang Vương dường như có chút khó khăn, nơi đây hung hãn linh thú hoành hành, địa thế phức tạp, ít nhất cũng phải mấy vạn lục lang, mới có thể như Bắc Minh Đạo Hữu lời nói, trong vòng một tháng, tìm tới tung tích của bọn nó. Nhưng nơi đây khoảng cách Vương Thành lại cực kỳ xa xôi, từ Vương Thành trung điều động lục lang tới đây, khó mà cung ứng linh thú huyết nhục. Diễm Hoàng yêu xoáy hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói như thế, á đạo hữu là không muốn xuất lực. Đạo hữu chớ có quên, ngươi đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta mới lưu lại đạo hữu một mạng, hẳn là đạo hữu muốn lật lọng. Lục Lang Vương bỗng nhiên quay đầu đi nhìn chằm chằm Diễm Hoàng yêu xoáy, thanh âm cũng lạnh xuống, bản vương đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng bản vương sở dĩ đáp ứng cùng mấy vị đạo hữu hợp tác, trừ muốn giữ được tính mạng cũng là vì phù hộ Vương Thành trung 10 vạn con dân. Ta Lục Lang Vương tộc đời đời thụ tộc nhân cung phụng, mặc dù là duy trì vương tộc địa vị đi qua không thiếu lửa gạt tiến hành, nhưng cũng có mấy phần cốt khí, sẽ không để cho giới trướng con dân tìm cái chết vô nghĩa. Diễm Hoàng yêu xoáy đột nhiên biến sắc, a đạo hưu hẳn là cho là ta các loại coi là thật không dám động thủ giết người. Lục Lang Vương nói mấy vị đạo hưu thực lực cũng tại phía xa bản vương phía trên, muốn giết ta, chỉ ở trong khi lật tay. Nhưng bản vương cam đoan, bản vương sau khi chết, vương thành sẽ lập tức lâm vào đại loạn bên trong. Mấy vị đạo hưu chỉ có thể hao thời hao lực, tự mình tìm kiếm những cái kia lục lang lịch tặc tung tích. Còn có cái kia vài đầu bạch cốt thần thú hạ lạc, mấy vị đạo hưu đi vào tội giới, cũng hẳn là vì hắc tinh mà đến đây đi. Trừ bản vương bên ngoài, vương thành trung không còn gì khác lục lang, biết được những bạch cốt này thần thú chỗ. Đương nhiên, tội giới đối với mấy vị đạo hữu tới nói, cũng không tính cỡ nào rộng lớn. Nhưng mấy vị đạo hữu tự mình tìm kiếm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, không biết phải chăng là chuẩn bị kỹ càng. Diễm Hoàng yêu xoáy trên mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, lại bị Trần Nguyên đưa tay ngăn trở. Hắn lật tay xuất ra khối kia từ bạch cốt tự hùng thể nội lấy được hắc tinh, nhìn về phía Lục Lang Vương, mỉm cười nói, "A đạo hữu quá lo lắng, Diễm Hoàng đạo hữu tính tình vội vàng sao động một chút, trong lời nói nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng đạo hữu không được để ý. Chúng ta đương nhiên sẽ không để A đạo hữu không công xuất lực, khối này linh tinh còn xin đạo hữu nhận lấy, nghĩ đến đủ để cho đạo hữu điều động mấy vạn lục lang, tìm kiếm bọn này lục lang nghịch tặc tung tích. Mà lại chúng ta còn từng tại một cái lục lang nghịch tặc lâm thời chỗ ở, tìm tới một câu, thời gian hạ tang, cho cùng ngươi giai vong." Có thể thấy được bọn này lục lang nghịch tặc đối với đạo hữu đã hận thấu xương, không đội trời chung. Đạo hữu mau chóng tìm tới tung tích của bọn nó, cũng có thể xóa đi một cái thai hoang ẩm, cớ sao mà không làm. Lục Lang Vương hai cái mắt kép nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm khối này tử khí mở mịt hắc tinh, thanh âm hòa hoãn lại, "Bác Minh đạo hữu nói cực phải, ta cũng là tâm hệ tộc nhân, nhất thời thất ngôn, mong rằng Diễm Hoàng đạo hữu thứ lỗi." Nói, nó hướng Diễm Hoàng yêu xoáy ôm quyền túi đầu người sau hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không lại nói. Trần Uyên nhẹ nhàng đẩy, hắc tinh chậm rãi bay về phía Lục Lang Vương, nó đưa tay tiếp nhận, nói ra, "Bác Minh đạo hữu yên tâm, chạy về vương thành sau, ta liền phái ra ba bạn, không, bốn bạn tộc nhân, đêm tối đi gấp, chạy đến nơi đây. Chắc chắn lúc trong một tháng, tìm tới đám kia lục lang nghịch tặc hạ lạc." Trần Uyên mỉm cười, "Như vậy vậy làm phiền A đạo hữu, chúng ta lặng chờ tin lành. Tại trong lúc này, còn xin đạo hữu đem cái kia vài đầu bạch cốt thần thú chỗ cáo chi chúng ta. Chúng ta tự sẽ thay đạo hữu xuất thủ, đưa chúng nó đều chém giết, cũng là vì lục lang tộc trừ bỏ mấy cái uy hiếp." Lục Lang Vương dừng một chút, nói đây là tự nhiên. Đám người không còn lưu lại, quay người hướng vương thành bay đi. Mấy ngày sau, đám người trở lại vương thành, Lục Lang Vương lôi lệ phong hành, lập tức triệu tập vương thành trung lục lang quý tộc. Nó sai người giết mấy ngàn con linh thú, lại từ trong bảo khố xuất ra mấy chục khối hắc tinh, tụ lên một chi ba vạn lục lang tạo thành đại quân, hướng lục lang nghịch tặc chỗ ẩn thân xuất phát. Bạch cốt cự hùng thể nội hắc tinh, đầy đủ trong cơ thể hắn tử khí lại duy trì 30 năm, cũng chính là thọ nguyên kéo dài 30 năm. So sánh dưới, mấy vạn lục lang tính mệnh thật sự là không có ý nghĩa. Lục lang tộc sinh sôi rất là dễ dàng, một lần giao phối, liền có thể sinh hạ mười mấy cái trứng. Chỉ là bởi vì dị thú huyết nục không đủ, nghiêm ngặt hạn chế lục lang sinh sôi, vương thành trung mới chỉ có 10 vạn lục lang tộc. Cho dù cái này 3 vạn con lục lang toàn bộ chết đi, cũng có thể rất dễ dàng liền bù đắp lại. 3 vạn lục lang tộc đại quân không cần lo lắng tử khí tiêu hao, chấn sĩ bay lên không trung, hắc nha quạ một mảnh, tiến về tìm kiếm lục lang nghịch tặc tung tích. Trần Uyên 5 người thì là đi theo Lục Lang Vương rời đi vương thành, tiến đến săn giết cái kia vài đầu đặc biệt hung hãn bạch cốt dị thú. Cái này vài đầu dị thú phân tán tại vương thành trung quanh mấy vạn dặm đến mười mấy vạn dặm địa phương, là Lục Lang Vương tại quá khứ trên trăm năm thời gian bên trong, không ngừng phái ra thị vệ cùng đặc sứ, kiên trì không ngừng tìm kiếm thần thú thu hoạch. Trong đó một đầu bạch cốt dị thú thực lực cực kỳ hung hãn, cùng cốt long tương tự, Lục Lang Vương không dám động thủ. Mặt khác vài đầu bạch cốt dị thú thì là cùng cao gia yêu xoáy thực lực tương đương, Lục Lang Vương đều đã từng tổ chức Lục Lang đại quân chinh phạt, nhưng lại không công mà lui. Theo Trần Nguyên 5 người xuất thủ, cái này vài đầu để Lục Lang Vương thúc thủ vô sách bạch cốt dị thú, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, trong mắt hai điểm u ám quỷ hỏa lần lượt dập tắt, thể nội hắc tinh bị 5 người chia cắt. Đầu kia thực lực có thể cùng cốt long sánh ngang xương cá sấu khó đối phó nhất, Trần Nguyên xuất lực lớn nhất, nó thể nội hắc tinh cũng về Trần Nguyên tất cả. Mà bởi vì Trần Nguyên đem bạch cốt cự hùng thể nội hắc tinh giao cho Lục Lang Vương, đổi lấy nó điều động Lục Lang đại quân, tìm kiếm Lục Lang lịch tập chỗ ẩn thân. Cho nên hắn lại một mình đánh chết một đầu thực lực tương đương tại trung gia yêu soái bạch cốt cự điêu, cầm đi một khối hắc tinh. Mặt khác vài đầu bạch cốt dị thú thì là bị bốn tên yêu soái liên thủ đánh giết, nó thể nội hắc tinh cùng cứng rắn nhất mấy cây bạch cốt linh tài cũng bị chia cắt. Lục Lang Vương cũng cố ý xuất thủ, nhưng lại bị mấy người nói khéo từ chối, nó cũng có chút biết điều, cũng không kiên trì. Bất quá đám người bí mật truyền âm giao lưu lúc, đã định ra tử kỳ của nó. Mặc dù tu vi của nó tương đương với trung gia yêu soái, nhưng đối với tử khí vận dụng cực kỳ thô lỗ, trong tay cũng không có bảo vật, hoàn toàn không phải đám người đối thủ. Nhưng nó ở trước mặt mọi người lại là kiệt ngạo bất tuần, còn muốn Trần Nguyên xuất ra một khối hắc tinh, mới bằng lòng phái ra Lục Lang đại quân. Hiện tại đám người còn cần Lục Lang Vương xuất lực, đợi tìm tới đám kia Lục Lang nghịch tặc tung tích, biết rõ những cái kia thượng thánh lai lịch, xóa đi thai hoàng ẩm, hoàn toàn khống chế chô giới diện này mảnh mỡ, chính là tử kỳ của nó. Trần Nguyên 5 người cùng Lục Lang Vương đem tất cả bạch cốt dị thú toàn bộ chém giết, trở về vương thành lúc, chỉ mới qua 20 mấy ngày. Lục Lang đại quân còn chưa truyền về tin tức, Lục Lang Vương xuất ra 5 tòa to như cung điện trưng phòng, làm 5 người đậu phủ. Bởi vì chỗ giới diện này trong mảnh vỡ tràn ngập tử khí, 5 người chỉ có thể xuất ra linh thạch cực phẩm khôi phục chân nguyên. Mấy ngày sau, thời hạn 1 tháng đã tới, đám người chân nguyên phục hồi, Lục Lang đại quân vẫn không có truyền về tin tức. 5 người không có lưu tại vương thành tiếp tục chờ đợi, cùng Lục Lang Vương cùng một chỗ tiến về đám kia Lục Lang nghịch tặc chỗ ẩn thân. Bọn hắn nhìn thấy khống chế nhánh đại quân này việc này Lục Lang quý tộc, hỏi thăm xuống, vừa rồi biết được. Bởi vì vùng địa vực này chừng mấy ngàn dặm rộng, địa thế lại cực kỳ phức tạp, một tháng qua đã có hơn 2000 chỉ lục lang tử thương, nhưng chỉ là đem phạm vi thu nhỏ đến 1000 dặm, cũng không tìm tới đám kia lục lang nghịch tặc tung tích, dị thú huyết nhục cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lục Lang Vương giận dữ, chém hai cái làm việc lãnh đạm lục lang thống lĩnh, nghiêm lệnh cần phải tại trong nửa tháng tìm ra đám kia lục lang nghịch tặc. Còn sót lại 27,000 dư chỉ lục lang, cũng không dám lại có nửa phần thư giãn, không để ý tử thương, từ sơn lâm trên không bay qua, không bông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi chi điểm. Trần Uyên năm người cũng lưu lại, tản ra thần thức, cẩn thận lưu ý lấy chỗ dị thường. 7 ngày trôi qua, Thiết Dực yêu xoáy rốt cục có chỗ phát hiện. Ba cái lục lang tiến vào một cái huyệt động bên trong, đột nhiên đã mất đi tất cả khí cơ, không còn có đi ra, vô thanh vô tức biến mất. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy, chỗ giới diện này trong mảnh vỡ các loại dị thú thiên kỳ bách quái, có thể hoàn toàn dung nhập tử khí bên trong, không hiển lộ một tia khí cơ, liền ngay cả yêu xoáy thần thức đều không thể dò xét đến. Thiết Dực yêu xoáy cũng không để ý tới, cái này ba cái lục lang sở thuộc lục lang thống lĩnh, lại điều động mười mấy cái lục lang tiến vào hang động này, tìm kiếm cái kia ba cái mất tích lục lang hạ lạc. Nhưng chúng nó tiến vào hang động đằng sau, cũng đã mất đi khí cơ. Cuối cùng một cái kia có thể so với cấp 6 yêu thú lục lang thống lĩnh, tự mình tiến vào trong huyệt động, vậy mà cũng lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, không còn có từ trong huyệt động bay ra. Cái này đen nhánh hang động, tựa như một tấm có thể thôn vệ hết thể miệng lớn, tất cả rơi xuống trong đó lục lang, trong khoảnh khắc tất cả đều phấn thân phái cốt, mất mạng tại chỗ. Điều này khiến cho Thiết Dực yêu xoáy chú ý, hắn hạ xuống đột quang, đi vào chỗ này phía trên hang động, thần thức hướng bên trong tìm kiếm, lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không được tiến thêm. Mà cấu thành tầng bình chướng này, lại là chỗ giới diện này trong mảnh vỡ chưa bao giờ xuất hiện qua linh khí. Thiết Dực yêu xoáy lập tức hướng mấy người khác truyền âm, một khắc đồng hồ sau, năm người liền tề tụ trên hang động không, Lục Lang Vương cũng cùng nhau đến đây. Trung quanh ngay tại chẳng có mục đích siêu tầm trên trăm con lục lang, đều ngừng lại, tại Lục Lang Vương phân phó bên dưới, lưu tại chỗ cũ, riêng phần mình cảnh giới. Lục Lang Vương nhìn xem chỗ này hang động, nghi ngờ nói, nơi đây tựa hồ cũng không có cái gì chỗ quái dị. Khi Nham yêu xoáy trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía trong huyệt động, nói ra, đạo này bình chướng lấy linh khí ngưng tụ mà thành, a đạo hữu thể nội tràn ngập tử khí, tự nhiên không cách nào nhìn thấy. Mà lại đạo này bình chướng giống như trận không phải trận, giống như là tự nhiên hình thành, cực kỳ mịt mờ khó phân biệt. Nếu không có trực tiếp đem thần thức rót vào trên đó, tuyệt khó có sở cảm ứng, huyền diệu dị thường, thật là khiến người nhìn mà than thở. Chỉ có đem nó đánh vỡ, mới có thể dò ngó trong động tình hình. Diễm Hoàng yêu xoáy cười ha ha một tiếng, đạo linh khí này bình chướng ngay cả khi Nham đạo hữu đều khen không dứt miệng, phía sau tất có bảo vật, ta sẽ nó phá vỡ. Hắn nhìn như thô kệch, nhưng làm việc lại có chút cẩn thận, cũng không tự thân lên trước, mà là lật tay lấy ra màu đen thạch côn, đưa tay vung mạnh, liền muốn đập xuống xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo giàn mua mà cứng rắn thanh âm từ trong huyệt động truyền ra, các ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức dừng tay, nếu không đừng trách lão phu cùng các ngươi tà ma đồng quy vu tận. Diễm Hoàng yêu xoáy trên tay một trận, huyệt động cửa vào chỗ bình chướng vô hình chậm rãi tiêu tán, một cái lục lang chậm rãi bay ra. Cái này lục lang toàn thân xanh biếc, không nhiễm một sợi tử khí, hiện thân đằng sau, trong thiên địa du đãng tử khí mãnh liệt mà đến, tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể nó dũng mãnh lao tới. Nó tay trái nắm một khối kỳ lạ ngũ thải thạch đầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngũ thải ban lan, lúc nào cũng biến ảo. Từ khối này ngũ thải trên kỳ thạch, tản mát ra một cỗ linh khí, thanh chính như linh ngũ, nặng nghề như đại địa, ngưng tụ thành một tầng thật mỏng màn ánh sáng năm màu, đem tất cả tử khí toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Tại cái này lục lang sau lưng, trên trăm con lục lang từ trong huyệt động nối đuôi nhau mà ra, đều là toàn thân xanh biếc, khí tức thuần khiết, cùng những cái kia thể nội tràn đầy tử khí lục lang hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng tề tụ tại cầm đầu cái kia lục lang sau lưng, từ khối kia kỳ lạ trong viên đá tản ra linh khí càng thêm nồng đậm, ngưng tụ mà thành bình chướng chậm rãi mở rộng, đem tất cả lục lang toàn bộ che chở ở bên trong. Bốn bể tử khí điên cuồng vọt tới, muốn đem lên trăm con lục lang thôn phệ, nhưng ở tầng này nhìn như yếu ớt màn sáng trước mặt, lại là vô kế khả thi, chỉ có thể không cam lòng rời rạc ở bên ngoài. Cầm trong tay ngũ thải thạch đầu lục lang, hai cái to lớn mắt kép cũng là xanh biếc chi sắc, thuần túy đến như là hai khối phỉ thúy. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diễm Hoàng yêu xoáy, giác hút đóng mở, trong thanh âm ẩn chứa vô tận oán hận cùng bi thương, mấy ngàn năm. Lục lang giới sớm đã phá toái, các ngươi tà ma vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy ta lục lang tộc liền cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Chương 972, Thiên đạo chương 972, Thiên đạo cái này thường lão lục lang sử dụng ngôn ngữ, cùng đám người không khác nhau chút nào, chỉ là hơi có vẻ cứng nhắc, cùng Lục Lang Vương, Khuất Vu Thông không khác chút nào. Diễm Hoàng yêu xoáy vốn là đối với Lục Lang tộc cực kỳ khinh miệt, ngay cả Lục Lang Vương đều không để trong mắt, huống chi là một đám chỉ có thể trốn đông trốn tây lục lang người tặc. Hắn bỗng nhiên gặp được mạng, giận tím mặt, trong tay hắc thạch trưởng côn trong cái khe, long lánh màu đỏ thấm nóng bỏng qua mang, tản mát ra khiến người ta run sợ uy áp, chỉ hướng bọn này lục lang. Chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này, cũng muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Hắc thạch trường côn bên trong nham tương kịch liệt cuộn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn đầy đi ra, đem nơi đây hóa thành một vùng biển lửa. Trần Uyên bỗng nhiên thân hình lóe lên, ngăn tại Diễm Hoàng yêu xoáy trước người, trầm giọng nói, Diễm Hoàng đạo hữu an tâm chớ vội, chúng ta cũng không phải là vì giết người mà đến, trước tạm lưu bọn chúng một mạng. Diễm Hoàng yêu xoáy nhìn xem Trần Uyên bình thản nhưng không để hoài nghi hai mắt, miễn cưỡng theo nạp ở lửa giận trong lòng, thư lạnh một tiếng, từ từ thả ra trong tay hắc thạch trường côn. Trần Uyên xoay người lại, ánh mắt từ bọn này kỳ lạ lục lang trên thân đảo qua, cuối cùng dừng ở cầm đầu thương lão lục lang trên thân. Hắn mỉm cười, các hạ chớ động thủ, chúng ta cũng không phải là trong miệng ngươi tà ma, càng không phải là vì lấy chư vị tính mệnh mà đến, chuyện gì cũng từ từ. Thương lão lục lang quét Trần Uyên một chút, gắt gao nhìn chằm chằm lục lang vương, cứng rắn trong thanh âm tràn đầy mỉa mai chi ý, các ngươi cùng bọn này lục lang tộc địch tặc quấy tại một chỗ, không phải tà ma lại là cái gì? Lục lang vương cả giận nói, làm cản. Bản vương nhận tiên tổ chi mệnh, thống lĩnh lục lang tộc, thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận, thủ vạn dân kính ngưỡng, các ngươi không theo vương mệnh, mới là người tặc. Thương lão lục lang lạnh lùng nói, xem ra ngươi mạch này đã quên, năm đó là dùng thủ đoạn gì mới xoắn lấy vương vị. Nếu không có ngươi mạch này hướng tà ma khuất phục, mê hoặc tộc nhân, từ bỏ chống lại, chủ động nên đón tà khí nhập thể, khiến ngàn vạn tộc nhân chết oan chết uổng, ta Lục Lang tộc cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, toàn bộ Lục Lang giới đều bị tà ma chiếm cứ. Mà chúng ta những này chân chính Lục Lang tộc, chỉ có thể trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn, suýt nữa diệt chủng. Ngươi mạch này tiên tổ, mới là ta Lục Lang tộc chân chính nghịch tặc, là toàn bộ Lục Lang tộc, không, là toàn bộ Lục Lang giới tội nhân. Một cái đứng tại nó bên cạnh Lục Lang nghiêm nghị nói, trưởng lão, làm gì cùng những tà ma này nghịch tặc nói nhảm, hiện tại liền bóp nát thần thạch, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Ta Lục Lang tộc coi như triệt để tiêu vong, cũng sẽ không hướng tà ma túi đầu khuất phục. Cái này Lục Lang dáng người cực kỳ cao lớn, xanh biết thân thể chiếu sáng rạng rỡ, quang trạch quánh nhuận, sinh cơ bừng bừng, chính vào trắng niên. Nó nói lên nhân tộc ngôn ngữ đến, càng thêm vướng víu cứng nhắc, như là kim thạch chạm vào nhau, mỗi chữ mỗi câu nhảy ra, lộ ra đặc biệt nặng nề, lộ ra một cỗ túc sát chi ý thương láo. Lục Lang nghe thấy lời ấy, lại có vẻ có chút do dự, nắm ngũ thải kỳ thạch kết nắm chặt cùng một chỗ, nhưng lại không hạ nổi quyết tâm. Trần Uyên thấy thế, mở miệng khuyên nhủ, các hạ không được xúc động, chúng ta nếu thật là các hạ trong miệng tà ma, giờ phút này sớm đã động thủ, không sẽ cùng các hạ tốn nhiều miệng lưỡi. Nghe các hạ nói như vậy, năm đó giới này pha thoái, tựa hồ có cực sâu điều bí ẩn, liên lụy toàn bộ Lục Lang tộc, còn có trong những truyền thuyết kia thượng thánh cũng chính là các hạ trong miệng tà ma. Chúng ta đến chỗ này, chính là vì điều tra thượng thánh chi bí, cùng giới này vì sao pha thoái, đối với các hạ cũng không có ý. Không ngại tạm thời dừng tay, nói rõ ngọn nguồn, nói không chừng chúng ta còn có thể trợ các hạ một chút sức lực, biến chiến tranh thành tơ lụa, để Lục Lang tộc từ đây không còn truy sát chư vị, như thế nào? Cái kia tráng niên Lục Lang nghe thấy lời ấy, lúc này nghiêm nghị phản bác, bọn chúng không phải Lục Lang tộc, chúng ta mới thật sự là Lục Lang tộc, chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không cùng bọn này nghịch tặc thỏa hiệp. Lục Lang Vương nói buồn cười, bản vương cũng không muốn cùng các ngươi những nghịch tặc này. Trần Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lục Lang Vương thân thể run lên, chỉ cảm thấy bị một cái thực lực hơn xa tại mình bạch cốt thần thú để mắt tới, lập tức ngậm miệng lại. Thương lão Lục Lang không giống tráng niên Lục Lang như vậy cấp tiến, hai cái hơi có vẻ đục ngầu mắt kép đánh giá Trần Uyên năm người, chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng, các ngươi coi là thật không phải tà ma. Trần Uyên đạo, không biết các hạ trong miệng tà ma có gì đặc thù. Thương lão Lục Lang trong thanh âm mơ hồ lộ ra mấy phần e ngại, tà ma có thể điều khiển đầy trời tà khí, hung tàn không gì sánh được, mỗi một cái chân chính tà ma đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Trần Uyên khí cơ hiện ra bên ngoài, nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, cùng thiên địa trung du đãng tử khí không hợp nhau. Chúng ta chính là yêu tộc, nắm giữ lực lượng cùng trong phương thiên địa này tà khí hoàn toàn khác biệt, không biết có thể hay không chứng minh, chúng ta cũng không phải là các hạ trong miệng tà ma. Yêu khí cũng là bắt nguồn từ linh khí, mà những tử khí này cực kỳ quỷ dị, không rõ lai lịch, nhưng tuyệt không phải linh khí, cùng yêu khí bài xích lẫn nhau, một chút liền có thể nhìn ra cả hai tuyệt không phải đồng nguyên. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía mặt khác bốn tên yêu soái, bọn hắn cũng là hiện lộ tự thân khí cơ, cùng Trần Uyên giống nhau như lúc. Thương lão Lục Lang thấy thế, cầm chặt ngũ thải kỳ thạch chậm tay chậm bung ra một chút, trên người địch ý cũng chậm lại không ít. Mặt khác Lục Lang hai mặt nhìn nhau, loại kia khẳng khái chịu chết khí khái lập tức suy yếu rất nhiều, giác hút đóng mở, xì xào bàn tán, lâm vào mê mang bên trong. Thương lão Lục Lang chần chờ nói, các ngươi trên người khí cơ cùng tà khí hoàn toàn khác biệt, hẳn không phải là những tà ma kia. Nhưng các ngươi cùng Lục Lang lịch tặc bẫy cùng một chỗ, tìm kiếm tung tích của chúng ta, đối với ta Lục Lang tộc có mang địch ý, nhưng cũng là sự thật. Cái kia tráng niên Lục Lang nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù các ngươi không phải tà ma, nhưng ta Lục Lang tộc có 10 cái tộc nhân chết tại cái này Lục Lang địch tặc trong tay. Các ngươi cùng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng tà ma lại có cái gì khác biệt? Trần Uyên trên mặt trầm xuống, ánh mắt từ thương lão Lục Lang cùng tráng niên Lục Lang trên mặt thay nhau đảo qua, thanh âm lạnh mấy phần, hai người các ngươi, đến cùng ai là người chủ sự? Chúng ta mặc dù không có ý, nhưng cũng không thể tùy ý các ngươi tùy ý nhục nhã. Vô luận các ngươi là chân chính Lục Lang tộc hay là Lục Lang địch tặc, chúng ta muốn lấy các ngươi tính mệnh, đều là dễ như trở bàn tay. Chúng ta sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ là muốn biết rõ giới này vì sao phá toái ngọn nguồn, thượng thánh lại là hà lai lịch, tránh cho Lục Lang tộc tự giết lẫn nhau. Nhược nhĩ các loại khăng khăng cùng bọn ta là địch, vậy bọn ta cũng sẽ không một vị nhượng bộ. Côn Mẫu ngược lại muốn xem các hạ trong miệng ngọc thạch kia câu phần thủ đoạn, đến cùng có thể hay không chân chính làm bị thương chúng ta. Diễm Hoàng yêu xoáy cất tiếng cười to, Bác Minh đạo hưu nói cực phải, làm gì cùng chúng nó nói nhảm, trực tiếp bắt giữ siêu hồn chính là. Một đám kéo dài hơi tàn phế vật, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Trần Uyên hơi nhướng mày, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Quỷ Tiêu yêu xoáy thấy thế, lập tức bí mật truyền âm, Diễm Hoàng đạo hưu không được nhiều lời, hết thảy mặc cho Bắc Minh đạo hưu xử trí. Khi Nham yêu xoáy cũng truyền âm khuyên bảo, Diễm Hoàng yêu xoáy mới có chút bất đắc dĩ im lặng, chỉ là cầm chặt trong tay hắc thạch trường côn, trong ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát ý, tại bọn này kỳ lạ Lục Lang trên thân đảo qua. Đối mặt Trần Uyên đột nhiên cường ngạnh thái độ, thương lão Lục Lang tựa hồ có chút trở tay không kịp, do dự một chút, vừa rồi quay đầu quát lớn cái kia tráng niên Lục Lang một câu. Tráng niên Lục Lang tức giận bất bình, mặc dù không có lại mở miệng, nhưng hai cái xanh biết mắt kép lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diễm Hoàng yêu xoáy. Ba cây ngón tay thon dài nắm thật chặt cùng một chỗ, hai cái sắc bén đao tí bên trên gai ngược nguyên bản dính sát cánh tay, giờ phút này toàn bộ dựng lên, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Thương lão Lục Lang một tay nắm ngũ thải kỳ thạch, một tay khác khẽ vỗ ngực, hướng Trần Uyên đi một cái Lục Lang tộc lễ tiết, nói ra, vị này Trần Uyên đạo, tại hạ Bắc Minh, các hạ không ngại lấy đạo hữu tương xứng. Thương lão Lục Lang nói vị này Bắc Minh đạo hữu còn xin bất giận, ta Lục Lang tộc tính tình bình thản, tuyệt không phải thị sát hạng người. Chỉ là mấy vị đạo hữu cùng những tà ma kia tướng mạo cực kỳ tương tự, lại nói đồng dạng ngôn ngữ, còn cùng những này Lục Lang tộc nghịch tặc đồng hành, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Lão phu nghĩ lầm mấy vị đạo hữu là lại lần nữa giáng lâm Lục Lang giới tà ma, trong tuyệt vọng, chỉ có thể lấy cái chết bức bách, tranh thủ một chút hy vọng sống, cũng không phải là nhất định phải cùng mấy vị đạo hữu là địch. Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại, chỉ có được xưng làng địch Tặc Lục Lang Vương rất là không cam lòng. Nhưng Trần Uyên năm người ở bên, hắn cũng không tiện phát tác, giác hút nhẹ nhàng đóng mở, phát ra mấy đạo tiếng thở hào hẹn. Trần Uyên mỉm cười, học Thương lão Lục Lang lễ tiết, lấy tay xoa ngực, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thương lão Lục Lang nói lão phu nằm la biển, thẹn là Lục Lang tộc đại trưởng lão, cũng là chân chính Lục Lang Vương tộc. Lục Lang Vương thất thanh nói, phục thị nhất mạch, không có khả năng. Thương lão Lục Lang quay đầu nhìn về phía nó, cứng rắn trong thanh âm lộ ra mấy phần ngạo khí, xem ra A thị nhất mạch hay là lưu lại mấy phần chân chính bí ẩn, chỉ cần Lục Lang giới không có hoàn toàn hủy đi, chân chính Lục Lang Vương tộc liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Lục Lang Vương gần từng chữ, đây tuyệt không khả năng, phục thị một mạch là Lục Lang tộc tội nhân, đã sớm bị thượng thánh chu diệt, ta A thị một mạch là còn sót lại Lục Lang Vương tộc. Thương lão Lục Lang nói đây là tà ma theo dệt vô cớ, ta nằm roi mạch mới là Lục Lang Vương tộc, ngươi A Kình nhất mạch mới là Lục Lang tộc nghịch tặc. Mắt thấy hai người lại phải bắt đầu không ngừng không nghỉ cãi lộn, Trần Nguyên hơi nhướng mày, mở miệng nói, hai vị đạo hữu chấm đã, phục đạo hữu khả năng chứng minh, ngươi là Lục Lang Vương tộc. Thương lão Lục Lang lắc đầu, ta phục thị nhất mạch bị tà ma truy sát, có thể chứng minh vương tộc thân phận tín vật, sớm đã toàn bộ mất đi. Lục Lang Vương lạnh lùng nói, không có tín vật, như thế nào chứng minh ngươi là Lục Lang Vương tộc? Thương lão Lục Lang đang muốn mở miệng, lại bị Trần Nguyên đánh gãy, việc này lại cho sau lại nghị. Vô luận phục đạo hữu có phải hay không Lục Lang Vương tộc, nó đều là một chi này Lục Lang tộc trưởng lão. Có thể hay không xin mời phục đạo hữu giải hoặc, những cái kia thượng thánh đến cùng lai lịch ra sao, vì sao phục đạo hữu xưng là tà ma? Tại A đạo hữu trong miệng, giới này tên là tội giới, nhưng ở phục đạo hữu trong miệng, giới này lại là Lục Lang giới. Lục Lang tộc đến cùng là như thế nào đi vào giới này lại là như thế nào phá toái, thế nhưng là phục đạo hữu tiên tổ cách làm. Ủy Tiêu đạo hữu khẽ bước cằm, Bắc Minh đạo hữu lời nói, cũng là lão phu trong lòng nghi hoặc chỗ. Lão phu xem chư vị trên thân linh khí nồng đậm, cùng trong phương thiên địa này tử khí không hợp nhau, lại có thể ẩn tàng bộ dạng, không lộ mày may, không biết dùng loại thủ đoạn nào, hẳn là cùng khối này thần thạch có quan hệ. Thương lão Lục Lang nắm ngũ thải kỳ thạch tay trở về rụt, chần chờ một lát, ánh mắt từ Trần Uyên năm người trên thân liếc nhìn một lần, chậm rãi nói, chúng ta hôm nay bị ép hiện thân, Lục Lang tộc đã đến sống chết trước mắt, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nếu các ngươi là tà ma ngụy trang mà thành, ta Lục Lang tộc nên diệt vong. Nhưng nếu các vị đạo hữu không phải tà ma, cái kia Lục Lang tộc cũng còn sót lại Lục Lang giới, liền còn có một chút hy vọng sống. Lão phu hôm nay liền đem năm đó sự tình, cùng Lục Lang tộc bảo vệ mấy ngàn năm bí ẩn, nói cho mấy vị đạo hữu. Nó lời còn chưa dứt, cái kia tráng niên Lục Lang gấp giọng mở miệng, đại trưởng lão, tuyệt đối không thể thương lão Lục Lang quá lớn, im ngay. Chúng ta là sau cùng Lục Lang tộc, gánh vác phục hưng Lục Lang tộc trách nhiệm, phải nhịn nhục phụ trọng, há có thể vì nhất thời dũng mãnh, đưa cả một tộc đàn kéo dài tại không để ý. Cái kia tráng niên Lục Lang toàn thân run lên, giác hút đóng mở mấy lần, chán nản cúi đầu. Thương lão Lục Lang xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lục Lang Vương, em hay nói, tại những lịch tặc này trong miệng, ta Lục Lang tộc là tội dân, phạm vào không thể tha thứ tội lớn. Chỉ là thượng thánh nhân từ khoan hậu, không có diệt đi toàn bộ Lục Lang tộc, mà là giáng xuống đầy trời tà khí, làm khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua tà khí khảo nghiệm, liền có thể rời đi tội giới, tiến vào thánh giới, cũng chính là những tà ma kia giới diện, cùng thượng thánh đồng liệt. Nhưng cái này hoàn toàn là những lịch tặc kia lập đi ra, lừa gạt tộc nhân khác hoang luôn. Chỗ giới diện này cũng không phải gì đó tội giới mà là Lục Lang giới. Những này Lục Lang lịch tặc trong miệng thượng thánh nhưng thật ra là xâm nhập Lục Lang giới tà ma. Bọn hắn từ một chỗ thánh giới mà đến, xâm lấn Lục Lang giới, nô dịch tuyệt đại bộ phận Lục Lang tộc. Tại trong vương tộc lúc đầu cực không đáng chú ý A thị nhất mạch, càng là vô sỉ đầu phục tà ma, bán rẻ toàn bộ Lục Lang tộc, càng là tà ma nô lệ. Chỉ có cực ít bộ phận Lục Lang tộc, tại ta phục thị nhất mạch dẫn đầu xuống, ương ngạnh chống cự, muốn từ tà ma trong tay đoạt lại Lục Lang giới. Nhưng tà ma thật sự là quá cường đại, thời kỳ toàn thịnh Lục Lang tộc đều không phải là bọn hắn đối thủ, huống chi chỉ là còn sót lại một chi tộc nhân. Ta phục thị nhất mạch tiên tổ chỉ có thể xuất linh trung tâm tộc nhân chạy trốn tứ phía, tránh né tà ma truy sát, thực lực càng phát ra nhỏ yếu, mắt thấy liền muốn toàn bộ hủy diệt. Nhưng Lục Lang giới trung quy là ta Lục Lang tộc Lục Lang giới, vĩnh viễn cũng sẽ không bị tà ma chiếm cứ. Ngay tại tiên tổ lâm vào trong tuyệt cảnh, đã cùng đường mạt lộ thời điểm, đột nhiên nhận lấy thần linh gợi ý. Hắn xuất linh còn sót lại tộc nhân đi vào chỗ này trong huy động, tìm được thần khải chi địa, tại thần linh dẫn dắt bên dưới, trọng thương tà ma đại quân. Mặc dù Lục Lang giới cũng bởi vậy phá toái ra, nhưng nếu không phải như vậy, toàn bộ Lục Lang giới đều muốn bị tà ma chiếm lấy. Ta Lục Lang tộc càng là muốn lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn bị tà ma nô dịch. May mà tại thần linh phù hộ bên dưới, thần khải chi địa bảo tồn lại, ta phục thị nhất mạch tiên tổ cũng sống tiếp được, tiếp tục thủ hộ lấy thần khải chi địa. Chỉ tiếc gã thị nhất mạch nghịch tặc vì duy trì vương tộc địa vị, tình nguyện biến thành tà ma nanh bớt, thậm chí không tiếc lừa mình dối người, phụ tà ma làm chủ. Tự xưng tội dân lấy tà khí là linh khí, lấy tà ma là thượng thánh, thậm chí phân ra cấp thấp Lục Lang quý tộc phân chia, nô dịch tộc nhân khác. Lại không ngừng điều động Lục Lang, đuổi giết chúng ta những này chân chính Lục Lang tộc, bức bách chúng ta ẩn tàng bộ dạng, kéo dài hơi tàn. Mấy ngàn năm nay, tộc nhân số lượng càng ngày càng ít, hiện tại chỉ còn lại có 137 người, ngay cả thần khải chi địa cũng bị bách bại lộ. Lục Lang Vương nghiêm nghị phản bác, hồ ngôn loạn ngữ. Linh khí rõ ràng là thượng thánh hạ xuống khảo nghiệm, tất cả Lục Lang đều có thể từ linh khí bên trong thu hoạch được lực lượng. Những cái kia cấp thấp Lục Lang không có khả năng thông qua thượng thánh khảo nghiệm, đương nhiên không xứng cùng thông qua được khảo nghiệm Lục Lang quý tộc đồng liệt. Mà ta A thị nhất mạch lịch đại Lục Lang Vương đều có thể từ linh khí bên trong thu hoạch được lực lượng lớn nhất, là cường đại nhất Lục Lang, nên thống lĩnh toàn bộ Lục Lan tộc, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Các ngươi mới là người tặc, cô phụ thượng thánh quan nhân. Nhược nhĩ các loại coi là thật có thần linh phù hộ, liền sẽ không có đầu rút cổ tại trong huyệt động này, bị bản vương dưới trướng đại quân đã tìm tới cửa. Cái kia tráng niên Lục Lang bỗng nhiên ngẩng đầu đến, không cho phép vũ nhục thần linh. Thương lão Lục Lang khoát tay áo, nhìn xem Lục Lang vương, lạnh lùng nói, như những tà khí này quả nhiên là thượng thánh khảo nghiệm, Lục Lang vì sao không có khả năng trực tiếp thu nạp? Lục Lang vương nói đây cũng là thượng thánh khảo nghiệm một trong, nếu là có thể trực tiếp thu nạp linh khí, thông qua khảo nghiệm cũng quá mức dễ dàng, không cách nào cho thấy ta Lục Lang tộc thành tâm ăn năn thái độ. Thương lão Lục Lang nói đừng lại lừa mình dối người, cái này tràn ngập ở trong thiên địa tà khí, chính là tà ma dẫn vào thủ đoạn. Bọn hắn muốn đem Lục Lang giới cải tạo thành thích hợp tà ma sinh tồn giới diện, chỉ để chiếm lấy Lục Lang giới. Mà ta Lục Lang tộc tự nhiên cùng tà khí không hợp, mới không cách nào trực tiếp thu nạp tà khí, bị ép thôn phệ tà thú huyết nục, còn có bị tà khí phản phệ mà chết phong hiểm. Lấy thực lực của ngươi, thể nội tà khí đã cực kỳ tinh thuần, hẳn là cả ngày đều là lo lắng hãi hùng, sợ không có tà tình cung cấp tà khí, chết bởi tà khí phản phệ đi. Mà lại tà khí nhập thể Lục Lang, tuổi thọ cũng sẽ thật to cắt giảm. Phổ thông Lục Lang thọ nguyên không đến 100 năm, nhưng ngươi như vậy thể nội tà khí không gì sánh được tinh thuần Lục Lang, cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm. Ngươi A thị nhất mạch coi như may mắn, đã từng bị tà ma thi triển bí pháp cải tạo huyết mạch, so mặt khác Lục Lang lại càng dễ thích ứng tử khí. Chúng ta những này chân chính Lục Lang tộc, mặc dù thực lực kém xa ngươi, nhưng sống trên mấy trăm hơn ngàn năm cũng không phải việc khó. Lão phu năm nay 753 tuổi, thọ nguyên hơn xa ngươi, đây chính là bằng chứng tốt nhất. Lục Lang vương trầm mặc một lát, nói ra, nếu ngươi lời nói làm thật, linh khí là thượng thánh cải tạo Lục Lang giới thủ đoạn, vì sao còn muốn tốn công tốn sức để thông qua khảo nghiệm Lục Lang tiến vào thành giới, từ đây cùng thượng thánh đồng liệt? Thương lão Lục Lang nói tà ma sao lại có như thế hảo tâm, đó bất quá là ngươi A thị nhất mạch tiên tổ lập đi ra hoang luôn mà thôi. Tà ma lanh khốc vô tình, hung tàn ngang ngược, không chỉ có xâm nhập Lục Lang giới, sẽ còn xâm nhập giới diện khác, mỗi đến một chỗ đều sẽ dẫn vào tà khí, nô dịch giới này sinh linh. Những cái kia có thể tiếp nhận tà khí trung tộc, liền sẽ tiến vào tà ma trong miệng thánh giới biến thành tà ma nô bộc, tại tà ma xuất lĩnh giới bốn chỗ chinh chiến. Tuyệt đại đa số Lục Lang đều chết oan chết uổng, có thể còn sống xuống tới, chân chính dung nhập tà ma lắc đắc không có mấy. Nó dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên năm người, mấy vị đạo hữu mặc dù cũng không phải là tà ma, nhưng cùng tà ma tướng mạo tương tự, hẳn là biết được tà ma lai lịch, lão phu lời nói câu câu làm thật, còn xin mấy vị đạo hữu minh xét. Quỷ Tiêu yêu xoáy cho mày, đưa tay bước đầu, chậm rãi mở miệng, lão phu mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại này tà khí, nhưng phục đạo hữu nếu là nói không giả, cái này tà ma hành động, ngược lại là cùng lão phu biết được một cái chủng tộc cường đại có chút tương tự. Thương lão Lục Lang trợn to hai cái mắt ép, vị đạo hữu này cũng đã gặp tà ma. Quỷ Tiêu yêu xoáy khẽ lắc đầu, lão phu cũng không biết phục đạo hữu trong miệng tà ma cùng chủng tộc cường đại này phải chăng là cùng một cái chủng tộc. Nhưng chủng tộc cường đại này cũng đem tự thân chô giới diện xưng là thánh giới hung tàn không gì sánh được, xâm nhập các giới. Chỗ đến đều sẽ dẫn vào ma khí, cải tạo giới diện, đem thổ dân chủng tộc hóa thành ma tộc đại quân, bốn chỗ chinh phạt. Thương lão Lục Lang nghiến răng nghiến lợi nói, cái này nhất định là tà ma không khác, xin hỏi đạo hữu, đây là chủng tộc nào? Quỷ Tiêu yêu xoáy gần từng chữ, chủng tộc cường đại này tên là cổ ma, tự xưng là thánh tộc mà nó chô giới diện, chính là cổ ma giới tự xưng là thành giới. Thương lão Lục Lang lẩm bẩm nói, cổ ma. Thánh giới khi nham yêu xoáy gật đầu đồng ý, vừa mới nghe phục đạo hữu lời nói, ta cũng muốn đến cổ ma giới. Chư giới sinh linh đều là lấy linh khí là nguyên, ta yêu tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, nhưng cũng là thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Chỉ có cổ ma thu nạp ma khí, cùng những chủng tộc khác không hợp nhau, kỳ lạ nhất, cũng ưa thích dùng nhất ma khí cải tạo chiếm cứ giới diện. Chỉ là chỗ giới diện này mảnh vỡ tràn ngập tử khí, mà không phải ma khí, lại không giống như là cổ ma cách làm. Trần Uyên mắt sáng lên, nói ra, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, cái kia tà ma chưa hẳn chính là cổ ma mà là một cái khác lấy tử khí là nguyên chủng tộc cường đại. Nhưng hiện tại xem ra chúng ta trước đây suy đoán có lẽ xuất hiện sai lầm, Lục Lang tộc cũng không phải là từ thánh giới di chuyển mà đến tội dân, mà là giới này thổ dân. Những cái kia thượng thánh mới là xâm nhập giới này tà ma. Hiện tại Lục Lang giới đã hoàn toàn phá toái, những tà ma kia cũng lâu không hiện thân, hẳn là sẽ không lại đến tranh đoạt chỗ giới diện này mạnh mẽ, chúng ta có thể yên tâm. Thiết Dực yêu xoáy cười nói, không sai, vô luận tà ma kia đến cùng lai lịch ra sao, bọn hắn đều khó có khả năng lại đến chỗ giới diện này mạnh mẽ, chúng ta không cần lại có nỗi lo về sau, mới khẩn yếu nhất. Lục Lang vương trầm mặc hồi lâu, sau nửa ngày vừa rồi mở miệng, bản vương vẫn là không tin, trên đời này thật có thần linh. Bằng không hắn vì sao không tại tà ma phủ xuống thời giờ hiện thân ngăn cản, còn làm cho cả Lục Lang giới toàn bộ phá toái, cái này tuyệt không phải thần linh cách làm. Thương lão Lục Lang quay người nhìn thoáng qua sau lưng hơn trăm con Lục Lang, quay đầu, giác hút đóng mở, thanh âm trầm thấp, lộ ra mấy phần bi thương, trên đời đương nhiên không có thần linh. Lão phu trong miệng thần linh, chính là Lục Lang giới bản nguyên ý thức, cũng chính là Lục Lang giới thiên đạo chỉ có phù hộ Lục Lang giới bản năng. Lục Lang giới tiên bên trong nguyên bản tràn ngập linh khí, nhưng tà ma dẫn vào tà khí, muốn cải tạo toàn bộ Lục Lang giới, khơi dậy thiên đạo phản kháng. Làm sao tà ma quá mức cường đại, thiên đạo cũng không phải đối thủ, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, lấy toàn bộ Lục Lang giới phá toái làm đại giá, trọng thương tà ma đại quân. Chỉ là bảo lưu lại một tia bản nguyên, chỗ này Lục Lang giới mảnh vỡ mới có thể bảo tồn lại, mấy ngàn năm đều không có triệt để phá toái. Lời nói này tại Lục Lang bên trong đưa tới một phen bạo động, tất cả Lục Lang đều nhìn lại, giác hút không ngừng đóng mở, phát ra bén nhọn tiếng la. Cái kia tráng niên Lục Lang càng là toàn thân run lên, khó có thể tin nói đại trưởng lão, thần linh là giả. cái kia thần linh cho chúng ta phù hộ đâu? Khối thần thạch này bên trong rõ ràng quán chú thần linh ý thức, ta có thể cảm nhận được thần linh lực lượng vĩ đại, như đại địa bình thường nặng nề, như biển cả bình thường rộng lớn. Thương lão Lục Lang thở dài, Lục Lang tộc quá mức nhỏ yếu, tà ma lại quá mức cường đại, tiên tổ chỉ có thể hoang xưng nhận lấy thần linh phù hộ, kỳ thực chỉ là tìm được giới diện bản nguyên, cũng chính là thiên đạo chỗ. Nhưng thiên đạo có phù hộ Lục Lang giới bản năng, không có thiên đạo phù hộ, Lục Lang tộc sớm đã diệt vong. Thiên đạo nói là Lục Lang tộc thần linh, cũng không đủ, chỉ là không có linh trí mà thôi. Hơn trăm con Lục Lang từ từ an tĩnh lại, cái kia tráng niên Lục Lang ngu ngơ không nói. Diễm Hoàng Điêu xoáy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiên đạo, trên đời vậy mà thật có thiên đạo. Trần Uyên thần sắc ngưng trọng nói, phục đạo hữu lời ấy coi là thật. Mặt khác ba tên yêu xoáy cũng là chăm chú nhìn Thương lão Lục Lang, trong mắt dị sắc chớp động. Thương lão Lục Lang bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, lão phu còn có cái gì có thể lấy dấu diếm, thiên đạo xác thực tồn tại, hoặc là nói giới diện bản nguyên, ngay tại sơn động chỗ sâu nhất. Nó giơ lên trong tay ngũ thải kỳ thạch, khối thần thạch này chính là hấp thu giới diện bản nguyên một tia lực lượng. Chỉ cần lão phu đem nó bóp nát, ngay lập tức sẽ dẫn bạo giới diện bản nguyên. Chỗ giới diện này mảnh vỡ cũng sẽ tùy theo hủy đi, giới diện trong mảnh vỡ toàn bộ sinh linh đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đám người biến sắc, ngay cả Diễm Hoàng yêu xoáy nhìn về phía Thương lão Lục Lang trong ánh mắt đều lại không nửa phần vẻ khinh miệt. Nguyên lai Thương lão Lục Lang cũng không phải là phô trương thanh thế, may mắn Trần Uyên ứng đối thỏa đáng, nếu không để nó bóp nát khối này ngũ thải kỳ thạch, đều muốn vì đó chôn cùng. Trần Uyên ôn lời nói, đa tạ phục đạo hữu giải hoặc, hiện tại hiểu lầm đã giải khai, không cần động thủ, đạo hữu hay là đem thần thạch thu hồi cho thỏa đáng. Thương lão Lục Lang nói chúng ta toàn bộ rời đi thần khải chi địa, tụ tại một chỗ, cần thần thạch phù hộ mới có thể miễn bị tà khí ăn mòn. Bất quá Bắc Minh đạo hữu yên tâm, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không lão phu cũng không muốn cá chết lưới rách. Nếu mấy vị đạo hữu cũng không phải là tà ma, lão phu đương nhiên sẽ không bóp nát thần thạch. Năm người lúc này mới yên lòng lại, Trần Uyên đạo, không biết chúng ta có thể hay không tiến vào thần khải chi địa nhìn qua. Thương lão Lục Lang chần chờ một chút, khi Nham yêu xoáy mở miệng nói, phục đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ là đối với đạo hữu trong miệng thiên đạo rất là tò mò. Phục đạo hữu cầm trong tay thần thạch, chúng ta tuyệt sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Mặt khác ba tên yêu xoáy đều là gật đầu phụ họa, Thương lão Lục Lang lúc này mới đáp ứng, coi như mấy vị đạo hữu không nói, lão phu cũng muốn xin mời mấy vị đạo hữu đi vào, xin mời đi theo ta. Nó dừng một chút, nhìn về phía Lục Lang Vương, thanh âm lạnh mấy phần, ngươi nếu là có ý, cũng có thể tiến vào thần khải chi địa nhìn qua. Nói đi, hắn liền quay người hướng trong sơn động đi đến, mặt khác Lục Lang đều theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Trần Uyên năm người cũng hạ xuống đột quang, Lục Lang Vương sững sờ, tùy theo đuổi theo. Đám người thân ảnh chui vào sơn động chỗ sâu, những cái kia phục Lục Lang Vương chi mệnh, chờ đợi ở phía xa Lục Lang nhìn thấy cảnh này, cũng không dám tiến lên, chỉ là càng thêm cảnh giác. Trần Uyên bọn người vào sơn động, xuyên qua một đạo bình chướng vô hình, bị tinh thuần linh khí bao lấy, không có một tia một sợi tử khí tồn tại. Sơn động cửa vào nhỏ hẹp, nhưng bên trong có chút rộng lớn, có thể dung nạp mấy người song hành, lại càng đi bên trong đi, thông đạo càng là rộng thùng thình. Phía trước Thương lão Lục Lang thu hồi ngũ thải kỳ thạch, Diễm Hoàng yêu xoay âm thầm hướng đám người truyền âm, coi khí cơ, cái này nằm la biện chỉ có trung gia yêu tướng tu vi, thua xa tại chúng ta, không bằng nhân cơ hội này, đem nó bắt giữ mấy người có chút ý động. Trần Uyên truyền âm trả lời, không thể, nó tu vi mặc dù không cao, nhưng quanh năm cùng cái này thiên đạo làm bạn, chưa hẳn không có thủ đoạn khác. Vạn nhất bị nó dẫn nổ giới diện bản nguyên, chúng ta đều muốn mất mạng. Hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, như lời nói làm thật, trên đời coi là thật có thiên đạo tồn tại, chính là chúng ta chuyến này lớn nhất thu hoạch. Khi Nham yêu xoáy nói Bắc Minh đạo hữu nói cực phải, một phương giới diện thiên đạo bản nguyên, nên chân quý bực nào bảo vật. Cho dù chúng ta không cách nào đem nó chia cắt, nhưng chỉ cần có thể thể ngộ một lát, cũng là được ích lợi không nhỏ, nói không chừng liền có thể dòm ngó yêu vương cảnh giới. Quỷ Tiêu yêu xoáy nói lão phu vẫn còn có chút hoài nghi, thiên đạo hư vô mà mịt, cái này nằm lá hải tu vi chỉ tương đương với trung gia yêu tướng, có thể khống chế thiên đạo không khỏi quá mức ly kỳ. Chẳng lẽ là tại sơn động này chỗ sâu thiết hạ cái gì bấy dập, mai phục chúng ta? Thiết Dực yêu xoáy cười nói, Quỷ Tiêu đạo hữu quá lo lắng, chúng ta năm người liên thủ, tại chỗ giới diện này trong mảnh vỡ không người có thể địch, chỉ là một cái trung gia yêu tướng, lại có thể có thủ đoạn gì? Trần Uyên đạo, như cái này nằm la biện lời nói làm thật, chỉ cần nó bóp nát khối này kỳ thạch, chỗ giới diện này mảnh vỡ liền sẽ phá toái. Chúng ta chỉ cần thân ở giới diện bên trong mảnh vỡ, liền chạy không có thể trốn, cẩn thận hơn cẩn thận cũng là vô dụng. Như lời nói là giả, vô luận có thủ đoạn gì, đều khó có khả năng lấy trung gia yêu tướng thực lực làm bị thương chúng ta, càng thêm không cần lo lắng. Đám người nghe thấy lời ấy, lại không nửa phần lo nghĩ, đi theo nằm la biển sau lưng, xâm nhập trong huyệt động. Lối đi phía trước càng phát ra rộng lớn, cho đến vài trượng chi rộng, hiện lộ ra người vì đảo đới vết tích, hướng nghiêng xuống phương kéo dài mà ra. Hai bên vách đá cùng đỉnh chóp sinh trưởng một loại màu vàng nóng rêu, tản mát ra ảm đạm quang mang, hội tụ vào một chỗ, chiếu sáng mở tối hang động. Đi tới ngàn trượng sau, trước mắt đống như ra, đi tới một chỗ rộng lớn động đá vôi dưới mặt đất bên trong. Mái vòm cao chừng mấy chục trượng, hiện đầy màu vàng nóng rêu, hạ xuống ánh nắng bình thường hào quang. Bốn phía mọc đầy cây xương rồng thực vật bình thường, cao chừng hơn một trượng, nhưng rộng thùng thình đầy đặn trên phiến lá không có thứ châm. Mấy trăm con tê giác bình thường to lớn dị thú, chậm chạp nhai nuốt lấy những thực vật này phiến lá, toàn thân đều là tráng kiện cơ bắp, ánh mắt ôn hòa, tò mò đánh giá Trần Uyên bọn người. Từng tòa nhà gỗ treo ở mái vòm phía dưới, dùng mười mấy cây tinh mịn thô to màu xanh thấm sợi đằng liên tiếp. Không biết từ chỗ nào thổi tới gió nhẹ, nhẹ nhàng lung lay nhà gỗ, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt thanh âm. Lục Lang Vương quanh thân lượn lờ lấy tử khí, cùng đất bên dưới trong động đá vôi linh khí không hợp nhau, vừa mới hiện thân, liền đảo loạn thiên địa linh khí. Tê giác dị thú thất kinh, hướng bốn phía né ra, tại những cái kia kỳ lạ lục lang trấn an bên dưới, mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Thương lão lục lang phân phó mặt khác lục lang lưu lại, sau đó cùng cái kia tráng niên lục lang cùng một chỗ, dẫn Trần Nguyên năm người cùng lục lang vương, hướng động đá vôi chỗ sâu đi đến. Chỗ này động đá vôi dưới mặt đất cực kỳ rộng rãi, nhưng cũng có được cuối cùng. Đám người bay ra mấy ngàn trượng sau, bị một mặt đóng chặt cao lớn cửa đá ngăn trở. Trên cửa vẽ lây phức tạp màu xanh biếc linh văn, tản mát ra ôn hòa tinh thuần linh khí, thư dưỡng trong động đá vôi dưới mặt đất sinh linh. Thương lão lục lang ngừng lại, đám người đánh giá cái này phiến cao 10 trượng cửa đá khổng lồ. Khi Nham Yêu Xoáy mở miệng nói, cửa này đằng sau chính là thiên đạo vị trí. Thương lão lục lang nhìn chăm chú cửa đá, thanh âm trầm giọng nói, không sai, thiên đạo tồn tại, để cho chúng ta không cần e ngại tà khí ăn mòn. Nhưng thiên đạo bản thân cũng tại chịu đựng tà khí ăn mòn, thậm chí so tà khí còn muốn hung ác gấp trăm lần nhiều lời vô ích, mấy vị đạo hữu xem xét liền biết. Nói đi, nó bay lên tiến đến, nâng lên hai tay, dán tại trên đại môn, một trận linh quang theo nó trong tay tuôn ra, dọc theo trên cửa màu xanh biếc linh văn kéo dài mở đi ra, hiện đầy cả tòa cửa đá. Cửa lớn phát ra một tiếng thanh minh, linh văn lập lòe, chậm rãi rộng mở một cái khe hở. Mấy đạo hiện ra nhàn nhạt linh khí màu xanh lá phun ra ngoài, tinh khiết bên trong xen lẫn tà dị, tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Thương lão lục lang quay đầu, các vị đạo hữu nhanh chóng đuổi theo. Nói đi, nó quay người bay vào cửa lớn, đám người chần chờ một chút, cũng đi theo, thân ảnh chui vào trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Cửa đá lại phát ra một tiếng thanh minh, chậm rãi khép lại. Nơi xa hơn 100 con lục lang lơ lửng giữa không trung, nóng nhìn nơi đây, hai cái mắt kép chớp động không ngừng, tản mát ra một loại bất an khí tức. Cái kia tráng niên lục lang giác hút đóng mở, thanh âm rất là nghiêm khắc, mặt khác lục lang vừa rồi tản đi, nhưng nó lại một mực dừng ở chỗ cũ, ngắm nhìn cửa đá, giác hút nhẹ nhàng đóng mở, tự lẩm bẩm,